Chương 48, Đom Đóm cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Chương 48, Đom Đóm cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Doanh Chính vẫn như cũ là bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng, chỉ là trong ánh mắt nhiều một tia nghiền ngẫm. Lưu Triệt, chớ nghe nói qua hắn, một cái có chút dứt khoát người trẻ tuổi mà thôi. Bất quá, cái này Tú Y đi sứ giả cũng là có mấy phần ý tứ. Ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào Doanh Quân trên thân. Quân Nhi, lần này ngươi thấy thế nào? Doanh Quân trong lòng hơi hồi hộp một chút. Lại tới, lao cha ngươi đây là điểm danh đốt nghiện đúng không? Có thể hay không để cho ta lặng yên làm cái bối cảnh tấm a? Trong lòng của hắn điên cuồng nhà rãnh, trên mặt cũng không dám có chút biểu lộ, chỉ có thể kiên trì đứng dậy. Về phụ hoàng, Nhi thần cảm thấy Doanh Quân dừng một chút, đầu óc phi tốc vận chuyển. Cái này Tú Y Y sứ giả, sát thực lợi hại. Nhưng bọn hắn lợi hại ở chỗ tập kích bất ngờ, ở chỗ ám sát. Nói trắng ra là chính là một đám không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuột. Ta Đại Tần tướng sĩ, đường đường chính chính, tại trong vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp. Bọn hắn loại thủ đoạn này, chung quy là không coi là gì tiểu đạo. Cùng ta Đại Tần thiết ứng vệ sĩ so sánh, quả thực chính là Đom Đóm cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Doanh Quân một bên nói, một bên bụng trộn quan sát Doanh Chính biểu lộ. Nhìn thấy nhà mình lão cha khỏe miệng tia xóa hài lòng độ cong, hắn mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Con tốt, lần này mông ngựa cũng đập đúng rồi. Ân, có chút đạo lý. Doanh Chính từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Cũng liền tại lúc này, màn trời phía trên hình tượng đột nhiên biến đổi. Nguyên bản chữ vàng chậm rãi biến mất, thay vào đó là một mảnh bị bóng đêm bao phủ rộng lớn thảo nguyên. Gió lạnh gào thét, cuốn lên trên đất cát bụi. Trong không khí tràn ngập nồng đậm thảo mùi tanh, còn kèm theo dê bỏ mùi tao cùng đống lửa thiêu đốt sau lưu lại khét lẹt khí tức. Từng tòa lều vải liên miên bất tuyệt, như là trên thảo nguyên sinh trưởng ra to lớn cây nấm, ở dưới ánh trăng bắn ra lay động hắc ảnh. Nơi này là Hung Nô Vương đỉnh ở ngoài ngàn dặm một chỗ hạch tâm doanh địa. Chú đóng trọn vẹn 35 vạn Hung Nô đại quân. Trong doanh địa, đống lửa còn đang thiêu đốt, thỉnh thoảng phát ra đôm đốp tiếng vang. Uống đến say thức Hung Nô binh sĩ top 5 top 3 kể vai sát cánh, trong miệng hát không thành giọng ca khúc. Phụ trách tuần tra đội ngũ cũng có vẻ hơi lười nhác. Bọn hắn vừa mới cướp bóc một cái bộ lạc nhỏ, thu hoạch tương đối khá, tất cả mọi người đắm chìm trong vui sướng cùng buông lòng bên trong. Không có người chú ý tới, tại doanh địa ngoại vi trong bóng tối, từng đạo hát ảnh giống như quỷ mị lặng yên chui vào. Bọn hắn người mặc màu đen trang phục, hoàn mỹ dung nhập bóng đêm. Trên mặt mang theo giữ tợn mặt nạ ác quỷ, chỉ lộ ra một đôi băng lãnh vô tình ánh mắt. Trong tay bọn họ nắm chặt một thanh tạo hình kỳ lạ đoàn đao. Thân đao đen nhánh, lại tại dưới ánh trăng phản xạ ra yêu dị hờ mang. Cái này chính là đại hán Tú Y Lìa sứ giả. Hình tượng nhất chuyển, cho tới một gã ngay tại doanh địa biên giới đi vệ sinh Hung Nô lính gác. Hắn ngáp một cái, đang chuẩn bị nâng lên quần. Đột nhiên, hắn cảm giác chỗ cổ truyền đến một hồi lạnh bớt. Hắn vô ý thức muốn túi đầu đi xem. Có thể đầu của hắn cũng rốt cuộc không cách nào nghe theo chỉ huy của hắn. Một đạo tơ máu theo trên cổ của hắn hiện hiện. Hắn thậm chí chưa kịp hét thảm một tiếng, thân thể liền mềm mềm ngã xuống. Tại phía sau hắn, một gã Tú Y Lìa sứ giả chậm rãi hiện ra thân hình. Dưới mặt nạ ánh mắt không có chút nào chấn động. Hắn tiện tay đem thi thể kéo vào bóng ma, toàn bộ quá trình không có phát ra một tơ một hào dư thừa tiếng vang. Cảnh tượng tương tự, tại doanh địa các ngõ ngách lên một lượt diễn. Một gã tuần tra đội trưởng chính đối thủ hạ phát biểu, trách móc bọn hắn không được lười biếng. Lời còn chưa dứt, phía sau hắn trong bóng tối, dò ra một cái tay, bưng kín miệng của hắn. Một cái tay khác thì dùng đoạn đao dứt khoát bôi qua cổ họng của hắn. Bên cạnh hắn mấy tên thân vệ, thậm chí còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, liền trong cùng một lúc, bị mấy tên từ trên trời giáng xuống hắc ảnh cắt đứt khí quản. Phốc phốc. Phốc phốc, kia là lưới dao vạch phá ra thịt tiếng vang trầm trầm. Một tiếng tiếp lấy một tiếng, hội tụ thành một khúc tử vong chương nhạc. Hơn ngàn tên phụ trách bên ngoài tuần tra cùng cảnh giới Hung Nô binh sĩ, ngay tại dạng này vô thanh vô tức giết chóc bên trong, bị từng cái dọn dẹp sạch sẽ. Toàn bộ quá trình, hành vân nước chảy, nhanh đến mức làm cho người ngạt thở. Không có cảnh báo, không có la lên, thậm chí liền hô một tiếng ra dáng dãy ruột đều không có. Làm xong đây hết thảy, 5000 tên Tú Y sứ giả không có dừng lại. Bọn hắn như là lão luyện nhất thợ săn, lấy doanh địa trung tâm nhất, tòa kia xa hoa nhất xoáy trướng làm mục tiêu, bắt đầu hướng vào phía trong tầm đấu. Mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, chém đầu. Xoáy trướng bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Hơn 20 tên Hung Nô thống lĩnh cấp bậc tướng lĩnh, ngay tại ngoạm miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn. Ha ha ha, lần này chúng ta thật là phát lứa tài. Đợi đến ngày mai, chỉnh đốn một phen, lại đi đem phía nam cái kia bộ lạc cho bưng. Không sai, người hán nữ nhân cùng tơ lụa, ta tất cả đều muốn. Một gã mặt mũi tràn đầy dữ tợn Hung Nô tướng lĩnh, đem trong tay đuổi dê xương mạnh mẽ nện ở trên bàn, phát ra lô mãng cùng thiếu. Nhưng mà tiếng cười của hắn lại tại một giây sau im bặt mà dừng. Một thanh đen nhánh đoàn đao lặng yên không một tiếng động theo lều vải khe hở bên trong đâm vào, tinh chuẩn đâm vào hậu tâm của hắn. Máu tươi theo lưới đao nhỏ xuống. Ách, cái kia tướng lĩnh hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn há to miệng mong muốn la lên, nhưng càng nhiều đoàn đao theo bốn phương tám hướng đâm xuyên qua lều vải. Phúc, phúc, phúc. Trong trứng đồng trong nháy mắt hóa thành nhân gian luyện ngục. Hơn 20 tên trên chiến trường hung hãn vô cùng Hung Nô thống lĩnh, liền địch nhân mặt đều không có gặp, liền bị toàn bộ giết chết. Giải quyết tất cả cao tầng tướng lĩnh, Tú Y đi sứ giả giết chóc mới chính thức bắt đầu. Bọn hắn lấy xoáy trướng làm trung tâm, như là vung ra một cái lưới lớn, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Gặp người liền giết. Một gã ngay tại ngủ say Hung Nô binh sĩ, trong ngực liền bị cắt thiết hầu. Một đôi vừa mới tiến vào một cái lều vải cậu nam nữ, tại kịch liệt nhất thời điểm, bị một đao xuyên tim. Giết chóc tại lan tràn. khủng hoảng cũng tại lan tràn. Rốt cục, có hung nô binh sĩ phát hiện không thích hợp. A Cổ Lạc, ngươi thế nào nằm tại nơi này? Một tên binh lính đẩy đổ vào ven đường đồng bạn, lại mò tới một tay ấm áp cùng sền sệt. Hắn nhờ ánh lửa xem xét, kia rõ ràng là máu tươi, mà đồng bạn của hắn sớm đã không có khí tức. Địch hắn hoảng sợ há to miệng, mong muốn phát ra cảnh báo. Có thể một cái tập chữ còn chưa xuất khẩu, một đạo hắc ảnh liền từ hắn bên cạnh thân hiện lên. Thanh âm của hắn vĩnh viễn cắm ở trong cổ họng. Tử vong, như là như bệnh dịch, tại to lớn trong doanh địa điên cuồng truyền bá. Nửa canh giờ, vẹn vẹn nửa canh giờ. Hơn bạn tên hung nô binh sĩ, trong giấc mộng, tại say rượu bên trong, tại đang lúc mờ mịt, bị lặng yên không một tiếng động thu mạch được sinh mệnh. Toàn bộ doanh địa lâm vào một loại quỷ dị tĩnh mịch. Cho đến lúc này, nơi xa truyền đến chấn thiên tiếng la giết. Đại hán quân đội như là trào lên thủy triều, theo chính diện phát khởi tổng tiến công. Sớm đã rắn mất đầu, lại bị này quỷ dị giết chóc sợ vỡ mật 35 vạn hung nô đại quân, trong nháy mắt sụp đổ. Bọn hắn căn bản tổ chức không dậy nổi bất kỳ hữu hiệu chống cự, chỉ biết là giống con rồi mất đầu như thế chạy trốn từ phía. Mà chờ đợi bọn hắn là quân hán sớm đã chuẩn bị xong đồ đao. Tan tác, một trận từ đầu đến đuôi tan tác. May mắn chạy thoát hung nô người, thẳng đến rất nhiều ngày về sau, trên mặt như cũ mang theo không cách nào mà diệt sợ hãi. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, đến tột cùng là ai trong đêm đó lặng yên không một tiếng động giết sạch bọn hắn tất cả thống lĩnh. Bọn hắn càng muốn không rõ, kia hơn bạn tên bị phát hiện thi thể lại là như thế nào tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong chết đi. Bọn hắn thậm chí liền một cái địch nhân cái bóng đều không nhìn thấy, tất cả đều giống như một trận đến từ địa ngục các ngộng, không hiểu cho nên thiên khung phía trên kim quang hình tượng chậm rãi tiêu tán. Kia làm lòng người thần câu chiến huyết tinh giết chóc, cuối cùng như ngừng lại 35 vạn hung nô đại quân tan tác chật vật một màn. Toàn bộ Cửu Châu đại lục cũng còn đắm chìm trong trận kia y mắng đồ sắt mang đến cực hạn trong rung động. Từng hàng mạ vàng chữ lớn treo ở chân trời, chiêu cáo thiên hạ. Chương 49, buồn cười đến cực điểm. Chương 49, buồn cười đến cực điểm. Đại Chu, Thần Đô, Tử Thần Điện. Võ Tắc Thiên mắt vượng ngưng lại, đầu ngón tay vô ý thức tại long ỷ trên lan can nhẹ nhàng gõ. Đắc, đắc, đắc. Thanh thúy tiếng vang, tại yên tĩnh trong đại điện quanh quẩn, gõ vào mỗi một vị thần tử trong lòng. Điện hạ quần thần, nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh, trên trán rịn ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Vừa rồi kia huyết tinh quỷ dị hình tượng, cho bọn họ mang đến quá mức đả kích cực liệt. 5000 người, lặng yên không một tiếng động thẩm thấu tiến 35 vạn người đại doanh. Trước chiến đầu, lại tàn sát. Nửa canh giờ, thu hoạch hơn vạn cái tính mạng. Toàn bộ quá trình, vậy mà không có gây nên chút nào bạo động. Đây là kinh khủng bực nào lực chấp hành cùng ám sát kỹ xảo. Tú Y sứ giả Võ Tắc Thiên môi son khẽ mở, thanh âm bên trong mang theo một tia khó mà tra rõ cảm xúc. Vẹn vẹn hạ tám, liền bột như thế bi thế. Ánh mắt của nàng đảo qua phía dưới câm như hên chúng thần. Kia xếp tại trước bảy, lại nên như thế nào phong thái? Lời vừa nói ra, đại điện bên trong bầu không khí càng thêm kiềm chế. Đúng vậy, a một cái hạ tám, cũng đủ để phá vỡ bọn hắn đối với chiến tranh cùng ám sát nhận biết. Trước đó bảy tên đâu? Nhất là, cái kia thần bí khó dò hạm nhất, lại chính là như thế nào tồn tại? Còn có kia thiên đạo tưởng lệ một gã quan viên nhịn không được thấp giọng nỉ non, trong giọng nói tràn đầy khó mà che giấu hâm mộ. Đây là như thế nào nghịch thiên ban thưởng? Cái này một đợt ban thưởng, đủ để cho đại hán tổng hợp quốc lực, chống rông cất cao một bậc thang. Trong mắt của tất cả mọi người đều biết đầy ghen ghét. Một gã râu tóc bạc trắng lao thần, run run rẩy rẩy đi ra đội ngũ, không mình hành lễ. Vậy hạ, không cần vì thế cực kỳ hâm mộ. Đại hán có Tú Y địa sứ giả, ta đại chu cũng có nội vệ. Luận đến giám sát thiên hạ, sưu tập tình báo, ta đại chu nội vệ chưa chắc sẽ thua bởi bọn hắn. Nói không chừng, ta đại chu cũng có thể leo lên cái này ám ảnh bảng, là bệ hạ, là đại chu, được đến tiên đạo thượng tứ. Lao thần lời nói, nhường trong điện chúng thần tinh thần vì đó rung động một cái. Đúng a, bọn hắn đại chu cũng có tình báo của mình tổ chức. Mặc dù nội vệ chức năng càng thiên hướng về giám sát bách quan, nhưng bàn về thủ đoạn cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Võ Tắc Thiên trên mặt vẻ mặt ngưng trọng thoáng thư giãn, nàng nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ hy vọng như thế a. Đại đường, Thái Cực Cung. Ha 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 ha. Lý Thế Dân nhìn lên trời màn bên trên xếp hạng, phát ra cởi mở cười to. Trong tiếng cười, tràn đầy không che giấu chút nào khoái ý tốt một cái hạng tám. Hắn tựa ở trên long ỷ, trong ánh mắt mang theo một tia trêu tức. Chớ còn nhớ rõ, kia Lưu Triệt trước đó vài ngày, còn tại Thiên Đạo Kim bảng bên trên nói quát hắn Tu Y sứ giả ám sát vô song. Kết quả đây, liền cái này, một cái chỉ là hạng tám, cũng không cảm thấy ngại lấy ra khoe khoang. Quả thực buồn cười đến cực điểm. Lý Thế Dân trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Mặc dù hắn cũng thừa nhận, kia Tu Y sứ giả thủ đoạn sát thực quỷ quệ tàn nhẫn, khiến người ta khó mà phòng bị. Nhưng hạng tám cái số này, thật sự là quá có tiết mục hiệu quả. Nhất là phối hợp Lưu Triệt trước đó bộ kia thiên hạ tang lưu nhất phách lối dáng vẻ, càng là lộ ra buồn cười. Vậy hạ nói là, phía dưới Trình Dạo Kim rất lớn giọng, ồm ồm hô. Cái gì Tu Y sứ giả? Ta nhìn chính là một đám chỉ có thể lén lút bọn chuột nhắt. Ta lão Trình nếu là mang binh, đã sớm đem bọn hắn liền người mang doanh địa cùng một chỗ cho bưng. Hắn một bên nói, còn vừa dùng sức vỗ vỗ chính mình cứng rắn ngực. Nhắc tới ám ảnh bảng, còn phải xem chúng ta đại đường. Không nói những cái khác, nhất định có thể đem kia cái gì đại tần đại hán đều đè xuống dưới. Không sai. Một bên Tần Quỳnh cũng chậm rãi gật đầu, hắn mặc dù không giống Trình Giảo Kim như vậy trương dương, nhưng trong lời nói tự tin lại không chút nào giảm. Ta đại đường người tài ba xuất hiện lớp lớp, tàng long hoàng hổ. Cái này ám ảnh bảng trước ba, tất có ta đại đường một chỗ cắm rủi. Thậm chí, tranh một chuyến kia đứng đầu bảng chi vị, cũng chưa hẳn không có khả năng. Nghe được hai vị ái tướng lời nói, Lý Thế Dân hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ. Trong ánh mắt của hắn lóe ra một loại tên là kiêu ngạo quan mang. Không tệ, chấm đại đường có bất lương nhân, 300 bất lương soái, nhất định quốc căn bang cũng có thể phá vỡ căn khôn. Chỉ là tú y địa sứ giả, bất quá là chút không ra gì đồ vật mà thôi. Lý Thế Dân ngữ khí tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Bất lương nhân mới là hắn chân chính át chủ bài. Kia là đại đường sắc bén nhất kiếm, cũng là kiên cố nhất thuẫn. Bất quá, cũng có đại thần duy trì tỉnh táo. Một gã văn thần ra khỏi hàng, chắp tay nói: "Bệ hạ, tuy nói tù y lý sứ giả xếp hạng không cao, nhưng này Hán Vũ Đế Lưu Triệt lấy được lục thức tịch diệt chú chỉ sợ không thể coi thường, vẫn cần cảnh giác." Lời vừa nói ra, trong điện bầu không khí thoáng làm lạnh. Đám người lúc này mới nhớ tới, đại hán ngoại trừ tù y lý sứ giả, dường như còn có cái khác quỷ dị át chủ bài. Kia cái gọi là lục thức tịch diệt chú nghe thấy danh tự, cũng làm người ta cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Lý Thế Dân nụ cười cũng thu liễm mấy phần, hắn nhẹ gật đầu. Nói có lý, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Truyền lệnh xuống, nhường bất lương nhân lưu ý thêm đại hán động tĩnh. Đại tần, Hàm Dương cung. Doanh Chính Thân mang một bộ hắc sắc long bào, chắp tay đứng ở trước điện. Hắn ngước nhìn thiên khung phía trên kim sắc bảng danh sách, thâm thúy đôi mắt bên trong không có chút nào gợn sóng, chỉ có một vẻ băng lãnh niệm ai. Tú ý địa sứ giả. Hắn môi mỏng khẽ mở, phun ra bốn chữ: "Tôn kép lại nhép." Bất quá là nhặt chấm đại tần La Vong chi nha tuệ, học được chút gia lông mà thôi, lại cũng có thể leo lên thiên đạo chiêu danh bảng. Doanh Chính Thanh âm cũng lớn, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Xếp tại thứ 8 đều là coi trọng bọn hắn. Hắn thấy, cái này cái gọi là Tú Y Địa sứ giả, bất quá là La Vong bụng về mô phỏng thành phẩm. Bất luận là lý niệm, vẫn là thủ đoạn, đều tràn đầy La Vong cái bóng. Nhưng còn xa không có La Vong như vậy thuần túy sát ý cùng sâu tận xương tùy lực không chế. Sớm muộn có một ngày, chấm thông gia gặp nhau xuất đại tần thiết kỵ, san bằng kia cái gọi là đại hán. Nhường kia Lưu Triệt, quỳ gối chấm trước mặt, chính miệng thừa nhận ai mới là chân chính thiên hạ trung chủ. Lời nói lạnh như băng, tại trống trải trong đại điện tiếng vọng. Một cỗ vô hình sát phạt chi khí, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Hàm Dương cung. Cùng lúc đó, đại hán, Vị Ương cung, bầu không khí kiềm chế tới cực điểm. Không khí dường như ngưng kết thành thực chất, chiếu nặng đặt ở trong lòng của mỗi người. Dưới đại điện, mấy trăm tên văn võ quan viên, toàn bộ nằm rạp trên mặt đất, thân thể run như run rẩy. Bọn hắn thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn trên long ỷ đạo thân ảnh kia, bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, một cỗ đủ để thiêu hủy tất cả lửa giận, ngay tại cô thân thể kia bên trong điên cuồng ủ nướng. Trên long ỷ, Lưu Triệt gắt gao nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà chuẩn bị trắng bệnh. Bộ ngực của hắn kịch liệt chập trùng, hai mắt xích hồng, dường như một đầu sắp nhắm người mà vẻ manh thú. Hạng 8, hắn tù y địa sứ giả, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đêm tối chi vương, vậy mà chỉ xếp tại hạng 8. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Thiên đạo kim bảng đây là tại ngay trước người khắp thiên hạ mặt, hung hăng quất hắn mặt. Phế vật. Rốt cục, kiềm chế đến cực hạn lửa giận, ầm vang một phát. Lưu Triệt đột nhiên đứng người lên, một cước đạp lăn trước mặt ngự án. Phanh. Chương 50, đuổi ăn mày đâu? Chương 50, đuổi ăn mày đâu? Ngọc khí, thẻ tre, bút mực giấy nghiên, rơi lả tả trên đất. Một đám phế vật. Lưu Triệt tiếng gầm gừ, dường như sấm sét, tại mỗi người bên tai nổ vang. Chấm nuôi các ngươi, cho các ngươi trí cao vô thượng quyền hành, cho các ngươi dùng mãi không hết tài nguyên. Kết quả đây, các ngươi liền cho chấm cầm về một cái hạng 8. Mặt của các ngươi đâu? Đại hán mặt đâu? Tất cả đều bị các ngươi cho mất hết. Lưu Triệt chỉ vào phía dưới phụ phục chúng thần, thanh âm bên trong tràn đầy vô tận thất vọng cùng nổi giận. Hành sự bất lực. Lưu Triệt gào thét, mang theo bọc lấy đế vương vô thượng uy nghiêm, hóa thành thực chất sóng âm, ở trong đại điện lặp đi lặp lại cỏ rửa. Mỗi một chữ đều giống như một thanh trọng truy, mạnh mẽ nện ở phía dưới bách quan tim. Bọn hắn bò lồm nồm, đem đầu chôn thật sâu hạ, hận không thể đem chính mình cả người đều nhét vào gạch trong khe hở. Mồ hôi lạnh sớm đã thẩm thấu triều phục, chăm chú dán tại trên lưng, mang đến từng đợt lạnh buốt dính chặt cảm giác. Ngay hôm đó lên, chỉnh đốn tú y địa sứ giả. Lưu Triệt thanh âm băng lãnh thấu xương, không mang theo một tơ một hào tình cảm. Chấm cho các ngươi thời gian 3 tháng. Sau 3 tháng, nếu là lại để cho chấm xem lại các ngươi bộ này buông lỏng bộ dáng lại giao ra loại này, nhường người trong thiên hạ chế nhạo thành tích, hắn có chút dừng lại, ánh mắt đỏ thâm đảo qua phía dưới mỗi một trương hoàng sợ mặt. Giết không tha. Cuối cùng 3 chữ, nhẹ nhàng, lại mang theo núi thây biển máu giống như trọng lượng. Đại điện bên trong nhiệt độ, phản phất tại trong chớp nhoáng này hạ xuống điểm đóng băng. Chúng thần thân thể run lợi hại hơn, răng đều tại không bị khống chế trên dưới run lên, phát ra khanh khách nhẹ vang lên. Ngay tại cái này kiềm chế tới làm cho người hít thở không thông bầu không khí bên trong. Mái vòm phía trên, thiên đạo kim bảng đột nhiên toát ra sáng chói quang hoa chói mắt. Một chùm kim quang xuyên thấu Vị Ương cung đỉnh điện, tinh chuẩn bắn ra tại trong đại điện. Quang mang kia ấm áp mà thần thánh, cùng điện nạt thản không sai sát khí tạo thành trên lệnh rõ ràng. Quang mang bên trong, hai kiện vật phẩm chậm rãi ngưng tụ thành hình. Bên trái là một thanh đoản đao. Thân đao ước một thước hai tấc, toàn thân bảy biện ra một loại quỷ dị màu đỏ sẫm, phản phất là dùng ngưng kết huyết dịch đúc thành mà thành. Trên lưỡi đao, từng đạo tinh mịn huyết sắc đường vân chậm rãi chảy xuôi, tản ra làm người sợ hãi băng lãnh khí tức. Thiên đạo tưởng lệ một, khát máu đoản đao chăm chôi. Đao này ẩm huyết về sau, có thể tạm thời tăng lên người nắm giữ tốc độ cùng lực lượng, ẩm huyết càng nhiều, tăng lên biên độ càng lớn. Bên phải thì là một quyển màu đen cổ pháp quyển trục. Quyển trục phía trên khắc họa lấy vô số vật mèo quái đạn phù văn, những cái kia phù văn dường như vật sống đồng dạng. Tại quyển trục mặt ngoài chậm rãi nhúc đích, tản mát ra một loại có thể bóc ra thần hồn quỷ dị chấn động. Thiên đạo tưởng lệ hai, lục thức tịch diệt chú. Chúng chú người, mắt, hai, mũi, lưỡi, thân, ý lục thức đem dần dần bị tức đoạn, cuối cùng hóa thành một bộ mất đi tất cả cảm giác hoạt thi. Kim bảng tuyên cáo âm thanh, rõ ràng tiếng vọng tại mỗi người trong đầu. Hai thứ này ban thưởng, bất luận là khát máu đoạn đao vẫn là lục thức tịch diệt chú, đều có thể nói là ám sát cùng thẩm vấn đo thân mà làm thần vật. Nếu là đặt ở bình thường, đủ để cho Lưu Triệt Long Nhan cực kỳ vui mừng. Nhưng bây giờ, Lưu Triệt nhìn xem kia hai kiện tản ra chẳng lành khí tức ban thưởng, lửa giận trên mặt chẳng những không có tiêu giảm, ngược lại thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy. A một tiếng băng lãnh cười nhạo, theo hắn giữa hàm răng gạt ra. Hạng tám liền cho như thế ít đồ. Đuổi ăn mày đâu? Thanh âm của hắn không lớn, lại tràn đầy vô tận khuất đục cùng không cam lòng. Chỉ là trăm thanh đoàn đao, một đạo chú pháp. Đây chính là thiên đạo kim bảng đối bọn hắn đại hán đánh giá sao? Đây chính là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tú y địa sứ giả, trong lòng hắn đủ để danh liệt trước ba vương bài, có khả năng đạt được toàn bộ. Dựa vào cái gì? Hắn đại hán tú y địa sứ giả cũng chỉ có thể khuất tại thứ 8, cầm điểm này ăn cơm thừa rượu cạn. Lưu Triệt lồng ngực lần nữa kịch liệt chập trùng, trong mắt huyết sắc càng thêm nồng đậm. Hắn đột nhiên vung tay áo bảo, một cỗ vô hình khí kình đem kia hai kiện thiên đạo tưởng lệ quét đến một bên. Thưởng cho các ngươi. Hắn chỉ vào phía dưới nơm nớp lo sợ tú y sứ giả thống lĩnh, thanh âm như là vạn năm hàn băng. Cho chấm thật tốt thao luyện, dùng hết tất cả biện pháp, đem tú y sứ giả thực lực cho chấm nâng lên. Nếu là không tiến thêm tốc nào nữa các ngươi, còn có các ngươi người nhà, liền chuẩn bị đưa đầu tới gặp a. Lan, tất cả đều cho chấm lăn ra ngoài. Ê, như được đại xá bách quan, lộn nhào thối lui ra khỏi đại điện, dường như sau lưng có mạnh thú đang truy đuổi. Rất nhanh, đại điện trống trải bên trong, chỉ còn lại Lưu Triệt một người. Hắn chán nản ngồi trở lại long ỷ, hai tay gắt gao nắm lấy lan can, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà nổi lên thanh bạch. Một loại trước nay chưa từng có cảm giác bất lực bao phủ trong lòng của hắn. Kia là đối mặt thiên đạo kim bảng, đối mặt loại này không cách nào dùng hoàng quyền đi dung chuyển vĩ lực lúc, sinh ra thật sâu thất bại. Cùng lúc đó, vương triều Huyền Châu các ngóc ngách, vô số ánh mắt đều chính nhất nháy không nháy mắt nhìn chăm chú lên tiên khung phía trên kim bảng. Mọi người ở đây còn tại dư vị đại hán đế vương lôi đỉnh chi nội lúc, kim bảng bên trên quang mang lần nữa phát sinh biến hóa. Nguyên bản ghi chép hạng 8 tú y sứ giả tin tức văn tự, bị một đạo nhu hòa kim quang chậm rãi xóa đi, dường như chưa hề xuất hiện qua đầu dạng. Ngay sau đó, càng thêm sáng chói quang mang bắt đầu ở bảng danh sách hạng 7 vị trí hội tụ. Điểm sáng màu vàng nóng không ngừng xoay quanh, ngưng tụ, dường như đang nổi lên một cái càng kinh người hơn danh tự. Tới, hạng 7 phải công bố. Trái tim tất cả mọi người đều tại thời khắc này nâng lên cổ họng. Đại Minh, Tử Cấm Thành. Chu Nguyên Chương nuốt ve chính mình trên cằm sợi râu, ánh mắt thâm thúy. Hạng 8 đại hán tú y địa sứ giả, liền bất như thế bi lực. Không biết cái này hạng 7 lại sẽ là kinh khủng bực nào tồn tại. Đại Tống, Triệu Không Giận ngồi ngay ngắn trên long ỷ, lông mày cau lại. Không biết ta Đại Tống Hoàng Thành Thi có thể hay không có cơ hội leo lên này bảng. Đại Tùy, Dương Quảng khoe miệng ngậm lấy một tia nụ cười nghiền ngẫm, càng ngày càng có ý tứ. Chấm ngược lại muốn xem thiên hạ này đến tột cùng cất giấu nhiều ít không muốn người biết lực lượng. Mà tại Đại Đường, Thái Cực Cung, Lý Thế Dân đứng chắp tay, ngước nhìn chân trời. Nét mặt của hắn bình tĩnh như nước, nhưng này song thâm thúy đôi mắt bên trong lại lóe ra một tia khó mà xem xét toàn bộ chờ mong cùng tự tin. Rốt cục, tại vạn chúng chú mục phía dưới, kia hội tụ kim quang đặt đến cực hạn. Một nhóm rồng bay phượng múa thiếp vàng chữ lớn, chậm rãi tại kim bảng phía trên hiện hiện. Ám ảnh bảng hạng 7, Đại Đường, Bất Lương Nhân. Người thống lĩnh, Đại Đường Hoàng đế, Lý Thế Dân. Làm hàng chữ này xuất hiện một cái mắt, toàn bộ vương triều Huyền Châu đều lâm vào một lát tĩnh mịch. Ngay sau đó, chính là như núi kêu biển gầm xôn xao. Bất Lương Nhân, đây là cái gì tổ chức? Thế nào chưa từng nghe nói qua? Người thống lĩnh lại là Đường Hoàng Lý Thế Dân bản nhân. T. Lại là một cái từ đế vương trực tiếp trưởng không bí mật cơ cấu. Đại Đường, lại là Đại Đường. Cái này vừa mới kết thúc trước tùy loạn thế lập quốc không lâu vương triều, lại có tổ chức có thể xếp vào hạng 7. Hàm Dương cung bên trong, Doanh Chính nhìn xem kim bảng bên trên danh tự, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Đại Đường, Lý Thế Dân hắn nhẹ giọng đọc lấy cái tên này, dường như đang suy tư điều gì. Một bên Doanh Quân thì là mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngoa tạo, Bất Lương Nhân, đây không phải cái kia ạn nỉm bên trong tổ chức sao? Chạy thế nào chỗ này tới? Viên Thiên Cương đâu? Lý Tuần Phong đâu? Doanh Quân trong đầu trong nháy mắt toát ra liên tiếp dấu chấm hỏi. Xem như một gã thâm niên văn học mạng kẻ yêu thích kiêm ạ niềm trạch, hắn đối Bất Lương Nhân cái tên này có thể quá quen thuộc. Bất quá, hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Này Bất Lương Nhân, không phải kia Bất Lương Nhân. Chương 51, Không Phu Quân. Chương 51, Không Phu Quân. Nơi này Bất Lương Nhân hẳn là đường đại trong lịch sử chân thực tồn tại qua. Phụ trách lùng bắt giữ còn lại, cùng loại với hậu thế cảnh sát. Chỉ là không nghĩ tới, trong thế giới này, Bất Lương Nhân lại bị cất cao tới tình trạng như thế. Thành một cái có thể cùng tú y sứ giả đánh đồng cường đại bóng đen tổ chức. Mọi người ở đây chấn kinh lúc, thiên đạo kim bảng phía trên càng nhiều tin tức hơn bắt đầu hiện hiện. Bất Lương Nhân, nguyên do Đại Đường quan phụ trưởng quản lùng bắt trộm chức vụ, sau từ Đường Hoàng Lý Thế Dân tự tay cải tổ thu nạp giang hồ kỳ nhân dị sĩ, chuyên trách xử lý lẽ thường bên ngoài quỷ bí sự kiện. Chức năng bao dung, truy nã trọng phạm, ám sát thủ lĩnh quân địch, điều tra tình báo, giám sát bách quan thậm chí bao gồm áp giải một chút đặc thù hàng hóa. Bất Lương Nhân làm việc quỷ bí, tung tích khó tìm, thành viên trải rộng Đại Đường mỗi một cái nơi hẻo lánh từ triều đình cho tới chợ búa đều có nhãn tuyến. Chiến tích một, tại Huyền Vũ môn chi biến trước, sớm nhìn rõ thái tử Lý Kiến Thành cùng tề vương Lý Nguyên Cắt mưu đồ là Đường Hoàng Lý Thế Dân thành công đoạt đích, lập xuống công lao hắn mã. Chiến tích 2, âm thầm bình định nhiều lên phiên vương phản loạn, đem náo động bóp chết tại trong trứng nước. Chiến tích 3, từng tại đêm khuya tập kích bất ngờ đột quyết vương đỉnh tại trong vạn quân, lấy hiệt lợi khả hãn chi phát, khiến cho ký vị thủy chi minh. Thành viên số lượng 8000 người. Kim bảng bên trên mỗi một hàng chữ đều giống như một cái quả bom nặng ký, tại trong lòng của tất cả mọi người nhấc lên kinh đào hải lãng. Huyền Vũ môn chỉ biến, vị thủy chi minh. Những này đều là đủ để ghi vào sử sách sự kiện trọng đại. Ai có thể nghĩ tới, tại những sự kiện này phía sau, vậy mà đều có bất lương nhân tổ chức này thân ảnh. Nhất là dạ tập, đột kích ban đêm, đột quyết vương đỉnh, trong vạn quân lấy hiệt lợi khả hãn chi phát. Đây là như thế nào dũng cảm, như thế nào thực lực? Đây quả thực so trực tiếp giết hiệt lợi khả hãn còn muốn càng thêm nhục nhã. Đại hán, vị ương cung. Lưu Triệt nhìn xem kim bảng bên trên liên quan tới bất lương nhân giới thiệu, sắc mặt biến càng thêm âm trầm. Vừa mới bị đè ép một đầu, hiện tại lại tới một cái bất lương nhân. Hơn nữa cái này bất lương nhân chiến tích, nghe lại không thể so với hắn Tú Y sứ giả kém, thậm chí tại một số phương diện còn hơn. Cái này khiến lửa giận trong lòng hắn cùng biệt khuất, lần nữa nhảy lên tới một cái độ cao mới. Lý, thế, dân. Hắn cơ hồ là từ trong hàm răng, từng chữ gạt ra cái tên này. Nắm đấm, lại một lần nữa nắm chặt. Mà lúc này, thiên cung phía trên kim bảng, quang mang lại lần nữa đại thịnh. Hiển nhiên, là muốn bắt đầu công bố hạng 7 thiên đạo tưởng lệ. Tất cả mọi người hô hấp, cũng không khỏi tự chủ ngừng lại. Liên Lưu Triệt cũng tạm thời đè xuống lửa giận trong lòng, nhìn chằm chằm bầu trời. Hắn ngược lại muốn xem thứ hạng này thứ 7 bất lương nhân, có thể được tới như thế nào phần thưởng phong phú. Thiên đạo tưởng lệ 1, ám tập. Đây là chuyên môn bất lương nhân chi thần thông, tại trong đêm tối, bất lương nhân có thể dẫn động âm ảnh chi lực, hóa ảnh là lưỡi đao, công kích địch nhân. Đòn công kích này vô hình vô chất, có thể trực tiếp xuyên thấu hộ giáp, càng có thể công kích địch nhân cái bóng, từ đó đối bản thể tạo thành giống nhau tổn thương. Hạn chế, giới hạn ban đêm sử dụng. Thiên đạo tưởng lệ 2, ra ảnh thần mục quyết. Tu luyện pháp quyết này, có thể tại trong đêm tối thấy vật như ban ngày, nhìn rõ chân tơ cái tóc. Phát động thần mục, nhưng tại trong thời gian ngắn, đem địch nhân tất cả động tác tại trong mắt thả chậm gấp 10. Hạn chế, thần mục phát động thời gian, mỗi ngày không được vượt qua 5 canh giờ. Thiên đạo kim bảng phía trên, kia hai hạng chuyên thuộc về bất lương nhân ban thưởng, tản ra sâu kín ám quang, dường như ẩn chứa vô tận sắc cơ. Ám tập, ra ảnh thần mục quyết. Vẹn vẹn nhìn xem văn tự miêu tả, Cửu Châu đại lục vô số cường giả cũng đã cảm nhận được ẩn chứa trong đó kinh khủng. Trực tiếp công kích cái bóng, đối bản thể tạo thành giống nhau tổn thương. Đây là như thế nào quỷ dị khó lường thủ đoạn. Trong đêm tối, bất lương nhân sẽ thành chân chính tử thần. Lại càng không cần phải nói cái kia dạ ảnh thần mục quyết. Nhìn ban đêm như ban ngày thì cũng tôi đi, lại còn có thể đem địch nhân động tác thả chậm gấp 10. Đây là khái niệm gì? Ý vị này, tại bất lương nhân trong mắt, địch nhân tất cả công kích đều trở nên sơ hở trong chỗ, như là trò đùa. Tê vô số người hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cái này bất lương nhân vốn là đầy đủ đáng sợ, bây giờ lại được hai thứ này thần thông bí thuật, hắn thực lực lại đem bành trướng tới loại tình trạng nào? Mọi người ở đây là cái này hai hạng ban thưởng mà tâm thần kịch chấn thời điểm, thiên cung phía trên kim bảng quang mang lại lần nữa tăng gọn. Ầm ầm, một đạo so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn sáng chói chói mắt kim quang từ trên trời giáng xuống, quán xuyên toàn bộ thiên cung. Ngay sau đó, một bức vô cùng chân thực, lại cực kỳ hùng vĩ bức tranh tại tất cả mọi người trước mặt chậm rãi triển khai. Trong bức tranh là một tòa hùng vĩ đến cực hạn cổ thành, tường thành cao ngất như dãy núi vắt ngang, thành lâu nguy nga, khí thế bằng bạc. Thành trì phía trên, một mặt đường chữ đại kỳ ngay tại bay phất phới, là Trường An đại đường. Thái cực cung bên trong, có văn thần liếc mắt một cái liền nhận ra tòa thành thị kia là Thất Thanh. Đó chính là bọn hắn đại đường đô thành, Trường An. Nhưng mà, một giây sau, làm hình tượng kéo xa, sắc mặt của mọi người đều trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Chỉ thấy ở đằng kia hùng vĩ Trường An thành bên ngoài, đen nghị đại quân, vô biên bắn ác. Đao thương như rừng, tinh kỳ tế nhật. Thô sơ giản lược nhìn lại, có ít nhất 10 vạn chi chúng. Túc sát chi khí, phản phất muốn lộ ra hình tượng, xông phá chân trời. 10 vạn đại quân, binh lâm thành hạ. Mà trên tường thành, quân coi giữ thưa thớt, vẻ mặt ở giữa tràn đầy tuyệt vọng cùng mọi bệnh. Toàn bộ Trường An thành đều bao phủ tại một mảnh mưa gió nổi lên trong sự ngột ngạt. Hình tượng nhất chuyển, đi tới trong hoàng cung. Trên long ỷ, một đạo người mặc long bào vĩ ngạn thân ảnh, ngồi nghiêm chỉnh. Hắn khuôn mặt anh hùng, hai mắt như điện, cho dù thân ở tuyệt cảnh, hai đầu lông mày vẫn như cũ mang theo một cố bệ nghệ thiên hạ khí phách. Chính là đại đường mở ra quốc hùng chủ, Đường Hoàng Lý Thế Dân. Giờ phút này, hắn đang lặng lặng nghe điện hạ tướng quân báo cáo, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Nhưng này nắm chặt chuôi kiếm, đốt ngón tay có chút trắng bệ tay, lại bại lộ nội tâm của hắn không bình tĩnh. Bệ hạ, phản quân thế lớn, chúng ta sắp thủ không được. Một gã người mặc trọng giáp tướng quân vì trên mặt đất, thanh âm khàn giọng mà bi tráng. Trong hoàng thành bên ngoài, đại quân giằng co, sát cơ từ phía. Đại đường đã đến nguy cấp nhất trong một sớm một chiều. Thấy cảnh này, Cửu Châu đại lục tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Cái này, đây là muốn mất nước sao? Đại đường lại còn trải qua như thế hung hiểm thời điểm. Ngay tại tất cả mọi người là Lý Thế Dân bóp một cái mồ hôi lạnh thời điểm, hình tượng đột nhiên tối sầm. Làm quang minh xuất hiện lần nữa lúc đêm đã khuya. Nguyệt hát phong cao, đêm về khuya. Trường An thành bên trong, một tòa không đáng chú ý trong phủ đệ. 8000 đạo thân ảnh lặng lặng đứng lặng trong bóng đêm. Bọn hắn người mặc thống nhất màu đen trang phục, đầu đội mặt nạ, chỉ lộ ra từng đôi băng lãnh mà sắc bén ánh mắt. Trong tay vượt đao, tại yếu ớt dưới ánh trăng, hiện ra khát máu hàn mang. Bọn hắn tựa như là 8000 theo trong địa ngục bò ra tới âm hồn, chờ mặc, lại tản ra để cho người ta hít thở không thông cảm giác áp bách. Tại tiền phương của bọn hắn, một gã giống nhau trang phục, nhưng khí tức càng thêm thâm trầm quan viên, chậm rãi mở miệng. Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền đến trong thai mỗi một người. Chương 52, hung hãn không sợ chết. Chương 52, hung hãn không sợ chết. Bệ hạ nguy cơ sớm tối, đại đường nguy cơ sớm tối. Nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời. Tối nay chính là chúng ta là bệ hạ, là đại đường tận trung thời điểm. Không có gióng giạc phân trần, không có nhiệt huyết sôi trào khẩu hiệu, chỉ có đơn giản nhất, nhất lời trực bạch. Ê, 8000 người cùng kêu lên trả lời, thanh âm trầm thấp, lại mang theo một cỗ chém đinh chặt sắt quyết tuyệt. Là bệ hạ chết, là đại đường chết. Vừa dứt tiếng, 8000 đạo thân ảnh, giống như quỷ mị, trong nháy mắt dung nhập vô biên hắc ám bên trong. Không có một tia tiếng vang, không có một chút chần chờ. Bọn hắn lao tới, là một trận thập tử vô sinh ám sát. Bọn hắn phải dùng huyết nhục của mình, là đại đường, vì bọn họ bệ hạ, giết ra một con đường sống. Hình tượng đi theo bọn này màu đen âm hồn, tại Trường An thành phức tạp đường đi cùng trên nóc nhà phi tốc ghé qua. Thân pháp của bọn hắn vô cùng kỳ dị, hành động ở giữa, lặng yên không một tiếng động, dường như cùng đêm tối hòa thành một thể. Rất nhanh, bọn hắn liền tới phản quân đóng quân thành Nam khu vực. Nơi này là phản quân phòng thủ nghiêm mật nhất địa phương. Ba bước một tốt, năm bước một chạm. Vô số bó đuốc đem toàn bộ doanh địa chiếu lên sáng như ban ngày. Nhưng mà, đối với bọn này trong đêm tối vương giả mà nói, những này cái gọi là phòng bị, thùng rông kêu to. Một đạo hắc ảnh, như là một mảnh bay xuống lá cây, lặng lẽ y mắng hơi thở rơi vào một cái phản quân binh sĩ sau lưng. Binh sĩ kia dường như đã nhận ra cái gì, vừa muốn quay đầu. Phốc phốc, một vệt băng lánh lưỡi đao đã theo cổ của hắn ở giữa xẹt qua. Máu tươi thậm chí không kịp dâng trào. Binh sĩ kia thân thể liền bị một cái tay khác nhẹ nhàng đỡ lấy, chậm rãi đặt ở trên mặt đất. Toàn bộ quá trình nhanh như thiểm điện, lặng yên không một tiếng động. Cơ hồ trong cùng một lúc, doanh địa các nơi đều đang trình diễn lấy giống nhau một màn. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp. Vẹn vẹn thời gian ba hơi thở, bên ngoài phụ trách cảnh giới 3000 phản quân cũng đã toàn bộ ngã xuống vũng máu bên trong. Không ai có thể phát ra nửa điểm thanh âm, không có một chỗ kinh động cái khác phản quân. Sát phạt quả đoán, phối hợp an ý tới cực hạn. Đây cũng không phải là chiến đấu, mà là một trận đơn phương đổ sát. Giải quyết hết ngoại vi chạm gắt sau, 8000 bất lương nhân không có chút nào dừng lại, tiếp tục hướng về phản quân đại doanh chỗ sâu tiềm hành. Mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, phản quân tướng lĩnh Lý Hiếu Thường phủ đệ, bắt giặc trước bắt vua. Chỉ cần giết Lý Hiếu Thường, 10 vạn phản quân rắn mất đầu, tự sụp đổ. Theo hoàng cung tới Lý Hiếu Thường phủ đệ, thẳng tắp khoảng cách bất quá ngàn mét. Nhưng cái này ngàn mét khoảng cách lại hiện đầy mấy vạn phản quân. Nhưng mà, đây đối với bất lương nhân mà nói, cũng không phải là trở ngại. Nơi bọn họ đi qua, một đầu từ máu tươi cùng thi thể lát thành con đường, trong bóng đêm không ngừng kéo dài. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Lưỡi dao vào thịt thanh âm, thành cái này yên tĩnh trong buổi tối, duy nhất giai điệu. Sau nửa canh giờ, làm bất lương nhân đến tòa kia đèn đuốc sáng trưng phủ đệ bên ngoài lúc, phía sau bọn họ dài ngàn mét đường phố, đã nằm đầy mấy ngàn cỗ phản quân thi thể. Tất cả thi thể đều là một kích mất mạng. Tất cả tử vong đều phát sinh ở im hơi lặng tiếng ở giữa. Máu nhuộm đỏ bàn đá xanh lát thành phố dài, ở dưới ánh trăng, bày biện ra một loại quỷ dị màu đỏ sẫm. Phủ đệ chung quanh tức thì bị hơn vạn tên thân vệ vây chật như nêm tối. Mong muốn tại trong bạc quân lấy thượng tướng thủ cấp, nói nghe thì dễ, nhưng mà bất lương nhân trong từ điển không có lùi bước hai chữ. Cầm đầu quan viên làm một cái đơn giản thủ thế, trong nháy mắt 5000 tên bất lương nhân từ trong bóng tối hiện thân. Bọn hắn lột xuống trên mặt nạ, lộ ra từng trương tuổi trẻ mà kiên nghị gương mặt. Giết! Một tiếng quát lớn vang vọng bầu trời đêm. 5000 người như là 5000 trôi lợi kiếm ra khỏi vỏ, hung hãn không sợ chết xông về kia hơn vạn tên thân vệ. Bọn hắn dùng thân thể của mình đi hấp dẫn địch nhân binh lực, đi gây ra hỗn loạn. Mà tại một bên khác, còn lại 3000 tên bất lương nhân thì thừa dịp cái này hỗn loạn khoảng cách, giống như ưu linh thiểm nhập trong phủ đệ. Phủ đệ bên trong giống nhau có 3000 binh mã đóng giữ, nhưng bọn hắn đối mặt là 3000 tên đứng đầu nhất thích khách, lại là một trận y mắng đồ sát. Làm trong phủ đệ một tên sau cùng thủ vệ ngã xuống lúc, phản quân tướng lĩnh Lý Hiếu Thường vừa mới từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Hắn xông ra gian phòng, nhìn thấy là thi thể đầy đất, cùng 3000 danh thủ nắm bữa đao, toàn thân đẫm máu người áo đen. Ngươi, các ngươi là Lý Hiếu Thường trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Trả lời hắn là một đạo nhanh đến cực hạn đao quang. Phúc, một quả tốt đẹp đầu người phóng lên tận trời. Máu tươi nhuộm đỏ trên bầu trời kia vòng tàn nguyệt. Phản tắc thủ lĩnh, bỏ mình. Sau một khắc, hoàng cung phương hướng, tiếng la giết chấn thiên. Một vạn tên sớm đã chờ xuất phát cấm quân, như là mãnh hổ hạ sơn, xông vào rắn mất đầu phản quân đại doanh. Một trận như bẻ cành khô bình loạn, liền triển khai như vậy. Trường An chi vây, hiểu. Thiên đạo kim bảng hình tượng, cuối cùng như ngừng lại kia 8000 bất lương nhân trên thân. Nhất chiến công thành. Nhưng bọn hắn cũng trả giá nặng nề. 8000 người xuất chinh, trở về người không đủ 4000. Đêm hôm đó, Trường An trong bóng tối, thiếu đi 4000 trầm mặc bảo hộ người. Nhưng tất cả mọi người biết, không bao lâu, liền sẽ có mới huyết dịch bổ sung tiến đến. Bất lương nhân, cái này giấu ở đại đường trong bóng tối tổ chức, sẽ vĩnh viễn tồn tại xuống dưới. Hình tượng đến đây là kết thúc. Toàn bộ Cửu Châu đại lục hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị bất lương nhân thiết huyết cùng trung thành rung động thật sâu. Vì bảo hộ hoàng đế của bọn hắn có thể không chút do dự chịu chết. Đây là như thế nào trung thành? Như thế nào hung hãn không sợ chết? Đại tần, Trương đại cung. Doanh Chính nhìn xem hình tượng bên trong chi kia tới lui như gió, sát phạt quả đoán áo đen chi sư, trong ánh mắt hiện lên một tia thưởng thức. Lấy thân làm mồi, đi lôi đỉnh một kích, không tệ. Lý Thế Dân cũng là huấn luyện được một chi không tệ ương quyền. Đại Hán, Vị Ương Cung. Lưu Triệt sắc mặt đã âm trầm đến sắp chảy ra nước. Dưới trướng hắn tú y địa sứ giả, mặc dù cũng đầy đủ tinh nhuệ, nhưng so với hình tượng bên trong bất lương nhân, dường như còn kém như vậy chút ý tứ. Nhất là loại kia không sợ sinh tử quyết tuyệt, càng làm cho hắn cảm thấy một hồi kinh hãi. Đại Minh, Tử Cấm Thành. Chu Nguyên Chương sở lấy cằm của mình, ánh mắt lấp loé. Cẩm Y Liễu Vệ cũng nên thật tốt thao luyện thao luyện. Ta nhưng không muốn, về sau ta Cẩm Y Liễu Vệ lên bảng, còn xếp tại người khác đằng sau. Mà lúc này giờ phút này, đại đường, Thái Cực Cung bên trong, Văn Võ Bách Quan vẫn như cũ đắm chìm trong vừa rồi kia rung động lòng người trong tấm hình, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Thì ra, tại bọn hắn không biết rõ trong bóng tối, một mực có dạng này một đám người đang yên lặng bảo hộ lấy đại đường. Rung động trong lòng bọn họ cùng kính nể, không lời nào có thể diễn tả được. Nhưng mà, trên Long ỷ Lý Thế Dân, sắc mặt lại cũng không đẹp mắt, thậm chí có thể nói là tương đối phẫn nộ. Ánh mắt của hắn như là lợi kiếm đồng dạng, nhìn chằm chằm điện hạ một gã quan viên. Cái kia quan viên chính là bây giờ Bất Lương Nhân thống soái tối cao, Bất Lương soái. Phanh. Lý Thế Dân một quyền nện ở Long ỷ trên lan can, phát ra một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ đại điện trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Tất cả quan viên đều dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, vội vàng cúi đầu xuống, không dám cùng nổi giận đế vương đối mặt. Chương 53, tiên đoán tương lai. Chương 53, tiên đoán tương lai. Nói, Lý Thế Dân thanh âm băng lãnh thấu xương. Chấm cho các ngươi Bất Lương Nhân tốt nhất tài nguyên, lớn nhất quyền thế. Chấm thậm chí cho phép các ngươi tiền trạm hậu tấu, giám sát bách quan. Kết quả đây, các ngươi liền cho chấm cầm về một cái chỉ là hạ bệ. A, Lý Thế Dân lồng ngực kịch liệt phập phồng, hiển nhiên là tức giận đến không nhẹ. Hắn muốn là thứ nhất, là vạn quốc triều bái, là thiên hạ độc tôn. Kết quả, hắn đang tự hào nhất ám ảnh lực lượng, vậy mà chỉ xếp tại thứ bảy. Cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn? Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Bất Lương xoáy quỳ một chân trên đất, thật sâu cúi đầu. Thần có tội. Hắn không có giải thích, không có tìm bất kỳ lý do gì. Có tội. Lý Thế Dân cười lạnh một tiếng. Ngươi đương nhiên có tội. Chấm nhìn, là chấm ngày bình thường, đối với các ngươi quá mức phóng túng. Để các ngươi quên, cái gì gọi là áp lực. Bất Lương xoáy đầu, chôn đến thấp hơn. Mời bệ hạ trách phạt. Nhìn xem hắn bộ này vươn cổ chịu chết bộ dáng, Lý Thế Dân lửa giận trong lòng, ngược lại là giảm đi mấy phần. Hắn biết, cái này không trách được Bất Lương Nhân. Có thể lên thiên đạo kim bảng, cái nào không phải uy chấn một phương kinh khủng tồn tại. Bất Lương Nhân có thể xếp hạng thứ bảy, đã đủ để tự ngạo. Chỉ là, hắn khẩu khí này, thật sự là nuốt không trôi. Mà tại một phương khác thế giới. Bát Chu. Trong hoàng cung. Người mặc long bào, khuôn mặt lạnh lùng Bát Chu võ đế Vũ Văn Đùng, nhìn lấy thiên khung phía trên hình tượng, con ngươi kịch liệt co bảo. Trong vạn quân, lấy thượng tướng thủ cấp. Trong vòng một đêm, bình định 10 vạn phản quân. Cái này. Cái loại này chiến tích, vậy mà chỉ xứng xếp tại thứ bảy. Kia xếp tại trước mặt 6 cái, lại nên kinh khủng bực nào tồn tại. Vũ Văn Đùng chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người, theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn vẫn cho là chính mình sở tại mảnh này Vân Châu, Bát Chu đã coi là đỉnh tiêm vương triều. Nhưng bây giờ xem ra, chính mình hoàn toàn là hết ngồi đại giếng. Không nói Đại Tần, Đại Hán, Đại Minh những này uy tín lâu năm cường đại vương triều, ngay cả một cái vừa mới trải qua náo động đại đường, đều nắm giữ đáng sợ như vậy át chủ bài. Bất Lương Nhân Vũ Văn Đùng tự lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Lập tức, ánh mắt của hắn lại rơi vào kia hai hạng thiên đạo tưởng lệ phía trên. Ám tập, ra ảnh thần mục quyết. Khi thấy cái này hai hạng ban thưởng cụ thể miêu tả lúc, trong mắt của hắn, trong nháy mắt tràn đầy không che giấu chút nào hâm mộ cùng ghen ghét. Đại Minh, Phụng Tiên Điện chi đỉnh. Chu Nguyên Chương đứng chắp tay, một thân long bào trong gió bay phất phới. Hắn nhìn lấy thiên khung phía trên, kia dần dần tiêu tán chém giết hình tượng, nét miệng lên một vẻ không che giấu chút nào đùa cợt. Thứ bảy, liền cái này. Lao Chu đồng chí vui vẻ, kém chút không có cười ra tiếng. Hắn quay đầu, nhìn về phía sau lưng câm như hến Văn Võ Bách Quan. Ta nói, cái này Lý Hai cũng quá vô dụng a. Phí hết nửa ngày kình, lại là trong vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp, lại là một đêm bình định 10 vạn phản quân, kết quả là làm thứ bảy. Mất mặt hay không a? Chu Nguyên Chương trong thanh âm, tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Hắn cùng kia Lý Thế Dân, thật là lao đối đầu. Mặc dù phân thuộc thời không khác nhau, nhưng đế vương ở giữa ganh đua so sánh tâm, có thể không có chút nào thiếu. Bây giờ thấy Lý Thế Dân kinh ngạc, trong lòng của hắn gọi là một cái thoải mái. Vậy hạ thánh minh, chỉ là thứ bảy, cũng đáng được kia thiên đạo kim bảng ghi lại việc quan trọng. Quả thực buồn cười. Ta Đại Minh Cẩm Y Liễu Vệ, tùy tiện lôi ra tới một cái thiên hộ, đều so với bọn hắn kia cái gì Bất Lương xoáy mạnh. Chính là, muốn ta nói, cái này ám ảnh bảng thứ nhất, không phải ta Đại Minh không ai có thể hơn. Văn Võ Bách Quan nhóm lập tức ngầm hiểu, mông ngựa giống như thủy triều dâng lên. Chu Nguyên Chương nghe những này lịnh ngọn, cái cằm đều nhanh vểnh đến bầu trời. Hắn đáp ý vung tay lên, hào khí vượt mây. Kia là tự nhiên. Cái này ám ảnh bảng thứ nhất, ngoại trừ ta Đại Minh, ai có tư cách ngồi? Chờ xem, chờ ta Cẩm Y Liễu Vệ lên bảng, nhất định là đứng đầu bảng. Chu Nguyên Chương trong ánh mắt tràn đầy đối tương lai vô kỳ hạn chờ. Hắn dường như đã thấy Đại Minh Cẩm Y Liễu Vệ lên đỉnh thứ nhất, tiếp nhận vạn giới triều bái huy hoàng cảnh tượng. Trang diện kia chỉ là ngấp lại, liền để hắn toàn thân thoải mái. Vậy hạ. Đúng lúc này, một bên Lam Ngọc lại cao mày tiến lên một bước. Đại đường đạt được kia hai hạng thiên đạo tưởng lệ, dường như không thể coi thường. Ám tập, ra ảnh thần mục quyết nếu để cho kia Bất Lương Nhân nắm giữ, sợ rằng sẽ trở thành ta Đại Minh họa lớn trong lòng, không thể không phòng a. Lam Ngọc thanh âm cho lửa này nóng bầu không khí, thoáng hàng hạ nhiệt độ. Nhưng mà Chu Nguyên Chương lại lơ đến khoát tay áo. Phòng cái gì? Bất quá là chỉ là hạng 7 ban thưởng mà thôi, có thể có bao nhiêu lợi hại? Chu Nguyên Chương nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Chờ ta cầm ý liễu vệ cầm thứ nhất, thiên đạo tưởng lệ chỉ có thể càng thêm phong phú. Bách quan nhóm nghe vậy, đầu tiên là sức sở, lập tức lần nữa bộc phát ra như núi kêu biển gầm thổi phồng. Vậy hạ anh minh thần võ, thiên cổ nhất đế, chỉ là đại đường, bất quá là ánh sáng đông đóm, há có thể cùng ta đại minh hạo nguyệt tranh nhau phát sáng? Chu Nguyên Chương thỏa mãn nhẹ gật đầu, lần nữa đưa ánh mắt về phía thiên cung. Ánh mắt của hắn lửa nóng vô cùng. Nhanh lên a, tranh thủ thời gian công bố kế tiếp. Ta đã đợi không kịp muốn nhìn Lý Hai tấm kia càng thêm nên mặt. Nhưng mà ngay tại tất cả mọi người coi là kế tiếp sẽ là thiên đạo tưởng lệ cấp cho hình tượng lúc, thiên cung phía trên kim quang lại đột nhiên bắt đầu thu liễm. Kia miêu tả lấy ban thưởng cổ phát bức tranh chậm rãi tiêu tán, thay vào đó là một mảnh thâm thúy hắc ám. Ngay sau đó, từng hàng càng thêm sáng chói, càng thêm chói mắt chữ to màu vàng như là thiêu đốt hỏa diễm chống rông hiện hiện. Ám ảnh bảng hạng 7, đại đường bất lương nhân, lời bình, thiên tử chi nhận, đế quốc hình bóng từng tại trong bóng tối bảo hộ huy hoàng đại đường, khu trục đạo trích, chấn nhiếp bách quan. Không sai, thịnh cực mà suy, cuối cùng khó thoát quân vương nghi kỵ. Kết cục diễn thử, đế vương tuổi già, nghi kỵ mọc thành bụi. Đường hoàng lý thế dân lúc tuổi già hoa mắt ù tai, xem bất lương nhân là tâm phúc họa lớn trắng trợn và quyền, lạm sát kẻ vô tội. 300 bất lương nhân, tận bị oan giết đại đường chi thuẫn, bị hủy bởi quân vương chi thủ. Từ đó, bất lương nhân không gượng dậy nổi, đại đường quốc vận cũng tùy theo đi hướng suy bại, làm một chuyến này đi băng lãnh văn tự, rõ ràng hiện ra tại trước mắt của tất cả mọi người lúc. Toàn bộ thế giới đều dường như bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Đại Minh, Phụng Tiên Điện chi đỉnh. Chu Nguyên Chương hiện ra nụ cười trên mặt, trong nháy mắt ngưng kết. Phía sau hắn văn võ bách quan, nguyên một đám cũng đều mở to hai mắt nhìn, miệng há đến có thể tắc hạ một quả trứng gà. Dự, kết cục diễn thử. Cái này thiên đạo kim bảng, không chỉ có thể xếp hạng, còn có thể tiên đoán tương lai. Cái này, đây cũng quá giật a. Thiên cung phía trên chữ to màu vàng, vẫn như cũ tản ra băng lãnh mà uy nghiêm và mang, phảng phất tại im lặng tuyên cáo, đây chính là không thể sửa đổi vận mệnh. Không đợi đám người theo cái này có tính chấn động trong dự ngôn lấy lại tinh thần, thiên cung phía trên, kim quang lại biến. Những cái kia băng lãnh văn tự chậm rãi biến mất, một bức hoàn toàn mới, động thái hình tượng, lần nữa bao phủ toàn bộ bầu trời. Trong tấm hình, vẫn như cũng là tòa kia quen thuộc thái cực cung, chỉ là cung điện lương trụ dường như nhiều một chút tuế nguyệt pha tạp. Trên long ỷ, ngồi ngay thẳng một cái khuôn mặt dàn mua, ánh mắt đục ngầu đế vương. Hắn mặc một thân long bào, nhưng này long bào lại dường như rốt cuộc chống đỡ không dậy nổi cái kia còn xuống thân thể. Tất cả mọi người nhận ra được, gương mặt kia, đương nhiên đó là Lý Thế Dân. Một cái đi vào lúc tuổi già Lý Thế Dân. Hắn giờ phút này, trong mắt lại không nửa phần lúc tuổi còn trẻ khí khái hào hùng cùng sắc bén. Thay vào đó, là thật sâu mọi mệnh cùng đậm đến tan không ra nghi kỵ. Bất lương nhân tuổi già Lý Thế Dân, dùng thanh âm khàn khàn, đọc lên cái tên này. Quyền thế của bọn hắn, quá lớn. Lớn đến, đã uy hiếp đến chấm hoàng quyền. Chấm, đêm không thể say giấc á, thanh âm của hắn, tại trống trải trong đại điện quân quẩn, tràn đầy bệnh trạng cổ chép. Chương 54, chim bay tận, lương cung dấu chương 54, chim bay tận, lương cung dấu chuyển chấm ý chỉ. Lý Thế Dân bốn đột nhiên vô lan can, trong mắt lóe lên một tia ngon lệ. Đem bất lương nhân bên trong, giáo úy trở lên chức quan, tổng cộng 300 người, toàn bộ cầm xuống. Áp phó trợ phía tây, giờ ngọ ba khắc, hỏi trạm. Vừa dứt tiếng, điện hạ, một gã giống nhau râu tóc bạc trắng, người mặc giáp trụ lao tướng, đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Vậy hạ, tuyệt đối không thể a. Kia lao tướng chính là Tân Quỳnh. Hắn giờ phút này, trên mặt viết đầy lo lắng cùng đau lòng. Vậy hạ, bất lương nhân đối đại đường trung thành tuyệt đối, vì đế quốc lập xuống qua công lao hán mã a. Bọn hắn là của ngài cái bóng, là ngài trung thành nhất chó a. Ngài sao có thể im ngay? Tuổi già Lý Thế Dân phát ra quát to một tiếng, cắt ngang Tần Quỳnh lời nói. Hắn run run ngón tay, chỉ vào Tần Quỳnh, trong mắt tràn đầy thất vọng cùng phẫn nộ. Trung thành, chớ nhìn, bọn hắn là muốn mưu phản. Tần Quỳnh, ngươi có phải hay không cũng cùng bọn hắn cấu kết ở cùng nhau? Ngươi tới, đem Tần Quỳnh cho chấm mang xuống, chặt chẽ trông giữ. Ai còn dám vì bọn họ cầu tình, cùng tội luận xử? Hình tượng nhất truyền. Trường An, chợ phía tây pháp trường. 300 tên người mặc màu đen trang phục, khí tức trầm ngưng hán tử, bị trói vô buộc, đồng loạt quỳ trên mặt đất. Bọn hắn chính là bất lương nhân bên trong tinh nhuệ, là từng để cho vô số địch nhân nghe tin đã sợ mất mật đế quốc hình bóng. Nhưng bây giờ bọn hắn lại thành tù nhân, sắp chết tại chính mình thể sống chết bảo hộ quân vương trong tay. Oan uổng a, chúng ta đối đại đường trung thành tuyệt đối, tuyệt không hài lòng. Vậy hạ, chúng thần oan uổng a. Bi vẫn la lên, vang tận mây xanh. Nhưng mà dám trạng quan trên mặt lại không có mảy may động dung. Hắn chỉ là lạnh lùng nhìn sắc trời một chút. Giờ tới, hành hình. Theo hắn ra lệnh một tiếng, 300 tên đao phủ đồng thời giơ lên trong tay quỷ đầu đao. Hàn quang lóe lên, 300 quả đầu lâu phóng lên tận trời. Máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ pháp trường. Hình ảnh kia là như thế huyết tinh, như thế tàn khốc. Nhưng tất cả thấy cảnh này người đều cảm thấy một hồi theo đáy lòng dâng lên hàn ý, mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Hình tượng lần nữa phi tốc hoán đổi. Cái này đến cái khác bất lương nhân, bị lấy các loại có lẽ có tội danh bắt giữ, hãm hại, thậm chí ám sát. Đã từng uy chấn thiên hạ đại đường bất lương nhân, cứ như vậy tại chính mình quân vương nghi kỵ cùng đồ đao phía dưới, cấp tốc tàn lụi, sụp đổ. Đại Ngụy, đồng tức đại. Tào Tháo chắp hai tay sau lưng, lặng lặng mà nhìn xem thiên khung phía trên kia máu tanh một màn. Phía sau hắn quét ra, tuân lúc bọn người, nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh, cái chán đầy mồ hôi. Quá thảm. Cái này bất lương nhân kết cục, thật sự là quá thảm. Chim bay tận, lương cũng giấu. Thỏ không chết, chó săn đấu. Đạo lý này, bọn hắn đều hiểu. Nhưng khi tận mắt thấy, một cái đã từng vì đế quốc lập xuống chiến công hiển hách tổ chức, cứ như vậy bị chính mình quân vương tự tay hủy diệt lúc, loại kia lực chủ kích, vẫn như cũ để bọn hắn cảm thấy tim đập nhanh. Ha ha, Tào Tháo đột nhiên phát ra một tiếng ý vị không rõ cười khẽ. Có thể diễn thử tương lai cái này thiên đạo kim bảng, làm thật thú vị đến cực điểm a. Trong mắt của hắn, lóe ra không hiểu quan mang. Chỉ là đáng tiếc cái này 300 tinh nhuệ, đáng tiếc cái này bất lương nhân. Lý Thế Dân a Lý Thế Dân, ngươi lúc tuổi còn trẻ là bực nào anh minh thần võ, không nghĩ tới giả, lại sẽ thay đổi như thế hoa mắt ù tai. Tự tay bẻ gãy chính mình lưỡi dao, thật sự là ngu không ai bằng. Tào Tháo trong giọng nói, mang theo một tia thương tiếc ý ế tiếp, càng mang theo một chút xíu không che giấu khinh miệt. Là một giống nhau nghi kỵ tâm cực nặng quân chủ, hắn có lẽ có thể hiểu được Lý Thế Dân cách làm. Nhưng hắn, tuyệt không tán đồng. Đúng lúc này, thiên khung phía trên hình tượng lần nữa biến đổi. Kia máu tanh pháp trường biến mất, thay vào đó, là liên quan tới kia hai hạng thiên đạo tưởng lệ kỹ càng giới thiệu. Ám tập, có thể ngắn ngủi dung nhập bóng ma bên trong, miễn dịch vật lý công kích, cũng thu hoạch được một lần không nhìn phòng ngự một kích chí mạng cơ hội. Gia ảnh thân mục quyết, tu luyện về sau, có thể đạt được vĩnh cửu nhìn ban đêm năng lực, cũng có thể tùy tiện xem thấu địch nhân nhược điểm cùng sở hở của trận pháp. Khi thấy cái này hai hạng ban thưởng cụ thể miêu tả lúc, Tào Tháo trên mặt kia một tia khinh miệt, trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Con ngươi của hắn, trong phút chốc, bỗng nhiên trừng trừng. Tê Tào Tháo hít một hơi lãnh khí. Chiếc kia khí lạnh, theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Cái kia song vốn là sắc bén vô cùng con ngươi, giờ phút này trừng đến như là trung đồng. Trong mắt tơ máu, từng cây có thể thấy rõ ràng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm thiên khung phía trên, liên quan tới kia hai hạng ban thưởng giới thiệu. Bờ môi có chút run rẩy, ở trên yết hầu nhấp nô, lại một chữ cũng nói không ra. Rung động. Trước nay chưa từng có rung động. Phía sau hắn quét ra, thân thể lung lay, suýt nữa một đầu mới ngã xuống đất. May mắn bên cạnh Tuân Lúc tay mắt lanh lẹ, một thanh đỡ lấy hắn. Có thể Tuân Lúc sắc mặt của mình cũng được không không có một tia vết sắc, vị quách ra cánh tay đều tại không bị khống chế run rẩy. Phúc Hiếu, ngươi không sao chứ? Văn Nhược, ta không sao. Quách ra khoát tay áo, thanh âm khô khốc khàn giọng, dường như mấy ngày không uống qua nước. Ánh mắt của hắn giống nhau không cách nào từ thiên khung bên trên rời mảy may. Ám tập, có thể ngắn ngủi dung nhập bóng ma bên trong, miễn dịch vật lý công kích, cũng thu hoạch được một lần không nhìn phòng ngự một kích chí mạng cơ hội. Gia ảnh thân mục quyết, tu luyện về sau có thể đạt được vĩnh cửu nhìn ban đêm năng lực, cũng có thể tùy tiện xem thấu địch nhân nhược điểm cùng sở hở của trận pháp. Cái này, đây con mẹ nó gọi ban thưởng. Đây quả thực là đem một đám đỉnh tiêm thích khách trực tiếp thăng cấp thành quỷ thần. Dung nhập bóng ma, miễn dịch vật lý công kích. Thế thì còn đánh như thế nào? Đại quân đoàn tác chiến, có lẽ còn có thể dùng phạm vi tính công kích đi bao trùm. Nhưng nếu là chấp hành chém đầu nhiệm vụ đâu? Một chi nắm giữ loại năng lực này tiểu đội, chui vào vạn quân bụi bên trong, lấy thượng tướng thủ cấp, chẳng phải là lấy đồ trong túi. Càng đừng đề cập, còn có một lần kia không nhìn phòng ngự một kích chí mạng. Lần này, ai có thể gánh vác được? Liền xem như lữ bố loại kia cấp bậc mạnh tướng, tại không có chút nào phòng bị phía dưới, bị như thế đến một chút, chỉ sợ cũng thỏa đáng trận nuốt hận. Mà cái kia dạ ảnh thần một quyết, vĩnh cửu nhìn ban đêm, xem thấu nhược điểm, khám phá trận pháp. Đây quả thực là ám sát, thần đấu, phá trận đo thân mà làm thần kỹ. Nắm giữ hai loại năng lực bất lương nhân, hắn thực lực đem xảy ra nghiêng trời lệch đất đồng dạng thể biến. Bọn hắn sẽ thành chân chính du tẩu cùng trong bóng tối tử thần, trở thành tất cả đế vương tướng ác ngộng. Nghịch tiên. Như thế ban thưởng, quả nhiên là nghịch tiên a. Quách Gia nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin, càng tràn đầy không cách nào che giấu hâm mộ. Ta đại ngụy hổ báo kỵ, đoạt được xung trận cùng thiết bích mặc dù cũng phi phạm nhưng cùng cái này ám tập cùng dạ ảnh thần mục quyết so sánh, chung quy là kém một bậc. Tuân Lúc nghe vậy, cũng là cười khổ gật đầu một cái. Hắn không thể không thừa nhận, Quách Gia nói là sự thật. Hổ báo kỵ ban thưởng là cường hóa chính diện chiến trường năng lực, mà bất lương nhân ban thưởng lại là theo một cái khác chiều không gian, đem một chi bộ đội đặc thù năng lực cất cao tới một cái không thể tưởng tượng cảnh giới. Giữa hai bên lập tức phân cao thấp. Ha ha, ha ha ha, Tào Tháo trong cổ họng lần nữa phát ra loại kia ý vị không rõ tiếng cười. Chỉ là lần này trong tiếng cười đã không còn kinh miệt, thay vào đó là nồng tới tan không ra ghen ghét, còn có một tia sợ hãi. Hắn chậm rãi buông lỏng ra, chẳng biết lúc nào đã chăm chú nắm lấy nắm đấm. Trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, móng tay thậm chí đã khắc vào trong thịt. Tốt một cái tiên đạo kim bảng, tốt một cái bất lương nhân. Lý Thế Dân, ngươi thật đúng là vận khí tốt ta. Tào Tháo gần từng chữ nói rằng, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra. Hắn thậm chí có chút hối hận, vừa rồi tại sao phải trào phúng Lý Thế Dân. Hiện tại tốt, thằng hề đúng là chính ta. Cái này thiên đạo kim bảng quả thực chính là chuyên nghiệp đánh mặt 100 năm tuyệt thế loại người hung ác. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng giờ phút này đại đường trên triều đình sẽ là như thế nào một phen quan cảnh. Lý Thế Dân tên kia sợ là đã cười đến không ngậm miệng được đi. Chương 55, tất cả đều là giả. Chương 55, tất cả đều là giả. Đại đường, Thái Cực Điện, bầu không khí tĩnh mịch phải có chút đáng sợ. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người giống như là bị làm định thân pháp, nguyên một đám duy trì ngửa đầu nhìn trời tư thế, cứng tại nguyên địa. Văn võ bách quan, có một cái tính một cái, tất cả đều choáng váng. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Bệ hạ, tương lai bệ hạ vậy mà tự tay tàn sát là Đại Đường lập xuống chiến công hiển hách bất lương nhân. 300 tinh nhuệ, đầu người cuồn cuộn, máu chảy thành sông. Kia huyết tinh tàn khốc hình tượng, khiến cái này sống an nhàn sung sướng triều thần. Nguyên một đám trong dạ dày rời sông lớp biển, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Từ ngực, Trình Giảo Kim hung hăng nuốt ngụm nước bọt, phá vỡ cái này làm cho người hít thở không thông yên tĩnh. Hắn gãi gãi sau gáy của mình môi, vẻ mặt một bức. Cái này chiêu danh bảng quá trình, có phải hay không có điểm gì là lạ a? Thế nào còn mang báo trước? Hơn nữa cái này báo trước, cũng quá đáng sợ đi. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng ở cái này an tĩnh trong đại điện, lại có vẻ phá lệ rõ ràng. Bá, ánh mắt mọi người, trong nháy mắt từ thiên khung phía trên, chuyển rời đến đại điện trên cùng, cái kia đạo người mặc long bào vĩ ngạn thân ảnh bên trên. Lý Thế Dân vẫn như cũ duy trì ngưỡng vọng tư thế, thân thể của hắn tại run nhẹ nhẹ, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì phẫn nộ, ngập trời phẫn nộ. Giả, tất cả đều là giả. Một tiếng kinh thiên động địa gào thét, đột nhiên theo Lý Thế Dân trong miệng nổ vang. Cái kia Trương Anh Võ bất phàm trên mặt, giờ phút này hiện đầy dữ tợn lửa giận, hai mắt xích hồng, phảng phất muốn nhỏ ra huyết. Cái này thiên đạo kim bảng, nhất định là xảy ra vấn đề. Chấm làm sao lại làm ra như thế hoa mắt ù tai sự tình? Bất lương nhân, chính là chấm tự tay lập, là chấm trong tay sắc bén nhất đao. Chấm yêu quý bọn hắn còn đến không kịp, như thế nào lại tự tay đem nó phá hủy? Giết hại trung lương, tự đoạn cánh tay. Hoang đường, quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Lý Thế Dân chỉ vào thiên cung, giống như điên cuồng. Hắn không thể nào tiếp thu được, cũng tuyệt không tin tưởng. Chính mình lúc tuổi già lại biến thành bộ kia nghi kỵ đang nghi, lạm sát kẻ vô tội hôn quân bộ dáng. Đây không phải là hắn, tuyệt đối không phải. Bệ hạ bất giận, lấy Tần Quỳnh cầm đầu một đám võ tướng, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Trong lòng của bọn hắn, đồng dạng là rời sông lấp biển, cực kỳ chấn động. Lý trí nói cho bọn hắn, thiên đạo kim bảng hiện ra tương lai, có lẽ là thật. Có thể trên tình cảm, bọn hắn lại không nguyện ý tin tưởng. Cái kia đã từng cùng bọn hắn kề vai chiến đấu, khai sáng Trinh Quán thịnh thế anh minh quân chủ, lại biến thành hình tượng bên trong cái kia lãnh khốc vô tình lão nhân. Bất lương nhân thủ lĩnh, càng là lạnh cả người, quỳ trên mặt đất, không nói một lời. Tâm tình của hắn phức tạp tới cực điểm. Đoán trước tương lai đồng bào chết thảm hình tượng, hắn cảm nhận được phát ra từ nội tâm bi phẫn cùng hàn ý có thể giờ phút này, nhìn thấy bệ hạ kịch liệt như thế phản ứng, trong lòng của hắn sinh ra một tia lung lay. Có lẽ tương lai thật có thể cải biến. Chấm. Lý Thế Dân nhìn trời phát thệ. Như chấm tương lai đúng như hình tượng bên trong như vậy, giết hại trung lương, tàn sát công thần, liền gọi chấm Lý Thế Dân dưới sự kích động, còn muốn phát hạ thể độc. Có thể lời đến quẹ miệng, nhưng lại kẹp lại. Vô tận lửa giận cùng bị khuất, cuối cùng hóa thành một tiếng không cam lòng gào thét. A a a a. Hắn giống như là hao hết khí lực toàn thân, đột nhiên hướng về sau khẽ đảo, nặng nề mà ngã ngồi tại trên long ỷ lồng ngực kịch liệt phập phồng. Trong miệng không ngừng mà thở hổn hển. Cặp kia xích hồng ánh mắt vẫn như cũng nhìn chằm chằm thiên cung, tràn đầy oán độc cùng phẫn nộ. Đúng lúc này, ông, thiên cung phía trên, phong vân biến ảo. Một đạo vô cùng sáng chói kim sắc của sáng, xé rách tầng mây, tựa như thiên thần chi mâu, ầm vang đệ xuống. Cổ sáng mục tiêu chính là đại đường hoàng cung. Nói chính xác, là trong hoàng cung, kia 8000 tên bất lương nhân vị trí. Vâng. Kim quang giáng lâm, trong nháy mắt đem toàn bộ bất lương nhân trụ sở bao phủ. Ấm áp mà bàng bạc lực lượng tràn vào mỗi một cái bất lương nhân thể nội. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Thân thể của ta nóng quá. A, con mắt của ta. Vô số bất lương nhân phát ra kinh hô. Bọn hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thân thể của mình ngay tại phát sinh một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi thuế biến. Trong đó 5000 tên bất lương nhân càng là cảm giác được một cô băng lãnh mà lực lượng thần bí dung nhập cái bóng của mình bên trong. Bọn hắn vô ý thức nhìn về phía mình cái bóng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Bá, thân thể của bọn hắn vậy mà thật hóa thành một đạo hư vô hắc ảnh, cùng cái bóng dưới đất hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Dường như bọn hắn trời sinh là thuộc về hắc ám, mà đổi thành bên ngoài 3000 người, mặc dù không có thu hoạch được loại năng lực này, nhưng bọn hắn giống nhau cảm nhận được biến hóa cực lớn. Tất cả bất lương nhân đều cảm giác được cặp mắt của mình chuyển đến một hồi thanh lương. Nguyên bản có chút mờ tối cung điện, trong mắt bọn hắn trong nháy mắt biến sáng như ban ngày. Bọn hắn thậm chí có thể thấy rõ nơi xa trên xà nhà vân gỗ mỗi một tia chi tiết. Một cái bất lương nhân vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một cái chim bay vừa lúc từ không trung lướt qua. Trong mắt hắn, cái kia chim bay động tác biến vô cùng chậm chạp. Hắn có thể thấy rõ chim bay mỗi một lần cánh vỗ, mỗi một cây lông vũ run run. Đây là ra ảnh thần một quyết. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, là khó mà ức chế vui mừng như điên. Ông trời của ta, ta có thể dung nhập cái bóng, ta cảm giác ta có thể nhìn thấy tất cả. Mọi thứ đều trở nên chậm. Lực lượng thật là cường đại. Đây chính là thiên đạo tượng lệ sao? Hưng phấn tiếng hô hoán liên tục không ngừng. Mỗi một cái bất lương nhân đều đắm chìm trong thực lực tăng vọt to lớn trong vui sướng. Bọn hắn có thể cảm giác được chính mình trở nên mạnh mẽ, biến cường đại trước này chưa từng có. Thái cực điện bên trong, Lý Thế Dân nhìn phía dưới bất lương nhân trên thân phát sinh biến hóa kinh người, cảm thụ được bọn hắn liên tục tăng lên khí tức, trên mặt nộ khí cuối cùng là tiêu tán một chút. Bất kể nói thế nào, bất lương nhân mạnh lên chính là hắn đại đường quốc lực đang mạnh lên. Đây là thật sự chỗ tốt. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng, ngoài miệng nhưng như cũng không chịu thua. Thiên đạo kim bảng, cố lộng huyền hư. Chấm tương lai, há lại nó có thể diễn thử. Chấm vẫn như cũ không tin. Tần Quỳnh thấy thế, nhãn châu xoay động, lập tức ngầm hiểu. Hắn biết, bệ hạ cần một cái hạ bậc thang. Bệ hạ thánh minh. Tần Quỳnh lập tức tiến lên một bước, cao giọng nói rằng: "Thiên đạo kim bảng hạ xuống như thế thần dị ban thượng, đang giải thích rõ bệ hạ chính là thiên mệnh sở quy, khí vận gia thân. Về phần kia cái gọi là tương lai hình tượng, bất quá là thiên đạo một loại cảnh cáo mà thôi. Nguyên nhân chính là có bệ hạ anh minh thần võ, loại kia thảm kịch mới tuyệt đối không thể tại đại đường xảy ra." Tần Quỳnh lời nói năng có khí phách. Trong điện văn võ bách quan, mỗi một cái đều là nhân tinh. Trong nháy mắt liền hiểu Tần Quỳnh ý tứ. Bệ hạ thánh minh, thiên phù hộ đại đường. Bệ hạ anh minh thần võ, loại kia hoa mắt ù tai sự tình, quả quyết sẽ không phát sinh. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, là ta đại đường lại thêm một thanh tuyệt thế lưỡi dao. Như núi kêu biển gầm khen tặng âm thanh, vang vọng toàn bộ thái cực điện. Lý Thế Dân nghe quần thần thổi phồng, căng cứng sắc mặt, rốt cục dần dần hòa hoan xuống tới. Hắn thẳng sống lưng, lần nữa khôi phục kia phần đế vương uy nghiêm cùng thong dong. Không sai, Tần Quỳnh nói rất đúng. Đây chẳng qua là một cái cảnh cáo. Chỉ cần có chấp đại, loại kia tương lai liền tuyệt không có khả năng xảy ra. Bất quá, sắc mặt của hắn mặc dù tốt chuyện, nhưng ánh mắt lần nữa nhìn về phía thiên khung lúc, ánh mắt chỗ sâu vẫn như cũ mang theo một tia ngưng trọng cùng để ý bất lương nhân, vẹn vẹn chỉ là hạ bệ. Kia xếp tại trước mặt, lại sẽ là cường đại cơ nào tồn tại? Lại sẽ thu hoạch được như thế nào nghịch thiên ban thưởng? Chương 56, tử vong đặt câu hỏi chương 56, tử vong đặt câu hỏi lại tần. Hàm Dương cung, có ý tứ. Doanh quân nhìn lấy thiên khung phía trên, đại đường quân thần bộ kia lại là ngạc nhiên mừng rỡ lại là nghĩ mà sợ phức tạp bộ dáng, khóe miệng nhịn không được có chút dương lên. Hắn thậm chí ở trong lòng, yên lặng cho thiên đạo kim bảng điểm cái tán. Làm tốt lắm. Chính là muốn dạng này, mới có thể để cho những này cao cao tại thượng đế vương cảm nhận được cái gì gọi là đến từ thiên đạo ngạc nhiên mừng rỡ. Một bên doanh chính, lông mày lại chăm chú nhíu lại. Hắn ánh mắt thâm thúy, phảng phất muốn xuyên thấu màn trời, thấy rõ kia kim bảng phía sau bí mật. Quân nhi, việc này ngươi thấy thế nào? Doanh chính thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm. Vì sao cái này chiêu danh bảng, tới hắn Lý Thế Dân đại đường, hết lần này tới lần khác liền nhiều hơn một cái diễn thử tương lai câu? Vấn đề này, đồng dạng cũng là đại tần văn võ bách quan trong lòng to lớn nghi hoặc. Toàn bộ Hàm Dương cung bên trong, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người ngẩng đầu, thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm bầu trời. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Phụ hoàng, nhi thần cũng cảm thấy việc này có chút kỳ quặc. Doanh quân thu liễm xem náo nhiệt tâm tư, nghiêm trang hồi đáp. Có lẽ, đây cũng là thiên đạo đối khác biệt lên bảng thế lực khác biệt hiện ra phương thức a. Doanh chính chậm rãi gật đầu, ánh mắt lần nữa rơi vào kia bất lương nhân ba chữ bên trên. Cái này bất lương nhân, ngược lại có mấy phần ta đại tần là vong cái bóng. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia khinh thường. Bất quá là bắt chước ta đại tần thất bại sản phẩm mà thôi. Chỉ là hạ bậy, cũng đáng được hắn Lý Thế Dân ngạc nhiên như vậy. Lời tuy như thế, khi thấy kia dạng ảnh thần mục quyết cùng dung nhập cái bóng nghịch thiên năng lực lúc, doanh chính đáy mắt chỗ sâu vẫn là lóe lên một vẻ khó mà che giấu hâm mộ. Loại này trực tiếp tăng lên toàn bộ tổ chức thực lực thần dị ban thưởng, cho dù ai nhìn đều sẽ tâm động. Cho dù là có được thiên hạ thủy hoàng đế, cũng không ngoại lệ. Hắn đại tần la võng, nếu là có thể đạt được cái loại này ban thưởng, thực lực tất nhiên sẽ lần nữa tăng vọt. Đến lúc đó, nhất thông sáu quốc, dẹp Yên Vương triều Huyền Châu, chẳng phải là ở trong tầm tay? Doanh chính ánh mắt đột nhiên chuyển hướng bên cạnh doanh quân, nói đến: "Quân nhi, ngươi bóng đen thế lực, vì sao chậm chạp không có động tĩnh? Lấy năng lực của ngươi, chẳng lẽ còn không thể tại cái này ám ảnh bảng bên trên tranh đến một chỗ cắm rủi sao?" Doanh chính thanh âm mang theo một tia khảo giáo ý vị. Doanh quân trong lòng hơi hồi hộp một chút. Đến rồi, đến rồi. Lao cha tử vong đặt câu hỏi lại tới. Hắn mặt ngoài lại ung dung thản nhiên, thậm chí lộ ra một nụ cười khổ. Phu hoàng minh giám, nhi thần trước đó vì có thể leo lên thánh võ bảng, đã hao phí quá nhiều tâm thần, thật sự là không cách nào phân thân, không có dư thừa tinh lực đi bồi dưỡng cái gì bóng đen thế lực. Lý do này hợp tình hợp lý. Dù sao, doanh quân leo lên thánh đại tần thánh võ bảng thứ nhất là toàn bộ vương triều Huyền Châu đều biết chuyện. Vì cái mục tiêu này hao phí tinh lực, đương nhiên. Doanh chính nghe xong, quả nhiên không có hoài nghi. Hắn gật đầu tán thành. Ngươi có thể có này giác ngộ, rất tốt. Tham thì thâm. Ngươi có thể chuyên chú vào võ đạo, leo lên thánh võ bảng, là ta đại tần làm vẻ vang, đã là một cái công lớn. Về phần cái này ám ảnh bảng, doanh chính quẹt miệng, câu lên một vệt bệ nghệ thiên hạ ngạo nghễ. Có ta đại tần la vong tại, cái này thứ nhất, ai cũng đoạt không đi. Chấm, nói. Doanh quân nghe vậy, liền vội vàng không người hành lễ. Phụ hoàng anh minh. Trong lòng của hắn, lại tại điên cùng nhà ránh. Ta tốt phụ hoàng A, ngài có thể tuyệt đối đừng sữa. Ngài cái này một ngụm độc mại xuống dưới, ta cảm giác áo lót đều nhanh muốn bị lột. Doanh quân hiện tại hoàn thành một đoàn. Hắn thật sợ thiên đạo kim bảng kế tiếp đem hắn thế lực cho lộ ra ánh sáng đi ra. Đến lúc đó, hắn làm như thế nào cùng chính mình vị này vùng tài đại lừa phụ hoàng giải thích? Nói mình bóng hắn, vụ trộm làm so la vong còn như bức tổ chức. Hình ảnh kia quá đẹp, hắn không dám nghĩ. Đừng nhìn ta, đừng nhìn ta, tuyệt đối đừng nhìn ta, doanh quân trong lòng toái toái niệm. Mau đi xem một chút nhà khác à, đại minh à, đại tống à, bí mật của bọn hắn khẳng định cũng rất nhiều. Trước hết để cho bọn hắn bên trên, ta cậu ở, ta có thể thắng. Cùng lúc đó, vương triều Huyền Châu, các đại vương triều ánh mắt đều bởi vì đại đường bất lương nhân lên bảng mà biến trước nay chưa từng có ngưng trọng. Nhất là kia một đoạn liên quan tới tương lai hình tượng, quả thực là tại tất cả đế vương trong lòng bỏ ra một quả bom nặng ký. Cái này chiêu danh bảng lại còn có thể diễn thử tương lai, đây quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Võ Chu, Thần Đô, Lạc Dương Cung, người mặc long bảo, uy nghiêm vô song võ tắc tiên, mắt vượng nhắm lại, lặng lặng mà nhìn xem trên bầu trời hình tượng. ngón tay của nàng có tiết tấu đập long ỷ lan can. Tương lai nàng nhẹ giọng nỉ non, hình tượng này đến tột cùng là thật là giả? Nếu là thật sự, kia thiên đạo kim bảng vì sao hết lần này tới lần khác chỉ cấp đại đường phần này vinh hạnh đặc biệt? Chẳng lẽ ở trong đó có cái gì chấm không biết rõ nguyên cơ? Vô số suy nghĩ tại Võ Tắc Thiên trong đầu xoay quanh. Xem như một đời nữ đế, tâm tư của nàng xa so với thường nhân muốn kín đáo được nhiều. Nàng không tin trùng hợp, nàng chỉ tin tưởng bất kỳ chuyện gì phía sau đều có tất nhiên ăn cướp. Đại Tùy, Đại Hưng Cung, Tùy Văn Đế Dương Kiên nhìn thấy Lý Thế Dân lúc tuổi già kia thê thảm kết cục, cùng đại đường sụp đổ hình tượng, tâm tình trong nháy mắt biến vô cùng thư sướng. Ha 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 ha, hắn nhịn không được cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Tốt, tốt, Lý Thế Dân a Lý Thế Dân, ngươi cũng có hôm nay. Không nghĩ tới ngươi lúc tuổi già lại sẽ như thế hoa mắt ủ thai vô năng, rơi vào nước mất nhà tan kết quả. Thật sự là hạ lòng hạ dạ. Hạ lòng hạ dạ a. Dương Kiên cười đến nước mắt đều nhanh hiện ra. Hắn cùng Lý Đường thật là có thủ không đội trời chung. Bây giờ có thể tận mắt thấy Lý Thế Dân tương lai kết quả bi thảm, đối với hắn mà nói, quả thực so đạt được bất kỳ ban thưởng đều muốn vui vẻ. Một phen thoải mái lâm ly cười to về sau, Dương Kiên cũng dần dần bình tĩnh lại. Hắn sờ lên cằm, trong mắt lóe ra suy tư quan mang. Cái này thiên đạo hình tượng, khi chân thần kỳ, chỉ là không biết rõ, loại tình huống này là chỉ nhằm vào hắn Lý Đường một nhà, vẫn là tất cả lên bảng thế lực đều sẽ có đãi ngộ này. Vấn đề này cũng là giờ phút này tất cả đế vương trong lòng lớn nhất nghi vấn. Ngay tại vương triều Huyền Châu ước vạn sinh linh chú mục phía dưới, thiên cung phía trên, vậy đại biểu bất lương nhân ba cái chữ to màu vàng, quang mang dần dần biến ảm đạm. Cuối cùng, tại vạn trượng kim quang bên trong, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người nín thở. Bọn hắn biết, hạng 7 đã kết thúc. Kế tiếp, phải công bố chính là ám ảnh bảng hạng 6. Trong lòng mọi người đều tràn đầy chờ mong cùng khẩn trương. Bọn hắn thực sự muốn biết, kế tiếp lên bảng sẽ là cái nào vương triều thế lực. Càng muốn biết, kia không thể tưởng tượng tương lai hình tượng, phải chăng còn sẽ xuất hiện lần nữa. Đúng lúc này, thiên cung phía trên lại nổi sóng gió. Nguyên bản đã bình tĩnh trở lại kim quang, lần nữa kịch liệt cuộn cuộn lên. Tương đạo phù văn màu vàng tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua, hội tụ. Cuối cùng, ngưng tụ thành mấy cái mới tinh chữ lớn. Ám ảnh bảng hạng 6, Đông Sưởng. Thủ lĩnh, Chu Nguyên Chương. Sở thuộc triều đại, Đại Minh. Chương 57, hạng 6. Chương 57, hạng 6. Vâng. Là mấy chữ này xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ vương triều Huyền Châu lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn. Mà kim bảng phía trên liên quan tới Đông Sưởng giới thiệu cũng theo đó hiện hiện. Đông Sưởng, từ Đại Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương tự tay thiết lập, chính là độc lập với triều đình bên ngoài đặc thù cơ cấu. Các thành viên phần lớn là theo Cẩm Y Liễu vệ bên trong chọn lựa ra tinh nhuệ, từng cái bản lĩnh bất phàm, tâm ngoan thủ lạn. Đông Sưởng quyền thế ngập trời, chỉ đối hoàng đế một người phụ trách, nắm giữ giám sát bách quan, truy bắt phạm nhân, chấp hành đỉnh trượng quyền lực. Từng phụng mệnh giám sát thiên hạ, bắt được tham quan ô lại mấy vạn người, là Đại Minh hướng phản hủ đại nghiệp, lập xuống công lao hắn mã. Cũng từng tại đêm khuya, buôn tập ngàn dặm, tập kích bất ngờ Man Di vương đỉnh, chém giết thủ lĩnh quân địch, hóa giải biên cương nguy cơ. Nhân số 2 vạn. Chiến tích huy hoàng. Làm ám ảnh bảng hạng 6, Đông Sưởng. Mấy người này chưa lớn, như là lạc cấn đồng dạng, khắp thật sâu tại thiên khung phía trên lúc. Toàn bộ vương triều Huyền Châu hoàn toàn sôi trào. Đại Minh, lại là Đại Minh. Cái kia vừa mới lập quốc không lâu, từ một cái tên ăn mày tạo dựng lên sợi cỏ vương triều. Tất cả mọi người không nghĩ tới, kế lại đường về sau sẽ là cái này nhìn như căn cơ nhất cả Đại Minh. Mà liên tại đám người nghị luận ở Mỹ lúc, thiên cung phía trên, kim quang lần nữa hội tụ. Một mặt màn ánh sáng lớn, chậm rãi triển khai, đem một bức hoàn toàn mới hình tượng hiện ra tại ước vạn sinh linh trước mặt. Kia là một mảnh vô ngần hoang mạc. Gió lạnh gào thét, cuốn lên đầy trời cát vàng, trong không khí tràn ngập một cỗ túc sắt cùng băng lãnh khí tức. Ống kính rút ngắn, côn cắt bóng ma phía dưới, từng đạo thân mang màu đen phi ngư phục, eo đeo tu xuân đạo thân ảnh, như là ẩn nút gián độc, cùng đêm tối hoàn mỹ hòa thành một thể. Thân hình của bọn hắn không nhúc nhích tí nào, khí tức thu liễm tới cực hạn, dường như không phải người sống, mà là từng tôn không có sinh mệnh pho tượng. 3000 người, dòng dã 3000 người. Bọn hắn liền như thế lặng lặng mai phục, chờ đợi con mồi xuất hiện. Rất nhanh, phương xa trên đường chân trời, xuất hiện một đầu đốn lượn hỏa long. Kia là vô số bó đuốc hội tụ mà thành quan mang, tại màn đêm đen kịt hạ, lộ ra phá lệ chói mắt. Nương theo lấy ánh lửa, là đinh thai nhức góc tiếng vó ngựa, còn có Man Di nhóm không chút kiêng kỵ kêu gào. Các huynh đệ, thêm ít sức mạnh. Vượt qua phía trước ngọn núi kia, chính là Đại Minh biên thành. Một cái cưỡi ngựa cao to, dáng người khôi ngô như núi Man Di thống lĩnh, giơ cao lên trong tay loan đao, hương phấn gào thét. Trong thành vàng bạc tài bảo, còn có những cái kia mượn mà đàn bà, tất cả đều là chúng ta. Đêm nay, chúng ta muốn huyết tẩy biên thành. Nhưng những cái kia mình cho biết, ai mới là mảnh đất này chủ nhân chân chính. Ngao ngao ngao. Phía sau hắn 10 vạn Man Di đại quân, cùng nhau phát ra như dã thú tru lên, âm thanh chấn khắp nơi. Trong mắt bọn họ lóe ra tham lam cùng khát máu quằn mang, dường như đã thấy thành phá đi sau, tùy ý cướp bóc mỹ hảo hình tượng. Nhưng mà, bọn hắn cũng không có chú ý tới. Liên tại bọn hắn phía trước trong bóng tối, từng đôi ánh mắt lạnh như băng đã đem bọn hắn một mực khóa chặt. Hình tượng tại thời khắc này dường như dừng lại. Chỉ có kia Man Di thống lĩnh tiếng cười càn rỡ, còn tại hoang mạc trên không quen quần. Một giây sau, một đạo cơ hồ không cách nào dùng mắt thường bắt giữ hắc ảnh, đột nhiên theo cồn cắt trong bóng tối bắn ra. Cái kia đạo hắc ảnh không có phát ra bất kỳ thanh âm, thậm chí không có mang theo một tia gió. Nó chỉ là hiện lên. Sau đó, Man Di thống lĩnh tiếng cười im bặt mà dừng. Ánh mắt của hắn trừng tròn xoe, trên mặt còn duy trì một dây trước cuồng vọng cùng hưng phấn. Chỉ là, tại trên cổ của hắn, nhiều hơn một đạo nhỏ xíu dây đỏ. Dây đỏ cấp tốc mở rộng. Máu tươi như là suối phun đồng dạng, phóng lên tận trời. Thống lĩnh. Bên cạnh hắn thân vệ rốt cục phát hiện không thích hợp, hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Phù phù. Man Di thống lĩnh cái kia khổng lồ thân thể, nặng nề mà theo trên lưng ngựa ngã xuống, kích thích một mảnh bụi đất. Chết. Trước một giây còn đang kêu gào lấy muốn huyết tẩy biên thành Man Di thống lĩnh, một giây sau, liền thành một bộ thi thể lạnh băng. Toàn bộ Man Di đại quân, trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người ngậm. Bọn hắn thậm chí không thấy rõ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Mà liên tại cái này ngắn ngủi ngốc trệ về sau, vô biên khủng hoảng, như là như bệnh dịch, cấp tốc lan tràn ra. Thống lĩnh chết. Có thích khách. Địch tập. Khủng hoảng tiếng thét chói tai, liên tục không ngừng. 10 vạn đại quân, trong nháy mắt loạn thành hỗn loạn. Cũng liền tại thời khắc này, kia tiềm phục tại trong bóng tối 3000 đạo thân ảnh, động. Bọn hắn không có khởi xướng công kích, cũng không có phát ra cái gì hò hét. Bọn hắn chỉ là giống như quỷ mị, theo bốn phương tám hướng, lặng yên không một tiếng động dung nhập hỗn loạn Man Di đại quân bên trong. Bắt giặc trước bắt vua. Vương đã chết. Kế tiếp chính là thu hoạch thời điểm. Một đạo hắc ảnh xuất hiện tại một cái ngay tại kinh hoàng tứ phương Man Di sau lưng. Dao găm trong tay hắn, tại ánh lửa hạ xẹt qua một đạo băng lánh đường vòng cung. Phốc phốc. Man Di yết hầu bị trong nháy mắt cắt, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền mềm mềm ngã xuống. Hắc ảnh một kích thành công, không có chút nào dừng lại, thân hình thoát một cái, lần nữa ẩn vào một mảnh khác bóng ma bên trong. Cảnh tượng giống nhau, tại chiến trường mỗi một cái nơi hẻo lánh, lên một lượt diễn. Những này đông sưởng sát thủ, quả thực chính là trời sinh đêm tối hành giả. Bọn hắn lợi dụng bó đuốc chiếu không tới bóng ma, lợi dụng đám người hỗn loạn, lợi dụng mỗi một cái có thể lợi dụng nơi hẻo lánh, xem như chính mình nghiệp hộ. Bọn hắn mỗi một lần xuất hiện, đều mang ý nghĩa một đầu sinh mệnh kết thúc. Bọn hắn mỗi một lần biến mất, đều mang đi một mảnh tuyệt vọng kinh hô. Man Di nhóm hoàn toàn điên rồi. Bọn hắn căn bản tìm không thấy địch nhân. Bọn hắn chỉ thấy bên cạnh mình đồng bạn, một cái tiếp một cái ngã xuống. Cảm giác kia, không giống như là bị người tại ám sát, càng giống là tại bị một đám nhìn không thấy ác quỷ tìm lấy tính mệnh. Quỷ? Có quỷ a? Một cái tâm lý phòng tuyến sụp đổ Man Di, ném đi vũ khí trong tay, giống như nổi điên hướng về sau chạy tới. Hành vi của hắn, thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Khủng hoảng, hoàn toàn chiến thắng quân kỷ. Tan tác, bắt đầu. Vô số Man Di quay đầu ngựa lại, như là con rồi không đầu đồng dạng, hướng về lúc đến phương hướng điên cuồng chạy trốn. Bọn hắn chỉ muốn thoát đi mảnh này bị tử vong bao phủ tu la tràng. Mà những cái kia thân ảnh màu đen, vẫn tại không nhanh không chậm thu gặt lấy. Mỗi một lần hô hấp, đều có gần trăm tên Man Di che lấy cổ họng của mình, không cam lòng ngã xuống. Khi sáng sớm tia nắng đầu tiên vẩy hướng mảnh này hoang mạc lúc, chiến đấu đã kết thúc. Nguyên bản 10 vạn đại quân, chỉ còn lại không đến 9 vạn tàn binh bại tướng, chật vật trốn về thảo nguyên. Mà tại phía sau bọn hắn, hơn 1 vạn cỗ Man Di thi thể bày khắp đại địa. Máu tươi đem cắt vàng nhuộm thành màu đỏ sậm. Nồng đậm mùi máu tươi, hỗn hợp có thi thể hư thối mùi thối, cơ hồ làm cho người buồn nôn. 3000 sát thủ áo đen, lông tóc không thương. Bọn hắn đứng bình tĩnh đứng ở núi thây biển máu bên trong, trên người phi ngư phục, vẫn như cũ không nhuốm bụi trần. Hình tượng đến đây là kết thúc. Đại tùy, đại hư cung, tất cả mọi người bị trên bầu trời hình tượng chấn động phải nói không ra lời. Thật là đáng sợ. Chi này tên là Đông Sưởng thế lực, quả thực chính là một đám theo trong địa ngục bỏ ra tới ma quỷ. 3000 người, đối mặt 10 vạn đại quân. Không gần như chỉ ở từ trong vạn quân, thuấn sát địch quân chủ soái, càng là trong một đêm, tàn sát hơn vạn địch nhân, mà tự thân không gây một thương vong. Đây là kinh khủng bực nào chiến tích. Chương 58, trên lệch có thể quá lớn. Chương 58, trên lệch có thể quá lớn. Tê Thủy Văn Đế Dương Kiên, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn cảm giác phía sau lưng của mình đều có chút phát lạnh. Cái này Đông Sưởng, hảo hảo ác độc thủ đoạn. Dương Kiên sờ lên cằm, trong mắt lóe ra ngưng trọng quan mang. Phong cách hành sự cũng là có mấy phần đại tần chi kia hắc ảnh binh đoàn thân phận. Bất quá, so với chi kia có thể chính diện đối cứng đại quân hắc ảnh binh đoàn, cái này Đông Sưởng dường như am hiểu hơn ám sát cùng chế tạo khủng hoảng, chung quy là rơi xuống tầm thường. Hắn trên miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Dạng này một chi kinh khủng ám sát bộ đội, vậy mà chỉ xếp tại hạng 6. Kia xếp tại trước mặt 5 cái, lại nên như thế nào biến thái? Nghĩ đến đây, Dương Kiên tâm tình trong nháy mắt lại không tốt. Hắn thậm chí bắt đầu lo lắng, chính mình đại tùy đến cùng có thể hay không lên bảng. Nếu là liền một cái sợi cỏ xuất thân Chu Nguyên Chương đều có thể lên bảng, hắn cái này kết thúc mấy trăm năm loạn thế mở ra quốc chi quân, nếu là bảng thượng vô danh, vậy chẳng phải là muốn bị người trong thiên hạ cười đến rụng răng? Lẽ nào lại như vậy? Dương Kiên càng nghĩ càng giận, đột nhiên vô long ỉ, tức giận không thôi. Đại đường, Trường An thành, Thái Cực điện bên trong, đồng dạng là yên tĩnh như chết. Tất cả văn võ bách quan đều ngửa đầu, ngơ ngác nhìn thiên khung phía trên kia máu tanh hình tượng, nguyên một đám sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn cũng bị Đông Sưởng tàn nhẫn cùng cường đại cho rung động thật sâu tới. Trên long ỉ Lý Thế Dân con người kịch liệt co rút lại, hai tay của hắn trong bất chi bất giác đã chăm chú siết thành nắm đấm. Xem như một đời hùng chủ, hắn tự nhiên có thể nhìn ra chi này Đồng Sưởng trô đáng sợ. Kỷ luật nghiêm minh, kỷ luật nghiêm minh, tâm tính tàn nhẫn, sát phạt quả đoán. Càng đáng sợ chính là bọn hắn loại kia đem ám sát cùng chiến thuật kết hợp hoàn mỹ năng lực, đây tuyệt đối là một chi đủ để cho bất kỳ đế vương đều cảm thấy ăn ngủ không yên lực lượng kinh khủng. Tốt một cái Đồng Sưởng, tốt một cái Chu Nguyên Chương, Lý Thế Dân từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ: "Thừa nhận đối thủ cường đại, cũng không mất mặt." Nhưng ngay sau đó, một cỗ lửa giận vô danh liền từ đáy lòng của hắn thường hực dấy lên. Hắn nghĩ tới chính mình, nghĩ đến đại đường, nghĩ đến vừa mới công bố xếp hạng thứ 7 bất lương nhân. Mặc dù đồng dạng là lên bảng, nhưng hạng 7 cùng hạng 6 ở trong đó chênh lệch coi như quá lớn. Cái này chẳng phải là nói, hắn Lý Thế Dân thế lực ngầm không bằng cái kia lớp người quê mùa xuất thân Chu Minh Trương. Cái này khiến luôn luôn tự cao tự đại Đường Thái Tông làm sao có thể tiếp nhận. Hừ. Lý Thế Dân đột nhiên từ trên long ỷ đứng lên, ánh mắt như lao, đảo qua phía dưới văn võ bách quan. Đều nhìn thấy, thanh âm của hắn băng lãnh đến không mang theo một tia tình cảm. Đại Minh Đông Sưởng xếp hạng thứ 6, mà ta Đại Đường bất lương nhân lại chỉ xếp tại thứ 7. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Trước mặt, đại đường mặt đều bị các ngươi cho mất hết. Lý Thế Dân gầm thét, dường như sấm sét tại Thái Cực Điện bên trong nổ vang. Phía dưới bách quan lập tức dọa đến toàn thân run lên, đồng loạt quỳ xuống. Bệ hạ bất giận. Bất giận? Chấm như thế nào bất giận? Lý Thế Dân chỉ vào bầu trời, nổi giận nói: "Các ngươi nhìn xem thật kỹ một chút. Một cái vừa mới lập quốc không bao lâu vương triều, đều có thể có như thế cường đại thế lực ngầm. Mà ta Đại Đường, có được vạn dặm giang sơn, quốc lực cường thịnh, lại bị hắn chỉ là một cái đại minh cho hạ thấp xuống. Các ngươi nói cho chấm, đây là vì cái gì? Là chấm cho các ngươi bổng lộc không đủ nhiều, vẫn là đầu của các ngươi đều biến thành du một cú cục?" Đối mặt lôi đỉnh chấn nộ Lý Thế Dân, cả triều văn võ câm như hến, không ai dám mở miệng nói chuyện. "Chấm cho các ngươi thời gian 1 năm." Lý Thế Dân hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói: "Trong vòng 1 năm, chấm muốn nhìn thấy ta Đại Đường cải biến. Nếu là còn không có nửa điểm tiến bộ, các ngươi đầu này bên trên mũ ấu xa liền cũng đừng nghĩ muốn. Tất cả đều cho chấm cút về, thật tốt nghĩ lại." Cùng lúc đó, Đại Minh ứng thiên phủ trong hoàng cung, khi thấy tiên đạo kim bảng bên trên đem Đông Sưởng xếp tại tên thứ 6 thời điểm, ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ Chu Minh Trương, tấm kia hiện đầy gian nan vất vả mặt trong nháy mắt liền đen lại. Hai mắt của hắn biến vô cùng âm trầm, một cỗ cơ hồ phải hóa thành thực chất kinh khủng tức giận theo trên người hắn tràn ngập ra. Toàn bộ đại điện nhiệt độ đều phảng phất tại giờ phút này đột nhiên hạ xuống tới điểm đóng băng. Hạng 6, cái bài danh này tại các đế vương xem ra có lẽ đã đầy đủ cao, dù sao có thể lên cái này thiên đạo kim bảng, lại có cái nào là kẻ vớ vẩn. Thật là tại hắn Chu Nguyên Chương xem ra, đây quả thực là một loại sỉ nhục. Hắn tân tân khổ khổ thành lập Đông Sưởng, hao phí vô số tâm huyết cùng tài nguyên kinh khủng cơ cấu, vậy mà chỉ xếp tại thứ 6. Đây coi là cái gì? Đây là tại đánh hắn Chu Nguyên Chương mặt. Tào Chính Thuần, một đạo băng lãnh thấu xương thanh âm đột nhiên vang lên. Đứng tại phía dưới Đông Sưởng đốc chủ Tào Chính Thuần, toàn thân đột nhiên khẽ run rẩy, hai chân mềm nhũn, trực tiếp phủ một tiếng quỳ trên mặt đất. Mồ hôi lạnh theo cái kia trương trắng non không cần mặt, điên cuồng hướng xuống trôi. Nô tỉ tại thanh âm của hắn, mang theo không cách nào ức chế run rẩy. Xem như hiểu rõ nhất Chu Nguyên Chương người một trong, hắn biết rõ, giờ phút này bệ hạ đã phẫn nộ tới loại tình trạng nào. Kia dưới mặt ngoài bình tĩnh, là đủ để đốt cháy tất cả căm giận ngút trời. "Ta hỏi ngươi." Chu Nguyên Chương ánh mắt như là hai thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, gắt gao đính tại Tào Chính Thuần trên thân. "Cái này Đông Sưởng, ta giao cho ngươi bao lâu?" Tào Chính Thuần đầu chôn đến thấp hơn, cơ hồ muốn áp vào băng lanh trên mặt đất. "Về bẩm bệ hạ, đã có 5 năm 5 năm." Chu Nguyên Chương thanh âm đột nhiên cất cao. "Tốt một cái 5 năm. Ta cho ngươi tiền, cho ngươi quyền, cho ngươi quyền sinh sát trong tay lại quyền. Kết quả đây, ngươi liền cho ta mang ra như thế một cái đồ chơi. Bóng đen thế lực bảng, hạng 6. Ngươi là đang cùng ta đùa giỡn hay sao?" Chu Nguyên Chương đột nhiên vỗ long ỷ, kia nặng nề tiếng va đập, nhường đại điện bên trong tất cả quan viên trái tim đều để loạt nhảy vỗ. Bọn hắn nguyên một đám quỳ trên mặt đất, câm như hến, liền không dám thở mạnh một cái. Ai cũng không nghĩ tới, nhường đại đường Thái Tông Lý Thế Dân đều cảm thấy vô cùng nhục nhã hạ bậy. Tới nhà mình bệ hạ nơi này, liền hạng 6 đều thành sai lầm. Vị này khai quốc đế vương hùng tâm cùng bá đạo, quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. "Bệ hạ, nô tỳ biết tội." Tào Chính Thuần dọa đến hồn phi phách tán, cuống quýt dập đầu. Hắn hiện tại chỉ muốn đem chính mình biến thành một cái người trong suốt, theo cái này kinh khủng áp suất thấp bên trong biến mất. "Biết tội." Chu Nguyên Chương cười lạnh một tiếng, chậm rãi từ trên long ỷ đứng lên, đi từng bước một xuống thang. Mỗi một bước đều giống như giẫm tại trái tim tất cả mọi người trên ngọn. "Ngươi cũng là cùng ta nói một chút, ngươi có tội gì a?" Tào đang thuần thân thể run cùng run rẩy như thế, căn bản nói không nên lời một câu đầy đủ. Nói không nên lời. Chu Nguyên Chương đi đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Chương 59, vong tại quyền thiến. Chương 59, vong tại quyền thiến. "Kia ta liền thay ngươi nói, Đông Sưởng quyền thế ngập trời, hoành hành không sợ, đây là tội của ngươi. Hán vệ hành sự bất lực, hiệu suất thấp xuống, đây cũng là tội của ngươi. Mấu chốt nhất là, cầm ta cho tốt nhất tài nguyên, lại chỉ làm ra thứ 6 thành tích, đây là ngươi lớn nhất tội." Chu Nguyên Chương thanh âm, một câu so một câu lạnh. "Ta nói cho ngươi, Tào Chính Thuần, ta kiên nhẫn là có hạn. Ta muốn là một cái có thể khiến cho thiên hạ tất cả mọi người nghe tin đã sợ mất mật Đông Sưởng, là một cái có thể xếp hạng đệ nhất Đông Sưởng, mà không phải hiện tại cái này không trên không dưới hạng 6. Ngươi hiểu không?" Nô tỳ đã hiểu." Tào Chính Thuần nước mắt chảy ngang, liều mạng gật đầu. "Từ hôm nay trở đi, Đông Sưởng tất cả phiên dịch một lần nữa thao luyện." Chu Nguyên Chương mệnh lệnh, không mang theo một tia tình cảm. "Thao luyện cường độ cho ta thêm gấp 3. Ai dám có nửa điểm buông lỏng, ta chẳng cần biết hắn là ai, có cái gì bối cảnh, hết thảy cho ta vào chỗ chiến luyện. Nếu là ra lại cái gì chỗ sơ suất, hoặc là một năm về sau, thứ hạng này vẫn là khó coi như vậy. Chu Nguyên Chương hơi hơi dừng một chút, duỗi ra chân, nhẹ nhàng đá đá Tào Chính Thuần bả vai. Ngươi liền xách theo ngươi viên này đầu, tới gặp ta a.
Nô tỳ tuân chỉ.
Nô tỳ tuân chỉ. Tào Chính Thuần như được đại xá, liền vội vàng gật đầu, dường như một cái mổ thóc gà con. Hắn biết, chính mình cái mạng này, xem như tạm thời bảo vệ. Đúng lúc này, thiên cung phía trên kim bảng lần nữa phát sinh biến hóa. Từng hàng mới chữ to màu vàng chậm rãi hiện hiện. Bóng đen thế lực bảng hạng 6, Đại Minh Đông Sưởng tổng hợp cho điểm 88 đánh giá, lấy hoàng quyền là lưỡi đao, lấy bạo lực làm tên, giám sát thiên hạ, trấn nhiếp bách quan hương tại bàn tay sát, cũng tương vong tại quyền thiên chi thủ. Làm lưỡi dao mất đi trường khống, chính là vương triều xuống dốc không phanh mở ra bắt đầu. Thiên đạo tưởng lệ, Tà Minh song phong, thiên giai thần minh, ám nguyên ẩn độ chú, thiên giai bí pháp, oanh. Nhìn thấy thiên đạo kim bảng cho ra đánh giá, toàn bộ đại điện lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Hương tại bàn tay sát, vong tại quyền thiên chi thủ. Vương triều xuống dốc không phanh mở ra bắt đầu. Đây là ý gì? Chu Nguyên Chương con ngươi đột nhiên co bảo. Hắn vừa mới đè xuống lửa giận, trong nháy mắt lại bị một cỗ không hiểu ngạc nhiên nghi ngờ thay thế. Hắn không thể nào hiểu được, chính mình tự tay sáng lập để mà củng cố hoàng quyền Đông Sưởng, làm sao lại cùng vương triều xuống dốc dính líu quan hệ? Vong tại quyền thiến. Hắn nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất, run như run rẩy Tào Chính Thuần. Chỉ bằng hắn. Không đợi Chu Nguyên Chương nghĩ lại, trên bầu trời hình tượng lần nữa lưu chuyển. Một đạo hoàn toàn mới, vô cùng rõ ràng tương lai cảnh tượng hiện ra tại trước mắt của tất cả mọi người. Kia là một tòa giống nhau vàng son lộng lẫy cung điện, chỉ là trong điện bầu không khí lại đè nén để cho người ta thở không nổi. Một cái tuổi nhỏ hoàng đế mà không vừa vặn long bảo, lẻ loi trơ trọi ngồi tại trên long ỷ, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng bất lực. Mà tại hắn phía dưới, một người mặc áo mãng bảo, sắc mặt hung ác nham hiểm thái giám, đang tay cầm phất trần, ngạo nghễ mà đứng. Phía sau hắn đứng đầy người mặc phi ngư phục, eo đeo tú xuân đao Đông Sưởng phiên dịch, nguyên một đám khí tức cường đại, ánh mắt ngoan lệ. Toàn bộ triều đình lại bị một cái thái giám cùng hắn nhanh đuốt nắm trong tay. Ngụy Trung Hiển, một vị tóc trắng xóa lao thần, run run rẩy rẩy đứng dậy, chỉ vào cái kia thái giám, bi phẫn hô: "Ngươi cái này thiên tặc, cầm giữ triều chính, mê hoặc thánh thượng, giết hại trung lương, ngươi có biết tội của ngươi không?" Được xưng Ngụy Trung Hiển thái giám, nghe vậy chỉ là thâm trầm nở nụ cười: "Nhà ta có tội gì?" Hắn dùng loại ánh mắt nhìn người chết, nhìn xem vị kia lao thần: "Ngươi tới, đem cái này không biết sống chết lao giả cho nhà ta kéo ra ngoài, loạn côn đánh chết, phơi thây hoang dã." "Là, Cửu Thiên Thuế." Hai cái Đông Sưởng phiên dịch lập tức tiến lên, giống kéo giống như chó chết, đem cái kia lão thần ném ra đại điện. Rất nhanh, ngoài điện liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cùng xương vỡ vụn thanh âm. Nhưng cả triều văn võ lại không ai dám lên tiếng. Bọn hắn chỉ là cúi đầu, thân thể bởi vì sợ hãi mà không ngừng run rẩy. Trên long ỷ, tuổi nhỏ hoàng đế càng là dọa đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, lại ngay cả một chữ cũng không dám nói. Hắn chỉ là một cái khôi lỗi. Ngụy Trung Hiền khinh miệt liếc qua long ỷ, nét miệng lên một vẻ khinh thường độ cong. Hắn chậm rãi quay người, mặt hướng những cái kia run lẩy bẩy bách quan, thanh âm bén nhọn mà cao vút: "Bây giờ cái này đại minh chỉ biết có Cửu Thiên Thuế, không biết có bệ hạ. Ai nếu là khước phục, hắn chính là kết quả." Hình tượng dừng ở đây. Ứng Thiên phủ, hoàng cung bên trong đại điện, tĩnh mịch. Tây Kim Rơi cũng nghe tiếng tĩnh mịch. Tất cả văn võ bách quan, bao quát Tào Chính Thuần ở bên trong, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lên bầu trời bên trong kia đã tiêu tán hình tượng. Trên mặt của mỗi một người đều viết đầy khó có thể tin. Long ỷ bên cạnh, Chu Nguyên Chương thân thể đã hoàn toàn cứng đờ. Cặp mắt của hắn nhìn chằm chằm bầu trời, đáy mắt chỗ sâu là rời sông lấp biển giống như rung động. Nội tâm của hắn tràn đầy rung động, khó mà tin được đại minh tương lai. Phù phù, một tiếng vang trầm. Quỳ trên mặt đất Tào Chính Thuần cũng nhịn không được nữa, cả người sủi lơ xuống dưới. Cái trán nặng nề mà túi tại băng lãnh cứng rắn gạch vàng bên trên. Hắn thậm chí cảm giác không thấy đau đớn. Một cỗ hơi lạnh thấu xương, theo đuôi xương cụt một đường chui lên đỉnh đầu, nhường hắn huyết dịch cả người đều dường như bị đông cứng. Vong tại quyền tiến chi thủ. Vương triều xuống dốc không phanh mở ra bắt đầu. Cái này 16 chữ, như là 16 chuôi sắc bén nhất dao nhọn, hung hăng đâm vào trái tim của hắn. Không, không phải như vậy. Oan uổng a, bệ hạ. Đây là nói xấu. Từ đầu đến đuôi nói xấu. Tào Chính Thuần đông nhiên ngẩng đầu, nước mắt tứ chảy nàng, thanh âm khàn giọng hét dầm lên: "Nô tỳ đối bệ hạ trung thành tuyệt đối, đối đại minh trung thành tuyệt đối, thương thiên chứng giám, nhật nguyệt có thể bày tỏ a. Kia Ngụy Trung Hiền là Ngụy Trung Hiền, nô tỳ là nô tỳ, làm sao chúng ta có thể giống nhau đâu? Cầu bệ hạ minh xét, cầu bệ hạ minh xét a." Hắn một bên kêu khóc, một bên điên cuồng giật đầu, cái trán cùng mặt đất va chạm, phát ra phanh phanh trầm đục, rất nhanh liền một mảnh máu thịt bé bé. Nhưng mà, cái này thê thảm bộ dáng lại không có thể đổi lấy chút nào thương hại. Long ỷ bên cạnh, Chu Nguyên Chương kia người cứng ngắc, rốt cục động. Hắn chậm rãi, một tấc vừa quay đầu. Cặp kia đã từng tràn đầy sát phạt cùng uy nghiêm con người, giờ phút này chỉ còn lại hoàn toàn tĩnh mịch băng lãnh. Không có lửa giận ngập trời, không có nổi trận lôi đình gào thét, chỉ có một loại để cho người ta linh hồn cũng vì đó run sợ bình tĩnh. Hắn nhìn xem trên mặt đất dập đầu như dã tỏi Tào Chính Thuần, trong ánh mắt không mang theo một tơ một hào tình cảm, tựa như đang nhìn một người chết. "Ta, minh bạch." Chu Nguyên Chương mở miệng, thanh âm rất nhẹ, lại rõ ràng truyền khắp tĩnh mịch đại điện. Ta rốt cuộc hiểu rõ. Thương tại bàn tay sắt, vong tại quyền tiến hắn thấp giọng tái diễn thiên đạo kim bảng đánh giá, khóe miệng chậm rãi câu lên một vệt tự rêu đường cong. Ta coi là, Đông Sưởng là ta đao trong tay, là ta dùng để giám sát thiên hạ, củng cố hoàng quyền lưỡi dao. Có thể ta sai. Sai vô cùng. Đó căn bản không phải cái gì lưỡi dao, đây là một quả ưu ác tính. Một quả từ vừa mới bắt đầu liền chôn giấu tại đại minh thực chất bên trong ưu ác tính. Sớm muộn có một ngày, nó sẽ xảy ra quả mầm, trưởng thành đại thụ che trời sau đó. Hút khô ta đại minh tất cả khí vận, cuối cùng nhường cái này giang sơn xã tắc, ở bang sụp đổ. Chương 60, một mực nắm ở trong tay chương 60, một mực nắm ở trong tay oanh. Vừa dứt tiếng, một cố khó nói lên lời kinh khủng sát khí, đột nhiên theo trung nguyên chương thể nội bạo phát đi ra. Toàn bộ đại điện nhiệt độ, phản phất tại trong chớp nhoáng này hạ xuống điểm đóng băng. Tất cả văn võ bách quan cũng cảm giác mình dường như bị một cái bàn tay vô hình giữ lại cổ họng, liền hô hấp đều biến vô cùng khó khăn. Bọn hắn hoảng sợ nhìn xem Chu Nguyên Chương, vị này đại minh đế quốc người khai sáng, lần thứ nhất tại trước mặt bọn hắn toát ra như thế mất khống chế sát ý người tới. Chu Nguyên Chương gào thét như là cựu thiên chi thượng kinh lôi, ở trong đại điện ầm vang nổ vang. Cho ta đem cái này thẳng hoạn mang xuống, đánh vào thiên lao, chặt chẽ trông giữ, không có ta mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được quan sát. Là hai tên dáng người khôi nô cẩm y liễu vệ lập tức ra khỏi hàng, hổ lang đồng dạng nào tới. Một trái một phải giữ lấy đã sủi lớp như bùn Tào Chính Tuần. Bệ hạ, oan uổng a bệ hạ, nô tỳ thật là oan uổng a. Tào Chính Tuần còn tại khàn cả giọng kêu khóc, nhưng cẩm y liễu vệ căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào, kéo lấy hắn liền hướng ngoài điện đi. Kia tiếng kêu thảm thiết thê lương ở trong đại điện vang vọng thật lâu. Nhưng mà Chu Nguyên Chương lửa giận hiển nhiên không có như vậy lắng lại. Ánh mắt của hắn như là sắc bén nhất chỉ mừng đảo qua điện hạ những cái kia run lẩy bẩy đồng sưởng phiên dịch, truyền ta ý chỉ, lập tức lên trà rõ đông sưởng, tất cả ngăn đầu trở lên quan viên toàn bộ cho ta cầm xuống, nuốt vào chiếu ngục, lần lượt cho ta thẩm. Ta muốn nhìn cái này đông sưởng bên trong đến cùng còn cất giấu nhiều ít ngụy trung hiền. Ta muốn nhìn bọn họ có phải hay không cũng muốn một ngày kia có thể cưỡi tại hoàng đế trên cổ làm mưa làm gió. Ta muốn đem tất cả lòng phản định toàn bộ bóp chết trong trứng nước. Chu Nguyên Chương thanh âm băng lãnh thấu xương, mỗi một chữ đều mang mùi máu tươi. Hắn muốn thanh tẩy đông sưởng, dùng nhất tàn khốc, máu tanh nhất thủ đoạn, tiến hành một trận triệt triệt để đại thanh tẩy. Hắn muốn để tất cả mọi người biết, đại minh vĩnh viễn là hắn Chu gia đại minh. Hoàng quyền, không cho bất kỳ hình thức khiêu khích. Ngay tại cẩm y liễu vệ lĩnh mệnh, chuẩn bị động thủ cầm xuống tất cả đông sưởng phiên dịch trong mấy mắt, dị biến nảy sinh. Ông, bên trên bầu trời, kia sắp tiêu tán kim bảng, đột nhiên lần nữa toát ra vạn trượng hào quang. Hai đạo sáng chói chói mắt kim quang, như là lưu tinh truy, sẽ rách thước cùng, trực tiếp hướng phía đại điện bên trong đến. Một cỗ mênh mông bàng bạc, thần thánh uy nghiêm khí tức, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hoàng cung. Thiên đạo tưởng lệ, có người la thất thanh. Tất cả mọi người vô ý thức ngẩng đầu, rung động mà nhìn xem kia hai đạo kim quang. Chỉ thấy một vệ kim quang bên trong, bao vây lấy hai thanh tạo hình kỳ lạ dao găm. Dao găm toàn thân đen nhánh, dường như dùng thâm trầm nhất bóng đêm đúc thành. Lưỡi dao trên khuôn mặt, có ám tử sắc quỷ dị đường vân chậm rãi chảy xuôi, tản ra làm người sợ hãi tà dị khí tức. Tà minh song phong. Một đạo khác kim quang bên trong thì là một quyển cổ pháp màu đen quyển trục. Quyển trục phía trên khắc họa lấy vô số huyền ảo phức tạp phù văn, những cái kia phù văn dường như nắm giữ sinh mệnh đồng dạng, không ngừng mà bắt mẹo biến ảo, dường như đang diễn hóa lấy một loại nào đó thiên địa chí lý. Ám nguyên ẩn độ chú, thiên giai thần minh, thiên giai bí pháp, hai thứ này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết chí bảo, cứ như vậy không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kim quang tốc độ cực nhanh, không đợi đám người kịp phản ứng, bọn chúng cũng đã xông vào đại điện. Sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, kia hai thanh tả minh song phong cùng ám nguyên ẩn độ chú trong nháy mắt hóa thành vô số đạo nhỏ bé lưu quang, vô cùng tinh chuẩn bắn về phía ở đây tất cả đồng sưởng phiên dịch, bao quát cái kia đã bị kéo đến đại địa cổng, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng Tào Chính Tuần. Ông, 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 lưu quang nhập thể, mỗi một cái đồng sưởng phiên dịch thân thể đều chấn động mạnh một cái. Ngay sau đó, một cỗ vô cùng cường đại khí tức theo trong cơ thể của bọn hắn không bị khống chế bạo phát đi ra. Ánh mắt của bọn hắn biến càng thêm ngoan lệ, khí tức trở nên càng thêm cường đại. Quanh thân thậm chí lượn lờ lên một tầng nhàn nhạt sương mù màu đen, cả người đều lộ ra một cỗ quỷ dị không nói lên lời cùng cường đại. Thực lực trong nháy mắt đạt được bay vọt về chất. Cái này chuẩn bị động thủ cẩm y liễu vệ nhóm, bước chân cùng nhau dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, những này đông sưởng phiên dịch thực lực, khi lấy được tiên đạo tưởng lệ về sau, đã vượt xa bọn hắn. Đại điện bên trong văn võ bách quan, càng là dọa đến hồn bất phụ thể. Vừa mới đoán trước tương lai quyền tiến loạn chính kinh khủng cảnh tượng, hiện tại bọn này hoạn quan thực lực lại lấy được tiên đạo nhận chứng tăng gọn. Cái này còn thế nào làm? Đại Minh, thật muốn mong sao? Ngay cả Chu Nguyên Chương, giờ phút này cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm những cái kia thực lực tăng vọt đông sưởng phiên dịch, cảm thụ được trên người bọn họ tản ra khí tức cường đại, trong mắt lửa giận, vậy mà chậm rãi biến mất một tia. Hắn không phải không giận, mà là bị một loại càng thêm phức tạp cảm xúc thay thế. Thiên đạo, vậy mà tại ban thưởng đông sưởng, điều này nói rõ cái gì? Giải thích rõ đông sưởng tồn tại, tới một mức độ nào đó là đạt được thiên đạo công nhận. Nó có lẽ là một thanh kiếm hai lưỡi, đã có thể hại người, cũng có thể hộ quốc. Tương lai vong tại quyền tiến có lẽ chỉ là bởi vì hậu thế tử tôn vô năng, không cách nào trưởng khống trôi này lưỡi dao, mới đưa đến bi kịch xảy ra. Mà hắn Chu Nguyên Chương tự tin mình tuyệt đối có năng lực trưởng khống trôi kiếm này. Nghĩ tới đây, Chu Nguyên Chương trong mắt băng lãnh sắc ý dần dần bị một loại thâm trầm tính toán thay thế. Thanh tẩy vẫn là phải thanh tẩy, nhưng có lẽ không cần như vậy cực đoan. Cố này đạt được thiên đạo gia trì lực lượng, nếu là có thể bị hắn một mực nắm ở trong tay, vậy sẽ là hắn bình định lục hợp, uy hiếp thiên hạ mạnh nhất át chủ bài. Cùng lúc đó, đại tùy đô thành hoàng cung bên trong đại điện, tùy văn đế Dương Kiên giống nhau trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lên bầu trời bên trong hình tượng. Theo Ngụy Trung Hiền ngang ngược càn rỡ, tới Chu Nguyên Chương lôi đỉnh tức giận, lại đến cuối cùng Thiên Đạo Tượng Lệ giáng lâm. Toàn bộ quá trình, hắn một tấm đều không có bỏ qua. Quyền tiến loạn chính. Chậc chậc, cái này Đại Minh hậu thế chi quân, thật là đủ phế vật. Dương Kiên trên mặt, đầu tiên là lộ ra một tia khinh thường. Nghĩ hắn đại tùy, trên triều đình, văn có cao quý, võ có dương tố, cái nào không phải tài năng kinh thiên động địa. Làm sao lại nhường một cái thái giám cưỡi tại trên cổ đi vệ sinh? Nhưng rất nhanh, hắn khinh thường liền bị một cỗ nồng đậm hâm mộ cùng ghen ghét thay thế. Thiên giai thần minh, thiên giai bị pháp. Dương Kiên hô hấp đều biến có chút dồn dập lên. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm kia hai kiện bảo vật, trong ánh mắt tràn đầy tham lam. Một cái chỉ là đống sưởng, bất quá là xếp tại ám ảnh bảng thứ 10, vậy mà liền có thể được tới như thế phần thưởng phong phú. Vậy nếu là ta đại tùy mật thám có thể lên bảng, chẳng phải là Dương Kiên tâm trong nháy mắt biến lửa nóng. Hắn không thể đợi thêm nữa. Đại Hán có bất lương nhân, Đại Minh có đống sưởng, đều lên bảng, đạt được chỗ tốt cực lớn. Hắn đại tùy tuyệt không thể lạc hậu hơn người. Người tới. Dương Kiên đột nhiên từ trên long ỷ đứng lên, thanh âm bởi vì kích động mà có vẻ hơi cao vút. Truyền chấm ý chỉ, nhưng chấm những cái kia cái bóng nóng, cũng cho chấm làm ra chút động tĩnh đến. Cái này ám ảnh bảng, ta đại tùy, nhất định phải trên bảng nổi danh. Chương 61 thì còn đến đâu? Chương 61 thì còn đến đâu? Một bên khác, Đại Tần, Hàm Dương, Hoàng thái tử phủ đệ, rộng rãi xa hoa trong đình viện, hai thân ảnh chính phụ tay mà đứng, ngước nhìn bầu trời. Một người trong đó, người mặc hắc sắc long bào, dáng người khôi ngô, khuôn mặt uy nghiêm, không giận tự uy, chính là thiên cổ nhất đế, Doanh Chính. Mà tại bên cạnh hắn thì là một cái nhìn có chút cả lơ phất phơ người trẻ tuổi, chính là Đại Tần Hoàng Thái tử, Doanh Quân. Có ý tứ. Doanh Chính nhìn lên bầu trời bên trong tiêu tán hình tượng, nhếch miệng lên một vệt nụ cười nghiền ngẫm. Lấy hoạn quan tổ kiến mật thám, giám sát bách quan, cái này Chu Nguyên Chương cũng là tính có mấy phần dứt khoát. Cái này đồng sưởng ám sát chi thuật, cũng xác thực có thể lấy chỗ, đủ hung ác, đủ tuyệt. Hắn ngữ khí bình thản, phản phất tại lời bình một đạo không đáng để ý tức ăn. Chỉ tiếc, trung quy là không ra gì đồ vật. Doanh Chính lời nói xoay chuyển, trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng ngạo mạn. Chỉ là một cái ám ảnh bảng thứ 6, liền dẫn tới thiên địa chấn động, treo đến hậu thế không yên. Cái này Đại Minh, cách cục vẫn là quá nhỏ. Doanh Quân đứng ở một bên, nghe nhà mình lao cha khí phách lời bình, mặt ngoài liên tục gật đầu, một bộ phụ hoàng anh minh bộ dáng kéo léo. Nhưng hắn nội tâm, sớm đã là mưa đạn soát bình phong. Đại ca, hiện tại là quan tâm Đại Minh cách cục thời điểm sao? Ngươi không thấy được kia kim bảng có nhiều không hợp tói thường sao? Liên người ta tương lai cái nào thái giám sẽ tạo phản đều cho đào hiện ra. Cái này nếu là đem nhà ta bí mật cũng cho tung ra, thì còn đến đâu? Doanh Quân trong lòng từng đợt chột dạ. Hắn vô ý thức sờ lên chính mình ống tay áo. Nơi đó, cất dấu hắn tháng này vừa để giành được một chút xíu tiền riêng. Nếu như bị cái này Thiên Đạo kim bảng cho lộ ra ánh sáng rồi, Doanh Quân sợ run cả người, đã không còn dám nghĩ tiếp. Phu hoàng, cái này Thiên Đạo kim bảng sẽ không đem chúng ta Đại Tần nội tình cũng cho hắn cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói. Doanh Chính nghe vậy, liếc mắt nhìn hắn, dường như xem thấu lòng dạ nhỏ mọn của hắn. Sợ cái gì? Doanh Chính thanh âm tràn đầy tuyệt đối tự tin cùng bá đạo. Ta Đại Tần La Võng, sớm đã trải rộng thiên hạ, vô cùng bất nhập. Cái này ám ảnh bảng, nếu bàn về thứ nhất, ngoại trừ ta Đại Tần La Võng, ai dám xưng tôn? Chờ xem, chờ La Võng đăng bảng thời điểm, toàn bộ thiên hạ đều là ta Đại Tần thực lực mà run rẩy. Nghe nói như thế, Doanh Quân mặt lập tức sụ xuống. La Võng nếu là lên bảng, kia không phải tương đương với nói cho khắp thiên hạ, ta Đại Tần đặc vụ tổ chức có nhiều như bước sao? Vậy sau này ta còn có thể lén lút ra ngoài nghe hát sao? Còn có thể tàng tư tiền thuê nhà mua phỉ cụ sao? Phu hoàng à, ngài thật đúng là ta tốt phụ hoàng, đây là muốn đem ta hướng tử lộ bên trên bước à? Ngay tại Doanh Quân nội tâm điên cùng nhà rãnh, đã bắt đầu tính toán muốn hay không trong đêm đem tiền riêng chuyển rời đến an toàn hơn địa phương lúc. Thiên cung phía trên lại nổi sóng gió, nguyên bản đã tiêu tán hình tượng, giờ phút này lại lần nữa bị vô tận kim quang bao phủ. Kim quang kia so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn sáng chói, đều muốn chói mắt, phản phất muốn đem toàn bộ thương khung đều nhuộm thành kim sắc. Lại tới, là mới bảng danh sách phải công bố sao? Không đúng, ám ảnh bảng thứ 6 vừa mới đã qua, làm sao lại nhanh như vậy? Cửu Châu đại lục, vô số người ngước nhìn bầu trời, phát ra hoảng sợ ngây ngốc tiếng nghị luận. Hàm Dương cung, hoàng thái tử phủ đệ bên trong, Doanh Quân tâm lập tức nâng lên cổ họng. Đừng a, đại ca, cho con đường sống được hay không? Để cho ta đi trước đem tiền nấp kỹ a. Bên cạnh hắn Doanh Chính thì là đứng chắc tay, trên mặt vẫn như cũ là bộ kia bệ nghệ thiên hạ ngạo nghệ thân sắc. Dường như thế gian này không có bất kỳ cái gì sự tình có thể khiến cho hắn động dung. Cố lộng huyền hư. Doanh Chính hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác chờ mong. Rốt cục, kia vạn trượng kim quang bắt đầu chậm rãi thu liễm, ngưng tụ thành từng hàng càng thêm rõ ràng, càng thêm bảng bạc cổ phát chữ lớn. Thiên Đạo kim bảng ám ảnh bảng hạng năm, La Vong thủ lĩnh, Triệu Cao sở thuộc, Đại Tần đế quốc giới thiệu văn tát, thiên hạ tổng thể, thế nhân đều là tử. Nhất niệm tâm bụi, thiên hạ La Vong. Là quét dọn Đại Tần đế quốc tất cả chướng ngại mà sinh, lấy thiên, giết, tuyệt, si, mị, vong, lượng là xếp hạng thu nạp thiên hạ cao thủ, vô cùng bất nhập, không gì không phá. Nhân số, không rõ chiến tích, tại bảy quốc chi bên trong, ám sát địch quốc trọng thần trên trăm, đánh cắp cơ mật vô số, là Đại Tần nhất thống thiên hạ lập xuống công lao hắn mã. Làm kia Đại Tần đế quốc bốn cái kim quang lóng lánh chữ lớn đập vào mi mắt lúc, toàn bộ Hàm Dương cung trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả Đại Tần văn võ bách quan đều nín thở, trên mặt hiện ra kích động cùng nhiệt cùng tự hào. Lên bảng, ta Đại Tần tổ chức rốt cục lên bảng. Hơn nữa vừa lên bảng chính là hạng 5, trực tiếp nghiền ép trước đó tất cả thế lực. Làm Doanh Chính ánh mắt rơi vào thủ lĩnh Triệu Cao ba chữ kia bên trên lúc, sắc mặt của hắn trong nháy mắt âm trầm xuống. Một cỗ vô hình kinh khủng uy áp từ trên người hắn ẩm vàng một phát, quét sạch toàn bộ đình viện. Triệu Cao. Doanh Chính thanh âm không lớn, lại dường như đến từ cựu u vực sâu, mang theo lạnh lẽo thấu xương. Đứng tại phía sau hắn những cái kia văn võ bách quan trong nháy mắt dọa đến hồn phi phách tán, nguyên một đám bịch bịch quỳ rạp xuống đất, thân thể run như là run rẩy. Bọn hắn có thể cảm nhận được hoàng đế của bọn hắn giờ phút này đang đứng ở nổi giận biên giới. Chỉ có Doanh Quân giờ phút này chú ý điểm hoàn toàn không ở nơi này, đầu óc của hắn trống rỗng. Là vong thật lên bảng, vẫn là hạng 5, cái này tiên đạo kim bảng quả thực chính là muốn đem hắn đưa vào chỗ chết ta. Phù Hoàng La Vong khủng bố đến mức nào, hắn cái này làm con trai coi như chưa thấy qua toàn bộ diện mạo, cũng nghe qua vô số truyền thuyết, kia thật là có thể khiến cho tiểu nhi dừng gãy tồn tại. Hiện tại tốt, khắp thiên hạ đều biết, về sau hắn còn thế nào vụng trộm chuẩn ra cung đi nghe hát, hắn còn thế nào tích lũy tiền riêng mua những cái kia tây vực chuyển đến vị cụ. Sợ không phải chân trước vừa đem tiền nhét vào dưới giường, chân sau La Vong sát thủ liền gõ cửa. Điện hạ, điện hạ. Bên cạnh thị nữ nhìn thấy Doanh Quân sắc mặt trắng bệnh, thân thể lảo đảo muốn ngã, không khỏi nhỏ giọng nhắc nhở. Doanh Quân một cái giật mình lấy lại tinh thần, nhìn xem chung quanh quỷ đầy đất đại thần, nhìn lại một chút nhà mình lão cha tấm kia hắc đến có thể chảy nước mặt, hắn vội vàng gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Phu hoàng. Uy vũ thanh âm của hắn yếu ớt muốt đều, nhưng mà giờ phút này không có người chú ý hắn, bởi vì trên bầu trời kim bảng lần nữa phát sinh biến hóa, kim quang lưu chuyển, hình tượng hiện hiện, kia là đèn kịt một màu đêm, mưa rào xối xả, tiếng sấm vang rền, ống kính rút ngắn, một tòa cực kỳ xa hoa phủ đệ xuất hiện đang vẽ mặt bên trong. Phủ đệ bảng hiệu bên trên dùng Sở Quốc văn tự viết thượng trụ quốc phủ, đây là Sở Quốc quyền thần Xuân Thân quân phủ đệ. Bên ngoài phủ từng đội mặc áo giáp cầm binh khí Sở Quốc binh sĩ đang bước lên mưa to qua lại tuần tra đề phòng sông nghiêm, nhưng lại tại cái này kín không kẽ hở phòng thủ phía dưới, mấy đạo màu đen cái bóng lại giống như quỷ mị lặng yên không một tiếng động dung nhập bóng đêm, lật vào tường cao bên trong. Bọn hắn hành động lúc không có phát ra một thanh âm nào, nước mưa thành bọn hắn che chở tốt nhất. Hình tượng nhất chuyển đi vào bên trong phủ, một gã La Vong sát thủ cầm trong tay một thanh tạo hình kỳ lạ đoạn kiếm, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại một cái Sở Quốc hộ vệ sau lưng. Hộ vệ kia dường như đã nhận ra cái gì, vừa muốn quay người, phốc phốc, một tiếng rất nhỏ huyết nhục xé rách tiếng vang lên, đoạn kiếm đã tinh chuẩn đâm thủng hắn trái tim. Hộ vệ kia liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền mở to hai mắt nhìn, chậm rãi ngã xuống. Sát thủ đỡ lấy thân thể của hắn, nhẹ nhàng để dưới đất, toàn bộ quá trình không làm kinh động bất luận kẻ nào. Tương tự hình tượng tại phủ đệ các ngõ ngách lên một lượt diễn. Chương 62, tương lai tin tức tương quan. Chương 62, tương lai tin tức tương quan. Những này được xưng là La Vong sát thủ, quả thực chính là trời sinh đêm tối chúa tể. Bọn hắn ám sát không phải đơn thuần giết chóc, mà là một trận tinh chuẩn, hiệu suất cao, lãnh khốc nghệ thuật. Mỗi một cái động tác đều gọn gàng tới cực điểm, mỗi một lần ra tay đều thẳng đến yếu hại, một kích mất mạng. Ngắn ngủi nửa canh giờ, toàn bộ thượng trụ quốc phủ bên trong, ngoại trừ mục tiêu Xuân Thân quân bên ngoài, mấy trăm tên hộ vệ, thị nữ, gia đình, toàn bộ bị vô thanh vô tức gạt bỏ. Nồng đậm mùi máu tươi bị mưa to gió lớn che giấu. Phủ đệ bên trong, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Phủ đệ bên ngoài, tuần tra quân đội lại đối với cái này không biết chút nào. Hình tượng cuối cùng dừng lại tại Xuân Thân quân hoảng sợ tuyệt vọng trên mặt. Sáu tên cầm trong tay không cùng tên kiếm đỉnh tiêm sát thủ hiện lên lục mang tinh trận đem hắn vây quanh. Bọn hắn chính là La Vong hoạch tâm chiến lực. Lục kiếm nô, các ngươi đến tột cùng là ai? Xuân Thân quân thanh âm bởi vì sợ hãi mà run rẩy kịch liệt. Không có người trả lời hắn. Trả lời hắn chỉ có lục đạo nhanh đến cực hạn kiếm quang. Hình tượng dừng ở đây. Toàn bộ Cửu Châu đại lục lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết. Tất cả thấy cảnh này người đều cảm giác một luồng hơi lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Thật là đáng sợ. Đây cũng không phải là phàm nhân có thể có được lực lượng. Đây quả thực là một đám đến từ địa ngục lấy mạng ác quỷ. Đây chính là Đại Tần La Võng. Đây chính là ám ảnh bảng thứ 5 thực lực. Đại Hán, Vị Ương Cung. Lưu Triệt sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng. Phía sau hắn bất lương soái, Viên Thiên Cương, trên trán cũng dị ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Đây chính là La Võng Viên Thiên Cương thanh âm, mang theo một tia khàn khàn. Cùng bọn hắn so sánh, bất lương nhân còn kém xa lắc. Đại Minh, Tử Cấm Thành. Chu Nguyên Chương cùng Chu đệ phụ tử, đồng dạng là mặt mũi tràn đầy rung động. Tốt một cái La Võng, tốt một cái Doanh Chính. Chu Nguyên Chương một quyền nện ở trên long ỷ, trong ánh mắt đã có kinh hãi, cũng có được một tia không cam lòng. Ta Đông Sưởng, nếu là đối đầu cái này La Võng, sợ là không có phần thắng chút nào. Hắn không thể không thừa nhận, cái này La Võng thực lực, xác thực ở xa Đông Sưởng phía trên. Bất luận là ám sát thủ đoạn, vẫn là tổ chức nghiêm mật tính, đều có thể xứng kinh cùng. Hàm Dương Cung. Doanh Chính nhìn lên bầu trời bên trong biến mất hình tượng, sắc mặt lại càng thêm âm trầm. Lửa giận trong lòng hắn đã nhanh muốn đè nén không được, không có khả năng. Một tiếng như lôi đình gầm thét tại trong đình viện nổ vang. Chấm La Võng bao quát thiên hạ, không có gì không giết, chỉ là một cái bảng danh sách, dựa vào cái gì đem La Võng xếp tại thứ 5? Giả, cái này bảng danh sách nhất định là giả. Doanh Chính trên người đế vương uy áp không giữ lại chút nào phóng xuất ra, toàn bộ Hàm Dương Cung dường như đều bao phủ tại một mảnh tận thế giống như khí tức khủng bố bên trong. Văn võ bách quan nhóm càng đem vùi đầu đến thấp hơn, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thiên tử giận dữ, thây 500 vạn. Bọn hắn ai cũng không dám ở thời điểm này đi rủi ro. Doanh quân mặt đã hoàn toàn không có huyết sắc. Thứ năm, vẹn vẹn thứ năm, liền dẫn tới phụ hoàng như thế nổi giận. Cái này nếu như bị bình bên trên thứ nhất, thì còn đến đâu? Hắn hiện tại lo lắng, đã không phải là tiền riêng. Hắn lo lắng chính là, cái này thiên đạo kim bảng có thể hay không đem hắn đem qua nhìn lén cung nữ khiêu vũ chuyện cũng cho tung ra. Vậy coi như thật muốn xã hội tính tử vong a. Kết thúc kết thúc, lúc này thật muốn lạnh Doanh quân miệng bên trong nhỏ giọng lẩm bẩm, hai chân mềm nhũn, kém chút trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Cùng lúc đó, đại đường, Trường An, Thái Cực cung bên trong, Lý Thế Dân nhìn lấy thiên khung kim bảng, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức bạo phát ra một hồi cười to. Ha 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 ha, có ý tứ, thật có ý tứ. Doanh Chính a Doanh Chính, ngươi không phải khoác lác là vong thiên hạ đệ nhất sao? Thế nào mới đẩy thứ năm a? Lý Thế Dân trong giọng nói tràn đầy không che giấu chút nào trào phúng cùng cười trên nỗi đau của người khác. Hắn cùng Doanh Chính, cùng là thiên cổ nhất đế, lẫn nhau ở giữa tự nhiên là vương không thấy vương, không ai phục ai. Bây giờ thấy Doanh Chính kinh ngạc, trong lòng của hắn quả thực so tiết trời đầu hạ uống nước đá còn muốn sảng khoái. Nhưng mà, làm La Vong ám sát Xuân Thân quân hình tượng phát ra hoàn tất sau, Lý Thế Dân tiếng cười im bặt mà dừng. Trên mặt của hắn, thay vào đó là thật sâu chấn kinh cùng ngưng trọng. Tê hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này La Vong thực lực, vậy mà kinh khủng như vậy. Nửa canh giờ, giết sạch một tòa thượng trụ quốc phủ, liền ngoài cửa quân đội đều không có chút nào phát giác. Loại này lực chấp hành, loại thủ đoạn này, quả thực nghe rợn cả người. Lý Thế Dân để tay lên ngực tự hỏi, hắn đại đường bách kỵ đi, có thể hay không làm được điểm này? Đáp án là, không thể. Khủng bố như thế La Vong, vậy mà chỉ có thể xếp tại thứ năm. Lý Thế Dân lông mày nhíu chặt lại, kia xếp tại trước mặt bốn cái lại nên như thế nào kinh thiên động địa tồn tại. Hắn bỗng nhiên cảm thấy một cỗ áp lực trước đó chưa từng có. Thế giới này dường như so với hắn tưởng tượng muốn nguy hiểm được nhiều. Võ Chu, Thần Đô, Thượng Dương cung bên trong, người mặc long bảo, khuôn mặt uy nghiêm Võ Tắc Thiên giống nhau bị trên bầu trời cảnh tượng rung động. Nàng mắt phượng bên trong lóe ra hoảng sợ ngây ngốc quan mang. Đại Tần La Võng lại có như thế uy thế, nàng tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo một tia khó có thể tin. Nàng vốn cho là chính mình dưới trướng thập nhị vệ đã đủ để giám sát thiên hạ, chấn nhiếp đạo trích. Nhưng bây giờ xem ra, cùng cái này La Mạng so sánh, quả thực chính là tiểu vu gặp đại vu. Vậy hạ, cái này La Vong tuy mạnh, nhưng ta Võ Chu thập nhị vệ cũng không phải hạng người bình thường. Không sai. Vậy hạ thiên mệnh sở quy, ta Võ Chu nhất định cũng có thể leo lên cái này thiên đạo kim bảng. Mời bệ hạ yên tâm, chúng ta thể sống chết hiệu chúng, tất nhiên để cho ta Võ Chu chỉ danh vang vọng cửu châu. Phía dưới văn võ bách quan nhìn thấy Võ Tắc Thiên sắc mặt biến đổi, lập tức quỳ xuống một mảnh, như núi kêu biển gầm mặt đất lên trung tâm. Nghe được các thần tử la lên, Võ Tắc Thiên khiếp sợ trong lòng, chậm rãi bị một cỗ càng thêm nóng bỏng cảm xúc thay thế. Kia là dạ tâm, là khát vọng, là đối vô thượng quyền lực truy cầu. Tốt. Võ Tắc Thiên đột nhiên đứng người lên, rộng lượng tay áo hất lên. Chấm ngược lại muốn xem cái này thiên đạo kim bảng đến tuột cùng có gì huyền diệu. Thân thể của nàng bởi vì cực độ kích động mà run nhẹ nhẹ. Đại Tần có La Võng, nàng Võ Chu cũng có át chủ bài. Cái này ám ảnh bảng nhất định phải có nàng Võ Chu một chỗ cắm rủi. Ngay tại Cửu Châu các hướng đế vương nhóm tâm tư dị biệt, hoặc chấn kinh, hoặc kiên kỵ, hoặc chờ mong thời điểm. Thiên cung phía trên kim bảng, quang mang lại lần nữa lóe lên. Kia hiển hiện La Vong chiến tích hình tượng, chậm rãi giảm đi. Thay vào đó, là một nhóm làm cho tất cả mọi người đều giật mình trong lòng mới tinh chữ lớn. Kế tiếp, công bố Đại Tần La Vong tương lai tin tức tương quan hàng chữ này, dường như mang theo vô tận ma lực. Trong nháy mắt hấp dẫn Cửu Châu đại lục tất cả đế vương ánh mắt. Hàm Dương cung bên trong, nguyên bản nổi giận Doanh Chính, giờ phút này cũng đống nhiên ngẩng đầu, hai mắt nhìn chằm chằm bầu trời. Cái kia song con ngươi thâm thúy bên trong, lần thứ nhất lộ ra chân chính vẻ ngưng trọng, không chớp mắt chú ý thiên khung biến hóa. Tại Cửu Châu vạn chúng chú mục phía dưới, thiên khung kim bảng văn tự rốt cục chậm rãi hiện hiện. Ám ảnh bảng hạng 5, Đại Tần La Vong tổng hợp cho điểm 85 điểm, thiên đạo đánh giá, thiên la địa võng, vô khủng bất nhập. Không sai, thành cũng La Võng, bại cũng La Vong, Doanh Chính chết bệnh của cát, Triệu Cao lòng lan giả thú, lấy La Vong chi lực, giả mạo chỉ dụ vua nâng đỡ hồi hợi ban được chết công tử phụ tô, đại tướng quân mông điểm. Cuối cùng gây nên Đại Tần hai thế mà chết, vạn dặm giang sơn, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thiên đạo tường lệ, máu sôi bí thuật, oan hồn luyện ngục trận. Vâng. Chương 63, tương lai đã cải biến chương 63, tương lai đã cải biến cái này ngắn ngủi mấy dòng chữ, lại dường như từng đạo kinh lôi, tại Hàm Dương cung bên trong nổ vang. Toàn bộ đại điện, trong nháy mắt tĩnh mịch. Ánh mắt mọi người đều vô ý thức hội tụ đến cái kia đứng tại Doanh Chính bên cạnh thân, một mực đê mi thuận nhãn trên thân nam nhân. Triệu Cao. Giờ phút này Triệu Cao, trên mặt huyết sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi, biến hoàn toàn trắng bệnh. Thân thể của hắn bắt đầu không bị khống chế run rẩy kịch liệt, to như hạt đậu mồ hôi lạnh theo cái trán quần quần mà xuống. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Hắn ẩn giấu đến sâu nhất gia tâm, hắn chủ tính nửa đời kế hoạch, cứ như vậy bị trần trụi công bố tại người trong thiên hạ trước mặt. Doanh Chính, chết bệnh cuồng cát, phù tô, được ban cho chết. Đại Tần, hai thế mà chết. Doanh Chính thân thể đột nhiên cứng đờ. Hắn chậm rãi, một tấc quay đầu, cặp kia thâm thúy như vực sâu con người, gắt gao khóa chặt bên cạnh Triệu Cao. Trong ánh mắt kia, không có phẫn nộ, không có sát ý, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo đến cực hạn tĩnh mịch. Phản phất tại nhìn một người chết. Nhưng mà, còn không đợi hắn mở miệng, thiên cung phía trên kim bảng, quang mang lại lần nữa đại thịnh. Một vài bức tương lai hình tượng bắt đầu ở trên bầu trời rõ ràng hiện hiện. Hình tượng bên trong là một chỗ xa khâu hành cung. Dương bệnh phía trên thủy hoàng đế, hao hết chút sức lực cuối cùng, chậm rãi nhắm hai mắt lại. "Vậy hạ." "Vâng hạ." Bén nhọn tiếng la khóc vang lên. Ngay sau đó, hình tượng nhất chuyển. Triệu Cao tấm kia hung ác nham hiểm mặt xuất hiện đang vẽ mặt trung ương, trong tay hắn cầm một phần di chiếu, nhếch miệng lên một vẻ giữ tợn ý cười. Hắn cùng thừa tướng Lý Tư mưu đồ bí mật, xoan cải di chiếu. Vốn nên kế vị công tử phụ tô, bị một đạo giả chiếu thư ban được chết tại bên trên quận. Trung thành tuyệt đối đại tướng quân Mông Điểm, cũng hàm đoan tự vận. Tuổi nhỏ hồ hợi, tại Triệu Cao ủng lập xuống, leo lên đế vị, trở thành đại tần hai thế hoàng đế. Hàm Dương cung bên trong, Triệu Cao lắc mình biến hóa, thành quyền nghiêng triều chính đế sư. Hắn trưởng khống la võng, đem toàn bộ triều đình đặt kín không kẽ hở giám thị phía dưới. Vô số thích khách áo đen ẩn nút tại bóng ma bên trong, phàm là có người không phục, đều bị vô tình gạt bỏ. Chỉ Lộc Vi mã nháo kịch, tại triều đình phía trên công nhiên trình diễn. Toàn bộ đại tần lâm vào một mảnh huyết sắc kinh khủng bên trong. Biên quan thất thủ, khói lửa nổi lên bốn phía. Thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than. Cuối cùng, theo Lưu Bang đại quân đánh vào Hàm Dương, tòa kia nguy nga tráng lệ a phòng cung bị cho một mùi lửa. Ngập trời đại hỏa, chiếu đỏ lên bầu trời. Cung tuyên cáo cái này cực thịnh một thời đại nhất thống vương triều, như vậy hủy diệt. Hình tượng dừng ở đây. Hàm Dương cung bên trong vẫn như cũng là hoàn toàn tĩnh mịch. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người bị cái này tương lai cảnh tượng chấn động đến hồn bất phụ thể. Triệu Cao một cái trầm thấp đến cực hạn, dường như theo cửu lũ trong địa ngục truyền đến thanh âm, chậm rãi vang lên. Doanh Chính đứng lên. Động tác của hắn rất chậm, nhưng mỗi một bước đều dường như giẫm tại trái tim tất cả mọi người bên trên. Hắn đi tới Triệu Cao trước mặt. Triệu Cao toàn thân run như là run rẩy, cả người đã sủi lơ trên mặt đất, liền một câu cầu xin tha thứ đều nói không nên lời. Ba. Một tiếng thanh thúy vang dội cái tát, hung hăng quất vào Triệu Cao trên mặt. To lớn lực đạo, trực tiếp đem Triệu Cao đánh bay ra ngoài, mấy quả răng hỗn hợp có máu tươi, theo trong miệng hắn vẩy ra mà ra. Cho chấm. Giải thích giải thích. Doanh Chính thanh âm bình tĩnh như trước, nhưng này bình tĩnh phía dưới, là đủ để phần thiên diệt địa căm giận ngút trời. Vậy. Vậy hạ. Hoan uổng. Hoan uổng a. Triệu Cao rốt cục tìm về thanh âm của mình, hắn lộn nhào quỳ tới Doanh Chính dưới chân, nước mắt chảy ngang. Cái này. Đây là nói xấu. Là thiên đạo kim bảng đang ố miệt thần a. Thần núi bệ hạ trung tâm, nhật nguyệt chứng giám, thiên địa có thể bày tỏ a. Doanh Chính nhìn xem dưới chân cái này làm trò hề hoàng quan, trong mắt lóe lên một tia cực độ chán ghét. Hắn thậm chí lười nhắc nói thêm nữa một chữ. Người tới. Băng lanh thanh âm vang vọng đại điện. Đem kẻ này cho chấm cầm xuống, đánh vào thiên lao, nghiêm hình khảo vấn. Trả rõ la võng. Phàm là cùng Triệu Cao có quan hệ, chung với kẻ này người, hết thảy. Chạm. Cuối cùng cái kia chạm chữ, mang theo vô tận huyết tinh cùng sát phạt chi khí, làm cho cả đại điện nhiệt độ đều đống nhiên hạ xuống. Không. Không cần a. Vậy hạ. Tha mạng a. Triệu Cao phát ra như giết heo rú thảm. Hai tên như lang như hổ duệ sĩ bật lên, trực tiếp đem hắn dựng lên. Một cô tao thúi chất lỏng, theo Triệu Cao ống quần chạy xuôi xuống tới. Tại chân bóng trên sàn nhà, lưu lại một bãi trướng mắt vết tích. Vị này tương lai quyền nghiêng triều chính, lật đổ đại tần Giang Sơn La Vong chi chủ, giờ phút này lại bị tươi sống sợ tè ra quần quần. Nhưng vào lúc này, thiên khung phía trên, kim quang lại lần nữa giáng lâm. Hai đạo huyền ảo quang mang, một đạo huyết sắc, một đạo đen nhánh, xuyên thấu Hàm Dương cung mái vòm. Tinh chuẩn mà rơi vào phía dưới những cái kia La Vong thích khách thể nội. Thiên đạo tưởng lệ đã cấp cho ông. Gần như trong nháy mắt, tất cả La Vong thích khách thân thể đều run rẩy kịch liệt. Bọn hắn cảm giác được một cỗ lực lượng cuồng bạo tại trong máu sôi trào, phảng phất muốn đem bọn hắn thân thể nó bạo. Đồng thời, trong đầu của bọn hắn cũng nhiều thêm một tòa từ vô số oan hồn tạo thành luyện ngục trận phù văn. Chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể đem địch nhân kéo vào vô tận tra tấn bên trong. Đây là một loại trước nay chưa từng có, làm cho người run sợ lực lượng kinh khủng. Nhưng mà, mặc dù là như thế cường đại thiên đạo tưởng lệ, cũng không cách nào dội tắt Doanh Chính trong lòng mảy may lửa giận. Hắn nhìn xem những cái kia bởi vì thu hoạch được lực lượng mà thân thể dị biến La Vong thích khách, trong mắt sắc ý ngược lại càng thêm nồng đậm. Những này vốn nên là hắn sắc bén nhất kiếm, tương lai lại thành chôn vùi hắn đại tần Giang Sơn kẻ đầu sỏ. Doanh Chính lồng ngực kịch liệt chập trùng, trong lòng tràn đầy nổi giận cùng nghĩ mà sợ. Nhưng rất nhanh, một tia nghi hoặc xông lên trong lòng của hắn. Không đúng, tương lai trong tấm hình tựa hồ có chút không thích hợp. Vì cái gì từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy Doanh Quân cái bóng, còn có chi kia thần bí khó lường hắc ảnh binh đoàn lại đi nơi nào? Lấy Doanh Quân thực lực cùng hắc ảnh binh đoàn cường đại, làm sao có thể ngồi nhìn Triệu Cao loạn chính, dẫn đến đại tần diệt vong? Vậy hạ, tựa hồ là nhìn ra Doanh Chính nghi hoặc, một bên Mông Điểm trầm giọng mở miệng. Thần coi là, có lẽ là bởi vì trước đó chiêu danh bảng đã để Doanh Quân điện hạ sớm bại lộ tại thế mắt người trước. Lịch sử vĩ tích, theo một khắc kia trở đi, liền đã xảy ra cải biến. Mông Điểm lời nói, nhường đại điện bên trong văn võ bách quan nhao nhao lấy lại tinh thần. Mông tướng quân nói cực phải. Không sai. Thiên đạo kim bảng đoán gặp, là chưa từng cải biến trước đó tương lai. Bây giờ Doanh Quân điện hạ sớm đã trở về, Triệu Cao kẻ này âm như cũng đã bại lộ, ta đại tần tuyệt sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Bách quan tiếng phụ họa, nhường Doanh Chính tức giận trong lòng thoáng bình phục một chút. Xác thực, lịch sử đã thay đổi. Hắn Doanh Chính còn sống, chỉ cần hắn còn tại, liền tuyệt sẽ không nhường như thế tương lai xảy ra. Bất quá, hắn đối cái này thiên đạo kim bảng chân thực tính, vẫn như cũ ôm một tia hoài nghi. Doanh Chính ánh mắt một lần nữa nhìn về phía thiên cung. La Vong vẹn vẹn xếp tại thứ 5. Kia xếp tại trước mặt bốn cái, lại nên như thế nào kinh thiên động địa tồn tại? Đại Minh vương triều, ứng thiên phủ, Tử Cấm thành, Phụ Thiên điện bên trong. Chu Nguyên Chương nhìn lấy thiên khung kim bảng bên trên, kia bị dọa đến cất đái cùng Lưu Triệu Cao, trên mặt lộ ra không che giấu chút nào xem thường. "Tuy,
cái quái gì?"
Hắn một miếng nước bọt nôn tại gạch vàng trên mặt đất, toàn vẹn không để ý đế vương uy nghi. Đường đường đại tần, lại muốn vong tại một cái hoạn quan trong tay, thật sự là đem tổ tông mặt đều mất hết. Doanh Chính tiểu tử kia, cũng là phế vật điểm tâm. Chương 64, có thể hay không đăng bảng? Chương 64, có thể hay không đăng bảng? Chu Nguyên Chương thanh âm to, tràn đầy chú khí, trong đại điện quanh quần không ngớt. Phía dưới văn võ bách quan nguyên một đám câm như hến, liền tở mạnh cũng không dám. Bọn hắn bị này khai quốc hoàng đế tính tình, đây chính là nổi danh táo bạo. Bất quá, cái này La Vong thực lực cũng không tủ, kia thiên đạo tưởng lệ cũng thực trông mà thèm. Chu Nguyên Chương sờ lên cằm bên trên cương châm giống như sợi râu, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Lập tức, hắn lại khôi phục bộ kia bệ nghệ thiên hạ dáng vẻ, nhếch miệng lên một vẻ ngạo nghễ. Nhưng nếu bàn về bóng đen thế lực, ta Đại Minh Cẩm Y Liễu vệ cùng Tây Sương, cũng không phải ăn chay. Cái này ám ảnh bảng thứ nhất, tất nhiên là ta Đại Minh. Bệ hạ Thánh Minh, Đại Minh Vũ, Cẩm Y Liễu vệ xuất mã, một cái đỉnh 10 cái. Tây Sương công công nhóm, càng là thiên hạ vô song. Văn võ bách quan lập tức quỳ xuống một mảnh, như núi kêu biển gầm lệnh nọ tâm thanh, nhường Chu Nguyên Chương long nhan cực kỳ vui mừng. Cùng lúc đó, Đại Hán Vương Triều, Trường An, Vị Ương Cung, Hán Vũ Đế Lưu Triệt giống nhau thấy được trên bầu trời hình tượng. Nét mặt của hắn cùng Chu Nguyên Chương không có sai biệt, tràn đầy rung động cùng kinh thường. Doanh Chính a Doanh Chính, ngươi khoác lác thiên cổ nhất đế, kết quả đây, nhà bị trộm cũng không biết. Lưu Triệt nhịn không được cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Một cái hoạn quan, vậy mà có thể phá vỡ ngươi giang sơn, quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Bất quá, khi thấy kia thiên đạo tưởng lệ phủ xuống thời giờ, Lưu Triệt tiếng cười im bặt mà dừng. Trong mắt của hắn toát ra không che giấu chút nào hâm mộ cùng khát vọng. Đây chính là có thể khiến cho bình thường thích khách trong nháy mắt thuế biến lực lượng kinh khủng. Nếu là có thể vì hắn đại hán đoạt được. Thử, thật sự là tiện nghi Doanh Chính tên kia. Lưu Triệt trong lòng có chút không công bằng. Cái này La Vong bẹn bẹn xếp tại thứ 5, giống như này kinh khủng, kia xếp tại trước mặt bốn cái, lại nên như thế nào tồn tại? Hắn nhíu mày, rơi vào trầm tư. Vậy hạ, một bên vệ thanh không mình hành lễ, thanh âm trầm ổn hữu lực. Ta đại hán tuyệt không như thế loạn thần tặc tử, vậy hạ có thể an gối không lo. Thần tán thành. Một bộ giáp đỏ hoắc khứ bệnh tiến lên một bước, khuôn mặt trẻ tuổi bên trên viết đầy tự tin. Nếu có đạo trích dám can đảm làm loạn, thần chắc chắn nghiền xương thành tro. Tốt. Lưu Triệt nhìn xem chính mình dưới trướng hai vị này tuyệt đại song tiêu, buồn bực trong lòng quét sạch sành sanh. Có hai vị ái khanh tại, chấm, gối cao không lo. Ngay tại Cửu Châu các hướng đế vương tâm tư dị biệt thời điểm, thiên cung phía trên kim bảng lại lần nữa phát sinh biến hóa. Kim sắc quang mang lưu chuyển, một nhóm mới chữ lớn chậm rãi hiện hiện. Chuẩn bị công bố ám ảnh bảng hạng tư. Chỉ một thoáng, vô số đạo ánh mắt đồng loạt nhìn về phía bầu trời. Đại tùy, Tùy Văn Đế Dương Kiên khẩn trương siết chặt nắm đấm, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Nhất định phải lên bảng, nhất định phải lên bảng a. Hắn tự lẩm bẩm, thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Nếu là liền bảng danh sách đều lên không đi, chẳng còn mặt mũi nào mặt đứng ở cái này Huyền Châu chi đỉnh. Phía sau hắn đám đại thần cũng là nguyên một đám nín thở, chờ đợi cuối cùng tuyên bố. Rốt cục, tại vạn chúng chú mục phía dưới, kim bảng bên trên chữ viết hoàn toàn rõ ràng. Ám ảnh bảng hạng tư, Cẩm Y Liễu vệ sở thuộc vương triều, Đại Minh bối cảnh, từ Đại Minh thái tổ Chu Nguyên Chương thiết lập, trưởng quản tuần tra truy bắt, điện chiếu ngục là đế vương thân quân, trực tiếp nghe lệnh của hoàng đế, có thể bắt giữ bất luận kẻ nào, cũng tiến hành không công khai thẩm vấn. Chủ yếu sự kiện, Hồng Vũ tứ đại án, Tinh Nan chi dịch nhân số, 14 vạn chiến tích, tại tử cấm thành bên ngoài, trong đêm tối, chém giết phản đảng tử sĩ hơn 1300 người, hộ vệ đế hoàng Chu Toàn. Bèn, khi thấy Đại Minh hai chữ lúc, Tùy Văn Đế Dương Kiên như bị sét đánh, cả người đều sủi lơ tại trên long ỷ mà cùng lúc đó, kim bảng phía trên, một bức hoàn toàn mới hình tượng bắt đầu hiện hiện. Kia là một cái đưa tay không thấy được năm ngón đêm tối. Băng lánh nước mưa, cọ rửa tử cấm thành nặng nề tường thành. Bảo hộ bệ hạ. Một tiếng gào thét, phá vỡ đêm mưa yên tĩnh. Vô số người mặc áo đen tử sĩ, cầm trong tay lưới dao, giống như quỷ mị, theo bốn phương tám hướng tuân hướng đèn đuốc sáng trưng đại điện. Trong ánh mắt của bọn hắn, tràn đầy điên cuồng cùng tử trí. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp xông vào đại điện trước một khắc, từng đạo thân mang phi ngư phục, cầm trong tay tu xuân đao thân ảnh, từ trong bóng tối giết ra. Bọn hắn dường như cùng đêm tối hòa thành một thể, động tác nhanh như thiểm điện, đao pháp tản nhận đến cực điểm. Phốc phốc. Ánh dao lướt qua, một cái đầu người phóng lên tận trời. Ấm áp huyết dịch, hôn tạc băng lánh nước mưa, chiếu xuống. Cẩm Y Liễu vệ nhóm không có tình cảm chút nào chấn động, trong mắt của bọn hắn chỉ có sát ý lạnh như băng. Mỗi một lần xuất đao, đều tất nhiên sẽ mang đi một đầu sinh mệnh. Động tác của bọn hắn gọn gàng, không có một tia dư thừa màu sắc rực rỡ. Đối mặt mấy lần tại mình địch nhân, bọn hắn chẳng những không có lui lại, ngược lại chủ động phát khởi công kích. Đây là một trận im ắng đồ sát. Tiếng mưa rơi, che giấu binh khí vào thịt thanh âm. Hắc ám, thôn vệ sắp chết người kêu rên. Bất quá ngắn ngủi thời gian một nén nhang, hơn ngàn tên phản đảng tử sĩ liền bị tàn sát hầu như không còn. Máu tươi hội tụ thành dòng suối, nhuộm đỏ tử cấm thành bên ngoài bàn đá xanh. Mà những cái kia Cẩm Y Liễu vệ thì như cùng đi lúc như thế, lặng yên không một tiếng động, lui trở về hắc ám bên trong. Dường như chưa hề xuất hiện qua. Đại Hán, Vị Ương Cung. Lưu Triệt nhìn xem hình tượng bên trong đám kia như là cỗ máy giết chóc giống như Cẩm Y Liễu vệ, con người bỗng nhiên co rụt lại. Tốt một chi hổ lang chi sư. Hắn nhịn không được phát ra một tiếng tán thưởng. Những này Cẩm Y Liễu vệ đơn binh thực lực, có lẽ không bằng La Vong đỉnh cấp thích khách, nhưng bọn hắn tính kỷ luật cùng phối hợp, nhưng vượt xa La Vong. Đây quả thực là một chi là giết chóc mà thành quân đội. Thực lực thế này, vậy mà chỉ xếp tại thứ tư. Lưu Triệt lông mày chăm chú nhăn lại. Hắn thực sự nghĩ không ra, còn có cái gì thế lực có thể xếp hạng cầm ý địa vệ phía trên. Không đúng, Lưu Triệt bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Cái kia doanh quân, vì sao đến nay không có lên bảng? Lấy trước đó chiêu danh bảng bên trên cho thấy thực lực, doanh quân dưới trướng Hắc Ảnh binh đoàn, tuyệt đối có tư cách leo lên cái này ám ảnh bảng. Vậy hạ, Vệ Thanh dường như xem thấu Lưu Triệt nghi hoặc, trầm giọng nói rằng, doanh quân điện hạ dù sao cũng là lẻ loi một mình, cho dù thực lực thông thiên, chỉ sợ cũng không rảnh bồi dưỡng khổng lồ như thế âm thầm thế lực. Lưu Triệt nghe vậy, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Vệ Thanh nói, không phải không có lý. Bồi dưỡng một chi cường đại bóng đen thế lực, cần hao phí hải lượng thời gian cùng tài nguyên. Doanh quân dường như cũng không có điều kiện này. Võ Chu, Thần Đô Lạc Dương, Thượng Dương cung bên trong, nữ đế Võ Tắc Thiên mắt phượng ngưng lại, tuyệt mỹ trên mặt viết đầy chấn kinh. Nàng giống nhau bị Cẩm Y Liễu Vệ kinh khủng chiến lược rung động. Chu Minh Trương cũng là thủ đoạn cao cường. Nàng môi son khẽ mở, thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng. Chỉ là cái này Cẩm Y Liễu Vệ đã như thế, kia xếp tại trước bà lại sẽ là như thế nào quan cảnh? Võ Tắc Thiên trong lòng đã từng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nàng từng hoài nghi Doanh Quân có thể hay không đăng bảng. Đại Tần, Hàm Dương, Hoàng Thái Tử phủ đệ bên trong, Doanh Chính đứng chắp tay, ngước nhìn thiên khung phía trên kim bảng hình tượng. Phía sau hắn, Mông Điểm cùng một đám đại thần văn võ đều là thần sắc trang nghiêm, lặng ngắt như tờ. Trong không khí tràn ngập một cỗ khó nói lên lời kiềm chế. Khi thấy đám kia phi ngư phục tú xuân đao thân ảnh, giống như quỷ mị thu gặt lấy sinh mệnh lúc, cho dù là thường thấy xa trường thiết huyết Mông Điểm, cũng không khỏi đến nhíu mắt. Quá mạnh. Chi này tên là Cẩm Y Liễu Vệ thế lực, tính kỷ luật, hiệp đồng tác chiến năng lực, quả thực chưa từng nghe thấy. Phanh. Chương 65, ta thật sẽ tại chương 65, ta thật sẽ tạ Doanh Chính rượu trong tay tôn, bị hắn sinh sinh bóp ra một vết nước. Sắc mặt của hắn âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước. La võng, vậy mà không bằng cái này Cẩm Ý áo. Thanh âm trầm thấp, mang theo một tia không thể nghi ngờ đế vương uy nghiêm, còn có một tia khó mà phát giác. Khó chịu. Xem như quét ngang lục hợp, nhất thống thiên hạ thủy hoàng đế, hắn có tuyệt đối kiêu ngạo. Đại Tần La võng, thu nạp thiên hạ, vô cùng bất nhập, là trong tay hắn sắc bén nhất một thanh ám nhận. Nhưng bây giờ, Thiên Đạo Kim Bảng lại nói cho hắn biết, một cái hắn chưa bao giờ nghe đại minh quân triều. Dưới trướng Cẩm Ý địa vệ, vậy mà xếp tại La võng trước đó. Cái này khiến lòng tự tôn của hắn nhận lấy ước điểm điểm nho nhỏ khiêu chiến. Vậy hạ, cái này Cẩm Y Liễu Vệ sát thực kinh khủng. Ngông Điểm hít sâu một hơi, tiến lên một bước, trầm giọng mở miệng. Kỷ luật nghiêm minh, tiến thôi có theo, giống như một thể, cái này đã không tầm thường thích khách tổ chức mà là một chi, là giết chóc mà thành quân đội. Chúng thần tán thành. Sau lưng chúng thần nhao nhao không lời, trong lời nói tràn đầy đối chi kia trong đêm tối sát thần kiên kỵ. Doanh Chính hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm, nhưng khóa chặt lông mày lại cho thấy nội tâm của hắn không bình tĩnh. Hắn đúng là khinh thường anh hùng thiên hạ. Cũng kinh thường, cái này tên là Đại Minh Vương Triều. Nhưng mà, ngay tại cái này đè nén bầu không khí bên trong, một cái thanh âm không hài hòa bỗng nhiên vang lên. Khục, khụ khụ. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Hoàng Thái Tử Doanh Quân đang che lấy cổ. Một trương khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng lên, dường như bị thứ gì nghẹn lời. Doanh Quân hiện tại trong lòng hoảng thành một đoàn. Nội tâm của hắn ngay tại điên cuồng soát bình phong. Ngoa tạo, Cẩm Y Liễu Vệ, cái này không phải liền là ta chiếu vào Lam Lịch Tinh Tú Sử làm ra đặc vụ cơ cấu thanh xuân bản sao? Mặc dù ta cho bọn họ đặt tên gọi Hắc Ảnh binh đoàn, nhưng trang phục cùng vũ khí cơ bản cũng là dập quân a. Cái này kim bảng sẽ không đem ta cho lộ ra ánh sáng rồi a. Phu hoàng nếu là biết ta có hắn bụng trộm phát triển như thế lớn một hứng thú tiểu tổ có thể hay không tại chỗ đem ta chân cắt ngang. Song con B, lần này muốn gửi. Nhìn xem Doanh Quân kia thất kinh bộ dáng, Doanh Chính trong mắt âm trầm, lại lặng yên hòa tan mấy phần, ngược lại hóa thành một tia hiểu rõ cùng. Đau lòng. Hắn coi là con của mình là bởi vì chậm chạp chưa thể leo lên cái này ám ảnh bảng mà sinh lòng tích tụ. Ai, quân nhi vẫn là tuổi còn rất trẻ, quá quan tâm những này hư danh. Doanh Chính đi lên trước, nhẹ nhàng vô vô Doanh Quân phía sau lưng, ngựa khí là trước nay chưa từng có ôn hòa. Quân nhi, không cần chú ý. Chỉ là một cái ám ảnh bảng, lên không được liền lên không được. Trước ngươi ba lần leo lên thánh võ bảng, sớm đã hướng về thiên hạ đã chứng minh tài hoa của ngươi cùng vũ lực, không người dám khinh thị với ngươi. Doanh Chính thanh âm bên trong tràn đầy tự hào. Vi phụ tin tưởng, đợi cho ngày sau thiên đạo hạ xuống hoàng thái tử bảng, kia đứng đầu bảng chi vị, nhất định không phải con ta không ai có thể hơn. Không sai không sai, thái tử điện hạ chính là ngút trời kỳ tài, há lại cái này khu khu ám ảnh bảng có khả năng phán xét. Bệ hạ nói là thái tử điện hạ tương lai bất khả hà lượng. Một bên Mông Điểm cùng chúng thần cũng lập tức kịp phản ứng, nhao nhao mở ra cầu vồng cái giám hình thức, đối với Doanh Quân chính là dừng lại mấy khen. Doanh Quân, không phải các ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta không phải là bởi vì không có lên bảng mà khó chịu, ta là sợ lên bảng á huy. Nhìn xem nhà mình lão cha kia, ta đều hiểu ánh mắt, còn có chung quanh đám đại thần ngài cũng đừng thương tâm biểu lộ. Doanh Quân chỉ cảm thấy một ngụm lão danh kẹt tại trong cổ họng, nhà không ra cũng nuốt không trôi. Ta thật sẽ tạ. Cùng lúc đó, Đại Minh ứng thiên phủ, Phủ Thiên Điện. Phanh, một cái tốt nhất sứ thanh hoa chén trà bị hung hăng ngã ở gạch vàng phía trên, chia năm xẻ bảy. Thứ tư, trên long ỷ, Chu Nguyên Chương lồng ngực kịch liệt chập trùng, gầm lên giận dữ, chấn động đến toàn bộ đại điện ông ông tác hưởng. Ta Cẩm Y Liễu Vệ, ta vẫn lấy làm kiêu ngạo thân quân, cũng chỉ xứng xếp tại thứ tư. Ánh mắt của hắn như dao, đảo qua phía dưới câm như hến văn võ bách quan. Ta Đại Minh, chẳng lẽ liền vào không được trước ba? phế vật, toàn diện đều là phế vật. Bách quan nhóm nguyên một đám đem đầu chôn đến thấp hơn, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ai dám ở thời điểm này đi sở lão Chu rủi ro, đây không phải là ông cụ thắt cổ, chán sống sao? Chu Nguyên Chương lửa giận còn đang tiêu đốt. Ta trước đó còn nghĩ, đông sưởng, tây sưởng, luôn có một cái có thể cho ta tranh khẩu khí. Kết quả đây, một cái so một cái kéo hông. Hiện tại, liền ta coi trọng nhất cẩm y hiệp vệ, đều chỉ có thể xếp hạng thứ tư. Chu Nguyên Chương càng nói càng tức, tại trên đại điện đi qua đi lại. Long Bảo và Táo mang theo kinh phòng, nhường bách quan nhóm tim đều nhảy đến cổ rồi. Hắn đột nhiên dừng bước lại, hai mắt nhắm lại, hiện lên một tia lạnh lùng hàn quang. Ta ngược lại muốn xem, cái này thiên đạo kim bảng sẽ cho ta cẩm y hiệp vệ một cái dạng gì đánh giá. Nếu là cũng giống kia đông sưởng đồng dạng, họa loạn triều cương, giết hại trung lương, vậy cái này cẩm y hiệp vệ không cần cũng được. Lời vừa nói ra, đại điện bên trong nhiệt độ dường như chợt hạ xuống mười mấy độ. Tất cả mọi người theo Chu Nguyên Chương trong giọng nói, ngửi được một cỗ nồng đậm sát khí. Bọn hắn biết, vậy hạ đây là thật sự nổi giận. Cẩm y hiệp vệ bận mệnh, ngay tại cái này kế tiếp kim bảng đánh giá bên trong. Đúng lúc này, thiên khung phía trên kim bảng quang mang lại lần nữa đại thịnh. Từng hàng hoàn toàn mới chữ to màu vàng bắt đầu chậm rãi hiện hiện. Ám ảnh bảng hạng tư, Đại Minh cẩm y liệt vệ tổng hợp cho điểm 88 điểm lợi bình, Đế Vương chi nhanh bước, Hoàng Quyền chi ưng khuyển hồng vũ trong năm, chiến lược đạt tới đỉnh phong, khiến thiên hạ tham quan ô lại nghe tin đã sợ mất mật sau khi được mấy đời đế vương chèn ép suy yếu, không còn ngày xưa vinh quang. Minh mạn, sơn hà vỡ vụn, đế tinh phiêu diêu còn sót lại cẩm y liệt vệ tử thủ kinh thành, giữ quốc đồng hưu, chiến đến người cuối cùng, không một đầu hàng. Thiên đạo tưởng lệ, tất cả lên bảng cẩm y liệt vệ, độ trung thành tăng lên đến chết trung võ học tư chất tăng lên, phàm tu luyện Đại Minh hoàng gia võ học người, tốc độ tăng lên gấp ba. Lời bình cuối cùng mấy câu dường như mang theo một loại bi tráng lực lượng, thật sâu là cấn tại trong lòng của tất cả mọi người. Mà kim bảng hình tượng cũng theo đó hoán đổi. Kia không còn là trong đêm mưa y mắng đổ sát, mà là một tòa tàn phá không chịu nổi tường thành. Dưới tường thành là lít nha lít nhít, vô cùng vô tận phản quân. Trên tường thành chỉ còn lại giải rác mấy trăm tên thân mang phi ngư phục, cầm trong tay tu xuân đao thân ảnh. Y phục của bọn hắn đã sớm bị máu tươi cùng bùn đất nhuộm thành màu đỏ sậm, mỗi người trên thân đều mang sâu cạn không đồng nhất vết thương. Nhưng bọn hắn sống lưng, nhưng như cũ thẳng tắp. Giết! Không có dư thừa nói nhảm. Đối mặt gấp mấy bạn tại mình địch nhân, bọn hắn dứt khoát quyết nhiên, phát khởi sau cùng công kích. Đao quang sáng lên, lại cấp tốc dập tắt. Nguyên một đám cẩm y liễu vệ na xuống, lại bị sau lưng càng nhiều phản quân bao phủ. Bọn hắn dùng huyết đục, đúc thành thông hướng hoàng thành cuối cùng một đạo bình chướng. Hình tượng dừng lại tại một khắc cuối cùng. Một gã còn sót lại cụt một tay cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ, bị mấy chục cây trường thương quán xuyên thân thể, đóng đinh ở trên tường thành. Có thể ánh mắt của hắn vẫn như cũ gắt gao trừng mắt hoàng thành phương hướng, trong miệng phát ra sau cùng gào thét. Thần, cẩm y liễu vệ, hộ gia tới chậm. Máu tươi nhuộm đỏ chân trời, vi tráng hò hét, vang vọng toàn bộ dòng sông lịch sử. Chiến đến người cuối cùng, không một đầu hàng. Đại Hán, Lạc Dương cung điện bên trong. Kim bảng bên trên hình tượng chậm rãi tiêu tán, nhưng này cỗ trùng thiên bi tráng cùng thảm thiết, lại dường như xuyên thấu thời không, vẫn như cũ quanh quẩn tại trái tim của mỗi người. Toàn bộ đại điện, tiến tĩnh như chết. Tất cả mọi người bị kia cuối cùng một màn rung động thật sâu. Giữ quốc đồng hưu, chiến đến người cuối cùng. Đây là như thế nào trung liệt? Tốt, tốt một cái cẩm y liễu vệ. Trên long ỷ, Hán Vũ Đế Lưu Triệt đột nhiên vô lan can. Trong đôi mắt bắn ra dọa người tinh quang, hắn không phải đang tức giận, mà là tại kích động, tại tán thưởng. Giữ quốc đồng hưu, chiến đến người cuối cùng, không một đầu hàng. Chương 66, không một đầu hàng. Chương 66, không một đầu hàng. Lưu Triệt mỗi chữ mỗi câu tái diễn lời bình, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Đây mới là chấm mong muốn lương quyền. Đây mới là chấm mong muốn manh bước. Đáng tiếc trong giọng nói của hắn, tràn đầy không che giấu chút nào tiếc hận. Như thế trung dũng chi sĩ, vì sao không phải sinh ở ta Đại Hán? Phía dưới, Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ Bệnh giống nhau sắc mặt nghiêm trọng, trong ánh mắt tràn đầy quân nhân đối đồng loại kính ý bệ hạ nói cực phải. Vệ Thanh trầm giọng mở miệng, như thế trung liệt chi sư, tuy là ương quyền, lại có bất khuất khí khái, mặt lộ chi bi ca, làm cho người động dung. Hoắc Khứ Bệnh tuổi trẻ trên khuôn mặt, giờ phút này cũng đầy là nghiêm nghị. Nếu ta Đại Hán tướng sĩ đều có như thế tử chiến không lùi chi tâm, hung nô làm sao phải sợ? Lưu Triệt nghe hai vị ái tướng lời nói, khát vọng trong lòng càng thêm nồng đậm. Hắn hâm mộ, thậm chí có chút ghen ghét cái kia chưa từng gặp mặt Đại Minh hoàng đế. Ngay sau đó, thiên đạo tưởng lệ giáng lâm hình tượng, càng làm cho hắn nóng mắt không thôi. Độ trung thành tăng lên đến chết trung, võ học tư chất tăng lên, tu luyện hoàng gia võ học tốc độ tăng lên gấp 3. Lưu Triệt tự lẩm bẩm, trong ánh mắt hâm mộ cơ hồ yếu dần xuất lai. Tốt, phần thưởng này bọn hắn xứng với. Hắn cao giọng khen một câu, lập tức lời nói xoay chuyển, ánh mắt quét về điện hạ một đám thần tử, ánh mắt trong nháy mắt biến băng lãnh. Nhìn lại một chút chúng ta tú y địa sứ giả, nguyên một đám ngoại trừ giám thị bách quan, tìm hiểu chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, sẽ còn làm gì? Để bọn hắn đi cùng hung nô tử chiến, sợ không phải cái thứ nhất kẻ ra quần. Bị điểm danh tú y sứ giả người phụ trách lập tức dọa đến hồn phi phách tán, cả người nằm dạp trên mặt đất, run như là run rẩy. Còn lại bách quan cũng đều câm như hến, không dám thở mạnh. Ai nấy đều thấy được, bệ hạ đây là hâm mộ hài tử của người khác, cầm nhà mình chút giận đâu. Võ Chu, thần đô Lạc Dương. Trên giường phượng, Võ Tác Thiên biểu lộ giống nhau phức tạp. Nàng đã thưởng thức cẩm y liễu vệ kia phần trí tử không đội trung thành, lại ghen ghét phần này trung thành không thuộc về mình. Đế Vương chi nhanh bước, Hoàng Quyền chi ưng khuyển nàng nhẹ giọng đọc lấy, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đập lan can. Nói đến thật tốt. Chỉ tiếc là Chu gia ưng quyển, không phải ta Võ Chu. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia u hoán, nhường phía dưới địch nhân kiệt trong lòng căng thẳng. Bệ hạ không cần vì thế chú ý. Địch nhân kiệt vội vàng ra khỏi hàng, không người khuyên lơn. Cái này ám ảnh bảng bất quá vừa mới bắt đầu, ta đại chu thập nhị vệ, chưa hẳn cũng không bằng hắn cầm y liề vệ. Nói không chừng, còn có thể xông vào trước ba, thậm chí đứng đầu bảng, là bệ hạ dạy đến vô thượng vinh quang. Không sai, địch các lão lời nói rất là. Ta đại chu binh cường mã tráng, thập nhị vệ càng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, nhất định có thể siêu việt kia cầm y liề vệ. Bách quan nhóm nhau phụ họa, trong lúc nhất thời mông ngựa như nước thủy triều. Võ Tắc Thiên nghe những lời này, trên mặt vẻ lo lắng mới thoáng tán đi. Nàng mắt phượng đảo qua thiên khung kim bảng, hiện lên một tia nhất định phải được sắc bén quan mang. Hy vọng như thế đi. Chấm, rửa mắt mà đợi. Đại Minh, Phụng Thiên Điện. Cùng hắn võ Chu hâm mộ ghen ghét khác biệt. Giờ phút này Phụng Thiên Điện tràn ngập một loại nặng nề mà bầu không khí ngột ngạt. Chu Nguyên Chương ngơ ngác đứng tại chỗ, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kim bảng biến mất phương hướng. Trong đầu hắn lặp đi lặp lại chiếu lại lấy kia thảm thiết một màn, kia tàn phá tường thành, kia lít nha lít nhít phản quân, kia từng cái dục huyết phân chiến, cuối cùng ngã xuống phi ngư phục thân ảnh, còn có kia cuối cùng một tiếng vang vọng chân trời gào thét. Thần cầm ý thì vệ hộ ra tới chậm. Chu Nguyên Chương hốc mắt trong bất chi bất giác đã ướt át. Lúc trước hắn tất cả lửa giận, tất cả bất mãn, tại thời khắc này đều tan thành mây khói. Thay vào đó là thật sâu rung động, cùng vô tận áy náy. Hắn nhớ tới chính mình lời mới vừa nói, nếu là cũng giống kia Đông Sưởng đồng đạo, họa loạn triều cường, giết hại trung lương, vậy cái này cầm ý thì vệ không cần cũng được. Lời nói này giờ phút này nghe tới là bực nào trâm trọng. Hắn trách oan bọn hắn, ta trách lầm ta cầm ý thì vệ. Bọn hắn không phải chỉ hiểu giết hại trung lương đồ tể, bọn hắn cũng là tại vương triều mặt lộ, bằng lòng dùng sinh mệnh đi bảo vệ hoàng quyền trung thần. Tốt, tốt. Chu Nguyên Chương thanh âm mang theo vẻ run rẩy, lại dị thường rõ ràng truyền khắp toàn bộ đại điện. Ta cầm ý thì vệ đều là tốt. Hắn đột nhiên quay người, mắt hổ dưng dưng đảo qua phía dưới giống nhau bị chấn động tới tột đỉnh bách quan. Truyền ta ý chỉ, kể từ hôm nay cầm ý thì vệ tất cả chi phí toàn bộ từ quốc khố tối ưu cung cấp. Cầm ý thì vệ nha môn xây dựng thêm, tất cả cầm ý thì vệ quan trường học quan thăng cấp 1, thưởng ngân trăm lượng. Hắn hít sâu một hơi, thanh âm biến vô cùng kiên định cùng bá đạo. Ta đem lời thả chỗ này, cầm ý liề vệ là ta đao, là ta ánh mắt. Về sau, ngoại trừ ta, ai cũng đừng nghĩ lại cử động bọn hắn mảy may. Bất luận là ai, dám đánh ép suy yếu cầm ý liề vệ, chính là cùng ta Chu Nguyên Chương không qua được. Giết không tha. Lời nói này, nói năng có khí phách, mang theo nồng đậm sát khí, nhường tất cả quan viên trong lòng chấn động mãnh liệt. Bọn hắn minh bạch, từ hôm nay trở đi, cầm ý liề vệ địa vị, đem xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đúng lúc này, thiên khung phía trên, kim quang lần nữa phổ chiếu mà xuống. Lần này quang mang vô cùng tinh chuẩn rơi về phía Đại Minh kinh thành các nơi cầm y liễu vệ nha môn, cùng mỗi một cái bên ngoài cầm y liễu vệ trên thân. Thiên đạo tưởng lệ bắt đầu cấp cho trong chốc lát, tất cả lên bảng cầm y liễu vệ đều cảm thấy một dòng nước ấm tràn vào thể nội. Bọn hắn cảm giác thân thể của mình đang bị cường hóa, trong đầu đối bệ hạ trung thành càng là hóa thành không thể lay động là cấn. Ngay sau đó, ở kinh thành cầm y liễu vệ nha môn trước, hai đạo sáng chói kinh quang từ trên trời giáng xuống. Một đạo quang mang hóa thành một thanh tạo hình cổ pháp, lại tản ra sừng sững sát khí trường đao, trên thân đao khắc lấy bốn chữ lớn: kết tội chu yêu. Một đạo khác quang mang thì ngưng tụ thành một cái đại ấn màu đỏ ngỏm, ấn ấy là phức tạp đường vân, mơ hồ cấu thành một tòa núi thây biển máu đồ trận, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Ban thưởng một, kết tội chu yêu đao, thiên đạo thần minh, nắm đao này người có thể thẩm phán tội ác chém giết yêu tà, đối tham quan ô lại, loạn thần tặc tử có thiên nhiên áp chế cùng tổn thương tăng thêm. Ban thưởng hai, máu lục đồ trận ấn ký, đặc thù lĩnh vực, thôi động này ấn có thể hình thành một phương lĩnh vực bên trong, quân đội bạn chiến lược tăng lên, quân địch tâm thần chịu nhiếp, chiến lược suy yếu. Nhìn xem hai thứ này thần vật, Chu Nguyên Chương đầu tiên là sức sở, lập tức bộc phát ra chấn tiên cùng thiếu. Ha 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 ha. Tốt, tốt. Kết tội Chu yêu, máu lục đổ trận. Đây mới là ta cầm ý liễu vệ nên có đồ vật. Chu Nguyên Chương tim rồng cực kỳ vui mừng, trước đó bởi vì chỉ sắp xếp thứ tư phiền muộn quét sạch sành sanh. Hắn hiện tại đối cái này thiên đạo kim bảng, tràn đầy trước nay chưa từng có chờ mong. Một cái hạng tư cầm ý liễu vệ, đều có thể có như thế phần thưởng phong phú. Kia phía sau đâu? Ánh mắt của hắn nóng rực lên, nhìn về phía tây sưởng phương hướng. Cầm ý liễu vệ đã cho ta tranh giành khẩu khí. Kế tiếp, liền nhìn Tây Sưởng. Ta ngược lại muốn xem, ta Tây Sưởng có thể hay không cho ta tranh đứng đầu bảng trở về. Điện hạ bách quan nghe vậy, lập tức như núi kêu biển gầm phụ họa. Vậy hạ thánh minh, Tây Sưởng uy vũ, nhất định có thể đoạt được đứng đầu bảng. Đại tần, Hàm Dương, hoàng thái tử phụ đệ bên trong, bầu không khí lại không giống ngoại giới như vậy nhẹ nhõm. Doanh Chính một bộ hắc kim long bảo, đứng chắp tay. Ánh mắt của hắn xuyên thấu cung điện, dường như có thể nhìn thấy kia xa xôi đại minh trong hoàng cung cảnh tượng. Tốt một cái cẩm y liễu vệ, tốt một cái Chu Nguyên Chương. Vị này thiên cổ nhất đế trong giọng nói mang theo không che giấu chút nào tán thưởng cùng một tia khó mà phát giác hâm mộ. Vì vương triều mặt lộ, bảo vệ hoàng quyền chương 67, thế nào chưa từng nghe nói qua. Chương 67, thế nào chưa từng nghe nói qua. Hắn thấp giọng tái diễn kim bảng bên trên lời bình, trong mắt quang mang càng thêm thâm thúy. Suy nghĩ lại một chút chính mình đại tần. Doanh Chính sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống dưới, quanh thân tản mát ra một cỗ băng lãnh đế vương uy áp. Triệu Cao. Hắn cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra cái tên này. Cái kia âm nhu hoặc văn, bây giờ ỷ vào tín nhiệm của hắn, quyền nghiêng triều chính. Đem bên trong xe phủ lệnh phủ đệ làm cho so với hắn cái này hoàng cung còn muốn náo nhiệt. Còn có kia cái gọi là võng, danh xưng tiên la địa võng, không chỗ không giết. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nó thành Triệu Cao loại trừ đối lập, tu tập mang tài công cụ. Sớm đã không có ngày xưa là đại tần dọn sạch lục hợp sắc bén. Doanh Chính siết chặt nắm đấm, khớp xương bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Hắn làm sao không muốn một chi như Cẩm Y Liễu vệ giống như, chỉ chung với hắn một người lưỡi dao. Lại nhìn thấy kia Thiên Đạo ban thưởng thần binh cùng lĩnh vực, Doanh Chính trong mắt khát vọng cơ hồ yếu dần xuất lai. Kết tội Chu Yêu, máu lục đồ trận đây mới là đế vương ưng quyền nên có uy thế. Cũng không biết, cái này ám ảnh bảng trước ba, lại nên như thế nào phong thái. Doanh Chính ánh mắt chuyển hướng thiên cung, trong lòng tràn đầy chờ mong. Nhưng mà, tại phía sau hắn cách đó không xa, một người mặc lộng lẫy màu đen trường bào người trẻ tuổi, đang lặng lẽ từng chút hướng cổng xê dịch. Hắn chính là Đại Tần Hoàng Thái tử, Doanh Quân. Giờ phút này, Doanh Quân nội tâm ngay tại trình diễn một trận kinh đảo hải lãng. Ngoa tạo, cái này Thiên Đạo Kim Bảng cũng quá manh liệt a. Hắn chỉ là muốn ở cái thế giới này làm cái an an ổn ổn cá ướp muối thái tử, chờ lao cha trăm năm về sau kế thừa gia nghiệp, sau đó nằm ngửa hưởng thụ. Nhưng bây giờ, một loại cực kỳ dự cảm bất tường trong lòng của hắn điên cuồng phun trào. Mũi chân của hắn đã cọ tới cánh cửa, chỉ cần lại một bước, hắn liền có thể trốn mất. Quân Nhi, một đạo bình thản lại tràn ngập thanh âm uy nghiêm từ tiền phương truyền đến. Doanh Quân thân thể trong nháy mắt cứng đờ, trên mặt hắn cơ bắp co quắp một chút, chậm rãi xoay người, gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Cha, phu hoàng, ngài gọi Nhi thần. Doanh Chính nhìn xem hắn bộ kia có tật giật mình bộ dáng, khẽ cho mày, ngươi đây là muốn đi cái nào? Doanh Quân đại não cấp tốc vận chuyển, trên trán đã bắt đầu đổ mồ hôi. Về phụ hoàng, Nhi thần. Nhi thần đỗng nhiên nhớ tới, mấy ngày trước đây được một phương tốt nhất nghiên mực đang muốn mang tới hiến cho phụ hoàng, lấy chúc ta đại tần. Ách, lấy chúc Thiên Đạo Kim Bảng hàng thế niềm vui. Lý do này, liền chính hắn đều cảm thấy nói nhảm. Doanh Chính thật sâu nhìn hắn một cái, ánh mắt kia dường như có thể xuyên thủng tất cả. Doanh Quân cảm giác tim đập của mình đều nhanh muốn theo trong cổ họng đụng tới. Song con bê, lao cha sẽ không phát hiện a. Ta cái này muốn bại lộ. Ta kia trải rộng bảy quốc sản nghiệp, ta kia phú khả địch quốc kim cố, ta kia. Ngay tại Doanh Quân đã bắt đầu suy nghĩ là đi đường đi Đông Hải vẫn là Tây vực thời điểm, Doanh Chính lại chậm rãi mở miệng. Có lòng, đi nhanh về nhanh. Cái này ám ảnh bảng trước ba, lập tức liền phải công bố, chớ có bỏ lỡ. Doanh Quân nghe vậy, như được đại xá. Là, Nhi thần tuân chỉ. Nhi thần đi một lát sẽ trở lại. Hắn cơ hồ là lộn nhào xông ra đại điện, tốc độ kia, nhường ngoài điện thị vệ cũng vì đó ghé mắt. Nhìn xem Nhi tử hoảng hốt bóng lưng, Doanh Chính trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Đứa nhỏ này, cái gì cũng tốt, chính là tính tình quá nhảy thoát, không đủ trầm ổn. Xem ra, vẫn là cần nhiều hơn ma luyện a. Cùng lúc đó, Vương triều Huyền Châu mỗi một cái nơi hẻo lánh đều bị kia Đại Minh Cẩm Y Liễu vệ hình tượng rung động. Phương Bắc trên thảo nguyên, Hung Nô Thiền Vu đột nhiên theo vương tọa bên trên đứng lên, khắp khuôn mặt là kinh hãi. Năm người vương triều lại có như thế trung dũng chi sĩ. Kim Quan kia là thần tích sao? Bên cạnh hắn Man Di các bộ thủ lĩnh cũng đều trầm mặc không nói, trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Bọn hắn vẫn cho là Trung Nguyên vương triều đều là chút mềm yếu có thể bắt nạt cứu non. Có thể hôm nay thấy, hoàn toàn lật đổ bọn hắn nhận biết. Thiên cung phía trên, thuộc về Đại Minh Tiên Đạo chiêu danh bảng năm cái chữ lớn, tính cả phía dưới Cẩm Y Liễu vệ hình ảnh, đang chậm rãi tiêu tán. Kim quang lần nữa hội tụ, toàn bộ Huyền Châu đại lục người đều nín thở. Hạng tư Đại Minh Cẩm Y Liễu vệ đã như thế kinh thế hai tụ. Trước đó ba tên, lại sẽ là kinh khủng bực nào tồn tại. Đại Chu thần đô, Lạc Dương. Trong hoàng cung, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Nữ đế Võ Tắc Thiên Phượng bảo gia thân, ngồi ngay ngắn trên long ỷ, xinh đẹp mang trên mặt vẻ mong đợi cùng tự tin. Thứ tư là Cẩm Y Liễu vệ chấm nội vệ 124, làm nhập trước ba. Nàng ngôi son khẽ mở, thanh âm không lớn, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Phía dưới địch nhân kiệt, thượng quan huyện nhi chờ một đám văn võ bách quan, cũng đều nhao nhao không người. Vậy hạ thánh minh, ta Đại Chu nội vệ có 102 thiên hạ, nhất định có thể đăng lâm đứng đầu bảng. Ngay tại cái này vạn chúng chú mục phía dưới, thiên cung phía trên, kim quang đại thịnh, một nhóm mới chữ lớn chậm rãi hiện hiện. Ám ảnh bảng hạng 3, Đại Tần thông huyền thi. Vâng. Hai chữ này vừa ra, Hàm Dương thành bên trong Doanh Chính đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Đại Tần, ta Đại Tần tổ chức thông huyền thi, đây là vật gì? Chấm thế nào chưa từng nghe nói qua. Dưới ánh mắt của hắn ý thức quét về phía ngoài điện, cái kia con của hắn vừa mới đi ra ngoài phương hướng, mà Lạc Dương thành bên trong Võ Tắc Thiên trên mặt tự tin trong nháy mắt ngưng kết. Không phải Đại Chu, là Đại Tần, cái kia đã nhất thống sáu quốc, long bàng hổ cứ bảng đại đế quốc, bọn hắn lại còn ẩn giấu đi liền chấm cũng không biết tổ chức bí mật. Còn không đợi đám người theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Thiên Đạo Kim Bảng phía trên càng nhiều tin tức hơn bắt đầu hiện hiện. Thủ lĩnh Doanh Quân Phúc vừa chạy đến cửa phủ đệ, đang chuẩn bị chỉ huy hạ nhân thu thập vàng bạc tế nhuyễn đi đường Doanh Quân. Nhìn thấy trên trời kia hai cái kim quang long lánh chữ lớn, một ngụm lao huyết kém chút phun ra ngoài, cả người hắn đều choáng váng, cứng tại nguyên địa, không nhúc nhích. Lần này là hoàn toàn bại lộ. Thiên Đạo Kim Bảng tiếp tục soát tân nội dung, đem thông huyền ti khăn che mặt bí ẩn, từng tầng để lộ. Bối cảnh: Từ Đại Tần Hoàng Thái tử Doanh Quân, tại 5 năm trước một tay sáng tạo lấy thương nghiệp tổ chức tình báo là Ngụy Trang, phân bộ trải rộng vương triều Huyền Châu bảy quốc chi, không người biết thật sâu cạn. Sự kiện: Buôn ban tình báo, tổng quân quốc đại sự tới trên phố bí văn, không chỗ nào mà không bao lấy, giá cả vừa phải. Già trẻ không gạt trong tổ chức sắp đặt các vệ chuyên môn phụ trách trừng trị thất tín bộ ước người. Nhân số, không rõ. Chiến tích, 3 năm trước đây, Tây vực Nguyệt Thị quốc quốc vương, mua sắm đại tần quân bị bố phòng đồ sau, xé bỏ hiệp nghị, cự giao số dư sau 3 ngày, Nguyệt Thị vương tộc 136 miệng, toàn bộ chết bất đắc kỳ tử tại hoàng cung bên trong. Nửa tháng sau, Nguyệt Thị Quốc diệt Đại Ngụy đô thành. Tào Tháo chắp tay đứng ở trên đài cao, màu đen vương bảo tại trong gió đêm bay phất phới. Cái kia song con ngươi thâm thúy, gắt gao nhìn chằm chằm thiên khung phía trên doanh quân hai chữ, lông mày vận thành một cái chữ xuyên. Lại là doanh quân, Thông Huyền Ti thủ lĩnh, lại là hắn. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ là Doanh Chính ở sau lưng duy trì? Không, Tào Tháo rất nhanh phủ định ý nghĩ này. Lấy hắn đối Doanh Chính hiểu rõ, cái kia ba đạo tuyệt luân thủy hoàng đế tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ một cái không nhận chính mình trưởng khống tổ chức tồn tại, dù là người thành lập là con của hắn. Như vậy, liền chỉ còn lại một cái khả năng. Đây hết thảy đều là doanh quân giấu giếm tất cả mọi người, độc lập hoàn thành. Nghĩ tới đây, Tào Tháo trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Tốt một cái doanh quân, thật sâu lòng dạ, đem tất cả mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cái này đại tần thái tử, xa so với người trong thiên hạ tưởng tượng còn đáng sợ hơn được nhiều. Chương 68, thật là đáng sợ chương 68, thật là đáng sợ đại hán, Lạc Dương. Vị Ương cung bên trong, không khí ngột ngạt đến làm cho người thở không nổi. Lưu Triệt lồng ngực kịch liệt chập trùng, trên mặt một mảnh xanh xám. Thông Huyền Ti, doanh quân. Hắn một quyền nện ở trước mặt long án bên trên, giá trị liên thành ngọc khí bị chấn động đến nhảy lên, phát ra một hồi tiếng vang lanh lảnh. Tốt, thật sự là tốt. Lưu Triệt giận quá thành cười, thanh âm bên trong mang theo một tia cắn răng nghiến lợi ý vị. Chấm trước đó vài ngày, mới từ trong tay bọn họ mua hung nô các bộ binh lực bản đồ phân bố. Làm nửa ngày, chấm tiêu tiền, tất cả đều tiến vào hắn đại tần thái tử trong túi. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn đường đường đại hán thiên tử, vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác, thành giúp đỡ địch quốc thái tử ban đại đầu. Một bên Hoắc Khứ Bệnh, giống nhau sắc mặt nghiêm trọng, nhưng còn duy trì trấn định. Bệ hạ, bớt giận. Cái này doanh quân, sát thực ngoài dự liệu. Lưu Triệt hít sâu một hơi, trong ánh mắt lửa giận lại chưa từng tiêu giảm mảy may. Một cái ám ảnh bảng thứ ba đã khó giải quyết như thế. Chớ nói chi là trước bảng danh sách doanh quân đã độc chiếm ba cái danh ngạch. Hoắc Khứ Bệnh trầm ngâm một lát, mở miệng quên lơn. Bệ hạ không cần quá mức sầu lo. Lời tuy như thế, nhưng Hoắc Khứ Bệnh ánh mắt chỗ sâu cũng lóe lên một tia không dễ dàng phát giác sầu lo. Cái kia gọi doanh quân người trẻ tuổi, thật sẽ như thế đơn giản sao? Đại tần, Hàm Dương, Hoàng thái tử phủ đệ cổng. Doanh Chính đứng chắp tay, tại phía sau hắn, mông điểm chờ một đám văn võ bách quan, lặng ngắt như tờ. Ánh mắt mọi người đều hội tụ tại thiên khung kim bảng phía trên. Khi thấy thủ lĩnh, doanh quân hai chữ kia lúc, toàn bộ Hàm Dương thành đều lâm vào một nháy mắt tĩnh mịch. Một tiếng cười khẽ theo hắn trong cổ tràn ra. Ha ha, tiếng cười càng lúc càng lớn. Ha 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 ha. Doanh Chính ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng cười như rồng gầm hổ khiếu, rung khắp toàn bộ Hàm Dương. Tốt, tốt một cái chấm kỳ lân nhi, không hổ là chấm loại. Hắn đột nhiên quay người, ánh mắt sáng rực đảo qua sau lưng bách quan. Tấm kia uy nghiêm trên mặt, tràn đầy khó mà ức chế vui mừng như điên cùng kiêu ngạo. Ngông Điểm phản ứng đầu tiên, quỳ một chân trên đất, tiếng như hồng trung. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Hoàng thái tử điện hạ Tiềm Long tại uyên, nhất phi trùng thiên, quả thật ta đại tần may mắn, thiên hạ may mắn. Còn lại bách quan như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Chúc mừng bệ hạ. Hoàng thái tử điện hạ văn thành võ đức, thiên thu bạc đại. Như núi kêu biển gầm chúc mừng âm thanh, vang tận mây xanh. Doanh Chính nghe bên tai khen ngợi, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Hắn vung tay lên, hăng hái, truyền chấp ý chỉ, toàn thành lục soát. Không, là toàn thành đi mời, đem thái tử cho chấm mời về. Chấm muốn đích thân vì hắn quân công. Giờ này phút này, bị toàn thành mời người trong cuộc doanh quân, đang lôi kéo một cái thiếu nữ áo trắng, tại Hàm Dương thành trong hẻm nhỏ điên cuồng chạy trốn. Nhanh nhanh nhanh. Khiết Hân, ngươi cũng là nhanh lên a. Doanh quân chạy thở hổn hển, vẫn không quên quay đầu thúc giục. Thiếu nữ tên là Khiết Hân, là đạo gia Thiên Tông đệ tử, cũng là gần nhất mới tìm nơi nương tựa mà đến. Giờ phút này, Khiết Hân trên mặt không có bối rối chút nào, ngược lại mang theo một tia hoang mang cùng sùng bái. Nàng cặp kia thanh tịnh con ngươi, sáng long lánh mà nhìn xem Doanh Quân. Điện hạ, ngài cũng quá lợi hại a. Vậy mà leo lên thiên đạo ám ảnh bảng thứ ba. Chúng ta tại sao phải chạy a? Doanh Quân nghe vậy, kém chút một mạch không có đi lên. Ta tại sao phải chạy? Ngươi hỏi ta, ta tại sao phải chạy? Nếu không chạy, liền bị ta cái kia tiện nghi lão cha bắt về cắt miếng nghiên cứu. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể tưởng tượng, Doanh Chính nhìn thấy kim bảng lúc bộ kia vừa sợ vừa giận. Sau đó chuyển thành vui mừng như điên, cuối cùng hận không thể đem hắn trói lại nói chuyện trắng đêm biểu lộ. Thật là đáng sợ. Loại kia bị người hoàn toàn xem thấu cảm giác, hắn cũng không muốn lại thể nghiệm lần thứ hai. Ngay tại Doanh Quân trong lòng điền cùng nhà danh thời điểm, thiên cung phía trên kim quang lần nữa biến ảo. Thuộc về Thông Huyền Ti cuối cùng cho điểm cùng đánh giá, rốt cục hiện hiện. Tổng hợp cho điểm 9.3. Thiên đạo đánh giá, thẩm thấu văn triều, chiến lược sơ hiện, ám liên lưỡng nghi, tương lai đều có thể. Thiên đạo tường lệ, càn khôn minh tính, lưỡng nghi hợp quang hạng. Đánh giá cùng ban thưởng văn tự chậm rãi tiêu tán. Ngay sau đó, một bức to lớn hình tượng tại màn trời bên trên triển khai. Kia là một tòa thấy không rõ toàn bộ diện mạo to lớn lầu cát, dấu ở mây mù cùng bóng đen bên trong. Vô số mang theo mặt nạ thân ảnh xuyên thẳng qua ở giữa, ngay ngắn trật tự, bầu không khí sông nghiêm. Hình tượng nhất chuyển. Đại Ngụy trong cung điện, Tào Tháo đang đem một túi kim châu giao cho một người áo đen. Đại Hán Vị Ương cung bên trong, Lưu Triệt sắc mặt ngưng trọng theo một người áo đen trong tay tiếp nhận một quyển mật báo. Đại Chu thần đô bên trong, nữ đế Võ Tắc Thiên trước mặt, cũng giống nhau đứng đấy một cái thần bí người áo đen. Từng bức họa phi tốc hiện lên, cơ hồ bao gồm Huyền Châu đại lục tất cả vương triều đế vương. Bọn hắn, tất cả đều là Thông Huyền Ti hộ khách. Giờ phút này, toàn bộ Huyền Châu đại lục hoàn toàn nghẹn ngào. Màn trời phía trên, vừa mới biểu hiện ra song thông huyền ti hộ khách quần thể hình tượng chậm rãi biến mất. Tất cả mọi người còn đắm chìm trong vừa rồi kia rung động lòng người từng màn bên trong, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Nhưng mà, còn không đợi bọn hắn tiêu hóa cái này khổng lồ lượng tin tức, kim quang tái khởi. Một bức hoàn toàn mới hình tượng, lấy càng thêm huyết tinh, càng thêm lãnh khốc dáng vẻ, ở vàng triển khai. Kia là một tòa bị đêm tối bao phủ thành trì. Trong thành ánh lửa ngút trời, chiếu đỏ lên nửa phía bầu trời, tiếng kêu thảm thiết thê lương dường như xuyên thấu hình tượng, tại mỗi người bên tai tiếng vọng. Ngay sau đó, ống kính rút ngắn. Vô số mang theo giữ tận mặt nạ người áo đen, như là trong đêm tối tử thần, hiệu suất cao mà lạnh lùng thu gặt lấy sinh mệnh. Bất luận là cầm trong tay binh khí binh sĩ, vẫn là tay không tấc sắt bình dân, tại trước mặt bọn hắn đều không một hợp chi tướng. Hình tượng lần nữa hoán đổi. Trời đã mở sáng, thành trì trung tâm trên quảng trường, từng cỗ thi thể bị chồng chất lên, tạo thành một tòa làm cho người ra đầu tê dại núi thây. Núi thây chi đỉnh, một tấm bia đá đứng sừng sững. Trên đó rồng bay phượng múa khắc lấy vài cái chữ to, thất tín người, chết. Đại Minh. Từ cấm thành bên trong, Chu Nguyên Chương nhìn chằm chằm trên bầu trời hình tượng, bưng chén trà tay, nổi gân xanh. Cỗ này thiết huyết túc sát chi khí, cho dù là cách màn trời, cũng làm cho hắn cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Một đêm đồ thành, Trạm Thảo trừ căn hắn gần từng chữ lẩm bẩm, trong ánh mắt toát ra, đã có hai nhiên, càng có mấy phần thưởng thức. Thật ác độc thủ đoạn, tốt một cái thông huyền ti. Hắn Chu Nguyên Chương tự nhận cũng là loại người hung ác, nhưng cùng cái này thông huyền ti thủ bút so sánh, tựa hồ cũng có vẻ hơi không phong khoáng. Ta nếu là lại bọn hắn sổ sách, Chu Nguyên Chương vô ý thức sợ run cả người, nhanh lên đem cái này nguy hiểm ý nghĩ theo trong đầu bãi ra. Lập tức, ánh mắt của hắn lại rơi vào kia hai kiện thiên đạo tưởng lệ phía trên. Càn Khôn Minh Kính, Lưỡng Nghi Hợp Quang Hạc. Riêng là nghe danh tự, liền biết nhất định không phải phàm vật. Chu Nguyên Chương trong mắt, trong nháy mắt bị nồng đậm âm mộ cùng tham lam sợ chiếm cứ. Cái loại này thần vật, lại đã rơi vào đại tần chi thủ. Hắn chậm rãi tựa ở trên long ỷ, cau mày. Một cái doanh chính, đã đầy đủ nhường đầu hắn đau. Bây giờ, đại tần lại ra một cái tay cầm thông huyền ti cái loại này tổ chức khủng bố hoàng thái tử. Tương lai đại tần sẽ là như thế nào cường thịnh? Chu Nguyên Chương hô hấp không khỏi nặng nề mấy phần. Chương 69, còn muốn giả biện. Chương 69, còn muốn giả biện. Tây Sở, đô thành Bành Thành. Hạ Vũ một quyền nện ở trước mặt trên bàn trà, cứng rắn vật liệu gỗ trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Doanh Quân, hắn cắn răng nghiến lợi hô lên cái tên này, hai mắt xích hồng, giống như hổ điên. Tốt một cái đại tần hoàng thái tử, cũng dám trêu đùa tới bốn phách vương trên đầu. Trước đây không lâu, hắn mới vừa vận thông qua thông huyền ti, mua một phần liên quan tới đại tần biên quân bố phòng tình báo. Bây giờ nghĩ lại, chính mình quả thực chính là một cái chuyện cười lớn. Cầm địch quốc thái tử bán cho tình báo của mình, đi tiến đánh địch quốc. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Truyền lệnh. Hạng Vũ đột nhiên đứng dậy, tiếng như kinh lôi. Tập kết tất cả binh mã, bốn phách vương muốn hôn xuất đại quân, săn bằng Hàm Dương. Điện hạ Văn Võ Bách Quan nghe vậy, lập tức một mảnh xôn xao, lại không người dám tại lên tiếng khuyên can. Chỉ có Hạng Lương, vị này Tây Sở A Cha, bước nhanh về phía trước, một thanh đẻ xuống Hạng Vũ bà bay. Bà vương, không thể. Vì sao không thể? Hạng Vũ một thanh hất tay của hắn ra, giận dữ hét. Kia Doanh Quân tiểu nhi như thế nhục ta, thù này không báo, ta Hạng Vũ còn có mặt mũi nào đứng ở thiên địa này ở giữa? Hạng Lương nhìn xem nổi giận chất nhi, khắp khuôn mặt là đắng chát. Bà vương, bây giờ đại tần sớm đã không phải năm đó cái kia có thể tùy ý chúng ta nắm. Huống chi hắn ngẩng đầu nhìn một cái màn trời, thanh âm bên trong mang theo một tia bất lực. Hiện tại bọn hắn còn có thông huyền thi, chúng ta không đấu lại. Hạng Vũ thân thể đột nhiên cứng đờ, kia cố trùng tiên lửa giận dường như bị một chậu nước đá vào đầu dội xuống, trong nháy mắt dập tắt hơn phân nửa. Đúng vậy, a đấu không lại. Vẹn vẹn một cái thông huyền ti cho thấy một góc của băng sơn, cũng đủ để cho bất kỳ một cái nào vương triều cảm thấy tuyệt vọng. Lại càng không cần phải nói, phía sau còn có một cái ngày càng cường thịnh đại tần. Hạng Vũ chậm rãi ngồi trở lại vương tọa, tấm kia cương nghị trên mặt lần thứ nhất toát ra thật sâu cô đơn cùng bất lực. Hàm Dương thành, nơi nào đó vắng vẻ hẻm nhỏ, Doanh Quân đang bị tường, từng ngụm thở hổn hển. Không được, chạy không nổi rồi, hắn cảm giác phổi của mình đều nhanh muốn nổ. Khiên Ân đứng ở một bên, vẫn như cũng là bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng, chỉ là nhìn xem Doanh Quân ánh mắt càng thêm sùng bái. Nàng chợt nhớ tới vừa rồi màn trời bên trên hình tượng. Điện hạ, vừa mới bắt đầu ngày mới bên trên cái kia. Một đêm đồ thành, thật là chúng ta thông huyền ti làm sao? Doanh Quân thở động tác dừng lại. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt cười đùa tí từng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là hoàn toàn lạnh lẽo hờ hững. Có ít người, luôn cho là quy củ là dùng đến đánh vỡ. Ta chỉ là tại nói cho bọn hắn, đánh vỡ quy củ, cần trả giá đắt. Khiết Ân trong lòng run lên, dường như lần thứ nhất nhận biết người thiếu niên trước mắt này. Đúng lúc này, thiên khung phía trên, kim quang đại thịnh. Thuộc về thông huyền ti hai kiện tiên đạo tưởng lệ, rốt cục bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Một là Càn Khôn Minh Kính, cổ phát trên gương đồng, khắc đầy huyền ảo đường vân, mặt kính lưu chuyển, dường như phản chiếu lấy chư thiên tinh thần. Hai là Lưỡng Nghi Hợp Quang Hạc, hai khói trắng đen quấn quanh bảo hộ, tản ra một cỗ thần bí khó lường khí tức. Doanh Quân nhìn xem kia hai kiện đang hướng phía đỉnh đầu của mình tinh chuẩn bay tới bà bối, mặt đều tái rồi. Đừng a, đại ca, các ngươi đừng tới đây a. Tổng bộ ở bên kia a huy. Hắn khóc không ra nước mắt chỉ vào ngoài thành phương hướng. Cái này thiên đạo tưởng lệ là mang theo gì đi ép định bị sao? Muốn hay không tinh như vậy chuẩn a? Lần này tốt, nhân tăng cũng lấy được, nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Ầm ầm, một hồi chỉnh tề mà tiếng bước chân nặng nề theo cửa ngõ truyền đến. Thân mang hắc giáp tần duệ sĩ, giống như thủy triều tràn vào, trong nháy mắt đem toàn bộ hẻm nhỏ chắn đến chật như nêm cối. Doanh Chính tại một đám văn võ bách quan chen chúc hạ, long hành hổ bộ đi vào. hắn liếc mắt liền thấy được bị ngăn ở cuối ngõ hẻm doanh quân, cùng lơ lửng tại đỉnh đầu hắn kia hai kiện quang mang vạn trượng thần vật. Doanh Chính trên mặt trong nháy mắt toát ra vô cùng nụ cười sán lạ. Hắn ba chân bốn cẳng xông lên trước, một phát bắt được doanh quân bả vai, dùng sức lung lay. Cặp kia uy nghiêm mắt rồng bên trong tràn đầy kích động cùng vui mừng như điên. Tốt, hảo nhi tử, không hổ là chấp loại, ngươi giấu thật là sâu a. Doanh quân cảm giác bờ vai của mình đều sắp bị bóp nát. Hắn gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Phu hoàng, ngài là không phải nhận lầm người. Hiểu lầm, đây tuyệt đối là thiên đại hiểu lầm. Doanh quân một bên hổ ngôn loạn ngữ, một bên ý đồ tránh thoát Doanh Chính bàn tay sắt. Doanh Chính nhìn xem hắn cái bộ dáng này, chẳng những không có sinh khí, ngược lại cười đến lớn tiếng hơn. Còn cùng chấp diễn. Hắn chỉ Doanh Quân đỉnh đầu càn khôn minh kính cùng lưỡng nghi hợp quang hạ. Nhân chứng vật chứng đều tại, ngươi còn muốn giảo biện. Doanh Quân hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn hiện tại chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Ngay tại Doanh Chính chuẩn bị xuống kiến, đem cái này rời nhà trốn đi nhi tử bảo bối cương ép mang về cùng lúc. Thiên cung phía trên, kim quang lần nữa hội tụ. So trước đó bất kỳ lần nào đều muốn hào quang sáng chói, đem toàn bộ Huyền Châu đại lục chiếu sáng giống như ban ngày. Một nhóm mới chữ to màu vàng bắt đầu chậm rãi hiện hiện. Thiên đạo ám ảnh bảng, hạng 2, quân tình sứ. Làm quân tình sứ ba chữ xuất hiện lúc, Doanh Quân thân thể lung lay, kém chút không có đứng vững. Kết thúc. Nếu như nói thông huyền ti lộ ra ánh sáng, chỉ là nhường hắn nhảy vào hoàng hà tẩy không sạch. Kia quân tình sứ lộ ra ánh sáng, chính là trực tiếp hướng hoàng hà bên trong đổ nước bùn, đem hắn tươi sống đổ bê tông tại lòng sông bên trong, vinh thế thoát thân không được. Doanh Chính đầu tiên là sửng sở, lập tức nhíu mày. Quân tình sứ, đây là cái gì tổ chức? Chưa từng nghe nói qua. Hắn đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía sau lưng Lý Tư cùng Mông Nghị, hai người cũng là vẻ mặt mở mịt lắc đầu. Đại Tần cương vực bên trong, chưa bao giờ có dạng này một cái danh hiệu thế lực. Mọi người ở đây nghi hoặc lúc, Thiên đạo kim bảng phía trên, càng nhiều tin tức hơn bắt đầu hiện hiện. Người thành lập, Đại Tần Hoàng Thái tử, Doanh Quân. Lại là Doanh Quân. Nếu như nói mới vừa rồi còn có người hoài nghi là Thiên đạo sai lầm, ban thưởng phát sai người. Như vậy hiện tại, làm kim bảng giấy trắng mực đen lần nữa điểm ra Doanh Quân danh tự lúc, tất cả may mắn tâm lý đều bị đánh trúng nát bấy. Doanh Chính hô hấp đều dừng lại một cái chớp mắt. Hắn đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn chằm chằm con của mình. Một cái thông huyền đi, đã đầy đủ nhường hắn cái này phụ hoàng cảm thấy kiêu ngạo cùng rung động. Hiện tại, lại thêm một cái quân tình sứ. Chính mình đứa con trai này, sau lưng đến cùng còn giấu bao nhiêu đồ vật. Doanh Quân đã bỏ đi biểu lộ quản lý. Hắn mặt không thay đổi nhìn lên bầu trời, hai mắt vô thần, cả người đều tiến vào một loại hiền giả trạng thái. Hủy diệt ta nhanh. Thiên đạo kim bảng tựa hồ là chê hắn chết được không đủ đấu, tiếp tục hướng xuống công bố. Bối cảnh, đây là tập tình báo, ám sát, thẩm đấu, phá vỡ làm một thể đặc vụ cơ cấu. Thành viên, nhân số không biết, thân phận không biết, trải rộng Huyền Châu đại lục mỗi một cái nơi nhỏ lánh. Tôn chỉ, quân tình chỗ đến, vạn sự đều yên. Đi chú, quân tình sứ, thông huyền ti, cùng một cái khác tổ chức thần bí tam vị nhất thể, tương hỗ là trong ngoài, cộng đồng hiệu chung với Đại Tần Hoàng Thái tử Doanh Quân. Yên tĩnh. Toàn bộ hẻm nhỏ, yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người bị kim bảng bên trên cái này mấy hàng ngắn gọn nhưng lại lượng tin tức bạo tạc giới thiệu, chấn động phải tê cả da đầu. Thẩm đấu, phá bỡ, trải rộng mỗi một cái nơi nhỏ lánh. Tam vị nhất thể, còn có một cái tổ chức thần bí. Cái này nguyên một đám từ ngữ, tổ hợp lại với nhau, buộc vòng quanh một cái kinh khủng bực nào quái vật khổng lồ. Đây cũng không phải là một cái đơn thuần giang hồ thế lực. Đây là một cái đủ để phá vỡ thiên hạ cách cục cái bóng vương quốc. Mà cái bóng này vương quốc quân chủ, chính là người thiếu niên trước mắt này. Chương 70, cái này kịch bản không đúng. Chương 70, cái này kịch bản không đúng. Doanh Chính ngón tay đều đang run rẩy. Hắn nhìn xem Doanh Quân, bờ môi mấp máy nửa ngày, lại một chữ đều nói không nên lời. Hắn đột nhiên cảm giác được, sở hữu cái này chấp trưởng Đại Tần, quét ngang lục hợp thủy hoàng đế. Tại nhi tử cái này quỷ thần khó lường bố cục trước mặt, vậy mà có vẻ hơi buồn cười. Không đợi đám người theo trong rung động lấy lại tinh thần, thiên cung kim bảng hình tượng nhất truyện, từng màn hình ảnh bắt đầu ở tất cả mọi người trước mặt phát ra. Kia là một gian đũ ám mật thất, vô số mang theo mặt nạ đồng xanh người áo đen quỳ một chân trên đất, giơ tay phải lên, dùng một loại khàn khàn mà cùng nhiệt tiếng nói tuyên thệ. Lấy hắc ám là lưỡi đao, canh gác quang minh. Chúng ta chi trung thành, vĩnh viễn không phản bội. Quân tình chỗ đến, vạn sự đều yên. Hình tượng lại chuyển. Một cái khuôn mặt thật thà thanh niên, bái nhập đại hán nào đó thư viện, cùng đồng môn cao đàm phát luận, sôi sục văn tự. Một cái trầm mặc ít nói sĩ tốt, tại đại tùy biên quân bên trong bộc lộ tài năng, bằng quân công từng bước cao thăng. Một cái mạnh bị gạo, bạo vì tiền thương nhân, tại đại minh đô thành bên trong mọi việc đều thuận lợi, kết giao quyền quý. Một cái thần bí khổ tu giả, tại tây vực Phật quốc bên trong, được tôn sùng là thượng sư. Thậm chí tại phương bắc thảo nguyên trong liều đua, tại nam hải chi tân man tộc bộ lạc bên trong, đều có thân ảnh của bọn hắn. Bọn hắn nắm giữ thân phận mới, nhân sinh mới quan hệ nhân mạch. Bọn hắn có lẽ là học giả, là tướng quân, là phú thương, là cao tăng, nhưng bọn hắn trong lồng ngực nhảy lên, vẫn như cũng là viên kia thuộc về quân tình sứ tâm. Kim bảng cuối cùng hiện ra một nhóm huyết sắc chữ lớn. Quân tình sứ thành lập đến nay, chấp hành nhiệm vụ mấy bạc kiện, thẩm thấu hơn trăm lớn nhỏ quốc gia cùng tông môn, chưa hề có một người thân phận bại lộ. Chưa hề có một người bại lộ. Cái này sáu cái chữ, nhưng tất cả thấy cảnh này đế vương đều cảm nhận được một cỗ sâu tận xương tùy hàn ý. Đại tùy, đại hưng thành. Trong hoàng cung, Tùy Văn Đế Dương kiên thanh một tiếng, đem trong tay tấu chương mạnh mẽ đập xuống đất. Bộ ngực của hắn kịch liệt chập trùng, sắc mặt tái xanh. Quân tình sứ, tốt một cái quân tình sứ. Trải rộng Huyền Châu đại lục mỗi một cái nơi hẻo lánh. chưa hề có một người bại lộ. Hắn nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lửa giận cơ hồ muốn phun ra ngoài. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn đại tùy trên triều đình, trong quân đội, thậm chí khả năng ngay tại bên cạnh hắn, liền có doanh quân chôn xuống cái đinh. Mà hắn, đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Người tới! Dương Kiên giận dữ hét. Cho chấm tra. Tra rõ tất cả quan viên. Tra rõ tất cả tướng lĩnh. Tra rõ tất cả quân huyện. Mặc kệ dùng phương pháp gì, đào sâu ba thước, cũng phải cho chấm đem những này trong khe cống ngầm chuột bắt tới. Chấm phải biết, ta đại tùy trên triều đình, đến cùng có bao nhiêu người họ Dương, lại có bao nhiêu người họ Doanh. Toàn bộ cung điện đều quanh quẩn hắn nổi giận gào thét. Đại Minh, ứng thiên phủ. Chu Nguyên Chương ngồi trên long ỷ, mặt trầm như nước. Nhưng hắn không khí trung quanh cũng đã kiềm chế tới cực điểm. Hắn không có giống Dương Kiên như thế nổi giận, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem trên bầu trời kim bảng, ánh mắt tĩnh mịch đến đáng sợ. Đứng tại phía dưới thái tử Chu Tiêu, liền thở mạnh cũng không dám. Hắn biết, phu hoàng càng là bình tĩnh, liền đại biểu trong lòng của hắn sát ý càng là sôi trào. "Tốt, tốt, tốt." Chu Nguyên Chương bỗng nhiên mở miệng, nói liên tục ba chữ tốt. Hắn chậm rãi đứng người lên, ánh mắt đảo qua điện hạ văn võ bách quan, ánh mắt kia giống như là đang nhìn một đám người chết. Ta tân tân khổ khổ thành lập Đại Minh, kết quả là lại thành nhà người ta hậu hoa viên. Ta thần tử, ta quân đội, bên trong xâm nhập vào nhiều ít tần quốc thám tử, ta vậy mà hoàn toàn không biết. Hắn đột nhiên vỗ long ỷ lan can, phát ra tiếng vang ầm ầm. Cẩm Ý Điệp vệ đâu? Đông Sưởng đâu? Đều là làm ăn gì? Một đám thùng cơm. Người ta đều nhanh đem quốc cho trộm, các ngươi còn tại cùng ta nói thiên hạ thái bình. Chu Nguyên Chương thanh âm đột nhiên cất cao, tràn đầy ngang ngược chi khí. Chuyển chỉ, nhường Mao Tương cho ta quay lại đây. Ta cho hắn một tháng thời gian, nếu là hắn cha không ra một cái như thế về sau, liền để hắn xách theo đầu của mình tới gặp ta. Đại Hán, vị ương cung. Hán Vũ Đế Lưu Triệt giống nhau thấy được màn trời bên trên cảnh tượng. Vị này hùng tài đại lược đế vương, giờ phút này sắc mặt cũng đẹp mắt không đến đi đâu. Niềm kiêu ngạo của hắn, tự tin của hắn, tại chưa hề có một người bại lộ cái này sáu cái mặt chữ trước, bị đánh trúng nát bấy. Ý vị này, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tình báo hệ thống, tại đại tần quân tình sứ trước mặt, chính là một chuyện cười. Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ Bệnh đứng hầu ở bên, giống nhau thần sắc nghiêm trọng. Bọn hắn rất rõ ràng, một chi có thể lặng yên không một tiếng động thẩm thấu tới địch quốc cao tầng lực lượng, trên chiến trường có thể phát huy ra kinh khủng bực nào tác dụng. Có lẽ một trận mấu chốt chiến dịch thất bại, liền bắt nguồn từ một phần không đáng chú ý tình báo tiết lộ. Đại tần, doanh quân Lưu Triệt chậm rãi đọc lên cái tên này, hai mắt nhắm lại, lộ ra nguy hiểm tin tức. Chấm cũng là xem thường cái này hậu bối. Truyền chấm ý chỉ, mệnh tú y sứ giả toàn lực xuất động, phối hợp các nơi quận trưởng, thanh tra cảnh nội tất cả khả nghi nhân viên. Chấm phải biết, chấm đại hán, đến tột cùng bị thẩm thấu đến trình độ nào. Đại tần, Hàm Dương cung. Bầu không khí một lần hết sức khó xử, nhất là đối với doanh quân mà nói. Hắn hiện tại cảm giác chính mình giống như là bị gác ở trên lửa nướng, toàn thân đều khó chịu. Tốt, tốt. Doanh Chính nhìn lấy thiên khung kim bảng bên trên chữ lớn, kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn đột nhiên quay người, một phát bắt được doanh quân bả vai, dùng sức lung lay. Con ta kỳ lần cũng, quân tình sứ, quân tình sứ. Chấm vậy mà đều không biết rõ, ngươi âm thầm là đại tần lập xuống như thế bất thế chi công. Trải rộng Huyền Châu đại lục mỗi một cái nơi hẻo lánh, chưa hề có một người bại lộ. Đây là như thế nào sự nghiệp to lớn? Doanh Chính trong thanh âm tràn đầy kiêu ngạo cùng vui mừng. Hắn chỉ coi con của mình trong bóng tối xúc tích lực lượng, không nghĩ tới, hắn đã đem một trường vô hình lưới lớn, vung hướng về phía toàn bộ thế giới. Đây quả thực là thiên đại ngạc nhiên mừng rỡ. Phu hoàng, ngài nghe ta giải thích, chuyện này nó doanh quân há to miệng, ý đồ tiến hành sau cùng dãy rủa. Nhưng mà, giải thích của hắn tại Doanh Chính nghe tới, lại thành kiêm tốn. Ha ha ha, còn muốn giấu giếm phụ hoàng. Doanh Chính thoải mái cười to, nặng nề mà vỗ vỗ phía sau lưng của hắn. Không cần nhiều lời, phu hoàng đều hiểu. Ngươi làm rất tốt. Phi thường tốt. Ta đại tần có ngươi, lo gì thiên hạ không chừng. Hiểu. Ngài biết cái gì à phụ hoàng? Doanh quân cảm giác huyết áp của mình ngay tại tiêu thăng. Cái này kịch bản không đúng. Hắn nhở và dường như nhìn về phía dưới đám đại thần. Chỉ thấy lấy mông điểm cầm đầu võ tướng tập đoàn, nguyên một đám ưỡn ngực ngẩng đầu, cùng có vinh yên, ánh mắt nhìn về phía hắn tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái. Mà lấy Lý Tư cầm đầu quan văn tập đoàn, thì là vẻ mặt rung động cùng tính sợ. Bọn hắn vốn cho là thái tử chỉ là thông minh, không nghĩ tới thủ đoạn đã thông thiên. Đây quả thực là năng lực quỷ thần khó lường. Ngay cả vẫn đứng trong góc, tồn tại cảm không cao khiết hơn, giờ phút này cũng đang dùng một đôi sáng lấp lánh con ngươi nhìn qua hắn. Ánh mắt kia bên trong sùng bái, quả là nhanh yếu dần xuất lai. Kết thúc, hoàn toàn sát chết. Doanh quân từ bỏ trị liệu, sinh không thể luyến túi thấp đầu xuống. Hủy diệt ta, nhanh. Đúng lúc này, thiên cung phía trên kim bảng lần nữa toát ra sáng chói kim mang. Từng hàng mới chữ lớn chậm rãi hiện hiện. Huyền Châu ám thế bảng hạng 2, quân tình sứ người thành lập, đại tân hoàng thái tử, doanh quân tổng hợp cho điểm, 9.8 phần lợi bình, gốc dễ như mạng, trải rộng thiên hạ. Kỳ phong như ảnh, im hơi lặng tiếng. Từ trong vô hình vật chủ, tại trong lúc nói cười chế địch, ẩn núp sâu vô cùng, trung thành đến cực điểm, đến nay không có một người bại lộ, có thể xưng tổ chức tình báo chi điển hình. Nhìn thấy cái này lợi bình, doanh quân khỏe mắt co quắp đến lợi hại hơn. Cái này kim bảng quả thực chính là tại đem hắn vào chỗ chết hố. Nhưng mà, cái này vẫn chưa xong. Chương 71, ngay trước toàn bộ đại lục mặt trực tiếp. Chương 71, ngay trước toàn bộ đại lục mặt trực tiếp. Kim bảng bên trên chữ viết lần nữa biến ảo. Thiên đạo tường lệ, thần cấp thuật pháp tinh thần người bắt tóm giới thiệu văn tắt, có thể trực tiếp bắt được mục tiêu một tia dấu ấn tinh thần, cưỡng ép đọc đến cạn tầng ký ức đối ý chí không tiên người, có thể dò xét tất cả bí mật. Thiên đạo tường lệ, thần cấp thuật pháp tá mệnh chi pháp giới thiệu văn tắt, có thể tự thân thọ nguyên làm dẫn, vì người khác kéo dài tính mạng, cũng có thể cưỡng ép rút ra người khác thọ nguyên cho mình dùng, huyền diệu khó lường. T. Nhìn thấy cái này hai hạng ban thưởng trong nháy mắt, Hàm Dương cung bên trong vang lên một mảnh hít khí lạnh thanh âm. Doanh Chính con ngươi đột nhiên co rụt lại, tinh thần người bắt tóm. Đây quả thực là thẩm vấn cùng sối dục thần kỹ. Có phương pháp này, đại tần mong muốn cậy mở bất kỳ một địch nhân nào miệng, đều trở nên dễ như trở bàn tay. Mà cái kia tá mệnh chi pháp, càng lang đi tiên, vì người khác kéo dài tính mạng, rút ra người khác thọ nguyên, cái này đã vượt ra khỏi phàm nhân tưởng tượng phạm chủ. Thiên phù hộ ta đại tần. Doanh Chính kích động ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn nhìn về phía Doanh Quân ánh mắt càng thêm hài lòng cùng thưởng thức. Doanh Quân, ta thật cái chốt uy. Cùng lúc đó, thiên cung phía trên, kim bảng bên cạnh, đột nhiên hiện ra từng màn mơ hồ hình tượng. Hình tượng bên trong là đại tùy triều đình, từng vị quyền cao nặng quan viên ngay tại nghị sự. Hình tượng nhất chuyển là đại Hán quân doanh, một vị người mặc áo giáp tướng quân ngay tại bài binh bố trận. Lại nhất chuyển là đại Minh thư viện, một vị đại nho ngay tại khẳng khái phân trần. Những hình ảnh này bên trong nhân vật khuôn mặt đều bao phủ tại trong sương mù, nhìn không rõ ràng. Nhưng bọn hắn trên thân đều hiện lên ra một cái nhàn nhạt, từ quang mang tạo thành tần chữ ân ký. Giờ phút này, toàn bộ Huyền Châu đại lục đều mất tiếng. Tất cả thấy cảnh này đế vương đều cảm nhận được một cỗ sâu tận xương tủy hàn ý. Đại Chu, thần đô Lạc Dương. Trong hoàng cung, Võ Tắc Thiên ngồi ngay ngắn ở phượng trên mặt ghế, tuyệt mỹ khuôn mặt bao trùm lấy một tầng sương lạnh. Nàng nhìn chằm chằm trên bầu trời hình tượng, cầm lan can tay, đốt ngón tay đã bóp trắng bệnh. Quân tình sứ, tốt một cái quân tình sứ. Vậy mà đã thẩm thấu tới loại tình trạng này. Đại Tùy, Đại Hán, Đại Minh, kia nàng Đại Chu đâu? Nàng trên triều đình, quân đội của nàng bên trong lại ẩn giấu đi nhiều ít dạng này tầng người. Ý nghĩ này, nhường vị này thiết huyết nữ đế lần thứ nhất cảm nhận được một chút bất an. Ánh mắt của nàng lại rơi vào kia hai hạng thiên đạo tượng lệ phía trên. Tinh thần người bắt tóm tá mệnh chi pháp. Trong mắt của nàng hiện lên một vẻ không che giấu chút nào ghen ghét cùng tham lam. Bất kỳ một cái nào đế vương đều không thể cự tuyệt dạng này thần kỹ, nhất là tá mệnh chi pháp. Đối với đã không còn trẻ nữa nàng mà nói, đây quả thực là chí mạng dụ hoặc. Đại Tần, Doanh Quân Võ Tắc Thiên chậm rãi phun ra mấy chữ này, mắt phượng bên trong sát cơ lạnh thấu xương. Nàng đỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía đứng hầu ở bên thượng quan Uyển Nhi. Uyển Nhi, ngươi nói, châm thập nhị vệ có thể hay không leo lên cái này ám thế bảng? Thanh âm của nàng rất nhẹ, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Thượng quan Uyển Nhi trong lòng run lên, liền vội vàng không người nói, vậy hạ thập nhị vệ đều là trung dũng chi sĩ, nhất định có thể đứng hàng đầu. Võ Tắc Thiên không nói gì thêm, chỉ là ánh mắt sâu kín nhìn lấy thiên cung, không ai biết nàng đang suy nghĩ gì. Đại Minh, ứng thiên phủ. Chu Nguyên Chương nhìn lấy thiên khung bên trên hình tượng, nhìn xem kia hai hạng nghịch thiên ban thưởng, bắp thịt trên mặt càng không ngừng có rúm. Hắn vừa mới hạ lệnh nhường Mao Tương đi thăm dò, kết quả thiên đạo kim bảng trực tiếp đem đáp án lắp tại trên mặt hắn. Mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, nhưng cái này đã đủ rồi. Thông Huyền Ti Chu Nguyên Chương tự lẩm bẩm. Trước đó Huyền Châu đại lục bên trên một mực lưu truyền một cái tổ chức thần bí Thông Huyền Ti truyền thuyết, xuất quỷ nhập thần, năng lượng to lớn. Hiện tại xem ra, cái này cái gọi là Thông Huyền Ti, chỉ sợ sẽ là đại tần quân tình sứ một cái áo lót. Mà hắn lại bị mơ mơ màng màng lâu như vậy. Thần cấp thuật pháp tinh thần người bắt toán, tá mệnh chi pháp Chu Nguyên Chương rằng cắn đến khanh khách rung động. Tốt, tốt, tốt. Ta ở chỗ này tân tân khổ khổ chỉnh đốn triều cương, giết tham quan, làm kiến thiết. Người ta ở bên kia lại là thẩm đấu, lại là cầm thần kỹ, đều nhanh cưới tại ta trên cổ đi vệ sinh. Hắn càng nghĩ càng giận, lửa giận trong lòng lần nữa bị nhen lửa. Cầm ý kể vệ. Đông sưởng. Một đám phế vật. Thùng cơm. Người ta một cái quân tình sứ, đỉnh các ngươi 10 cái. Không, 100. Nuôi các ngươi đám người này, rốt cuộc có gì dùng. Ngang ngược tiếng gầm gừ tại Phụng Thiên Điện bên trong quanh quẩn. Thái tử Chu Tiêu cùng cả triều văn võ, nguyên một đám câm như hến, vùi đầu đến thấp hơn. Chu Nguyên Chương phát tiết một trận, trong lồng ngực nộ khí thoáng bình phục một chút, nhưng hắn trong mắt sắc ý lại càng thêm nồng đậm. Hắn dừng bước lại, tại trong đại điện đi qua đi lại, tựa như đang tự hỏi cái gì. Đại điện bên trong không khí đè nén để cho người ta thở không nổi. Đột nhiên, Chu Nguyên Chương ngừng lại. Hắn xoay người, ánh mắt đảo qua điện hạ quần thần, cuối cùng rơi vào thái tử Chu Tiêu trên thân. Ánh mắt của hắn biến có chút kỳ quái, đã có phẫn nộ, lại có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được. Cung Nhật, Tiêu Nhi, hắn chậm rãi mở miệng. Phụ hoàng, Chu Tiêu đội vàng đáp. Chu Nguyên Chương nhìn chằm chằm hắn, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm. Ngươi nói, ta Tây Sưởng có thể hay không leo lên cái này ám thế bảng đứng đầu bảng? Đại Tần, Hàm Dương cung. Chúng thần, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng thái tử. Đại Tần văn năm, thái tử Thiên Thu. Lấy mông điểm cầm đầu, văn võ bách quan đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Như núi kêu biển gầm ăn mừng âm thanh, cơ hồ muốn đem Hàm Dương cung đỉnh điện lật tung. Trên mặt của mỗi một người đều tràn đầy phát ra từ nội tâm kích động cùng cuồng nhiệt. Quá mạnh. Bọn hắn thái tử điện hạ, thực sự quá mạnh. Vô thanh vô tức, liền làm ra một cái trải rộng toàn bộ Huyền Châu đại lục tình báo tổ chức. Đây là kinh khủng bực nào thủ đoạn? Như thế nào nghịch thiên năng lực? Doanh Chính đứng tại trên đài cao, nghe các thần tử chúc mừng. Nhìn lấy thiên khung kim bảng bên trên thuộc về đại tần vinh quang, chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, tim rồng cực kỳ vui mừng. Hắn cất tiếng cười to, tiếng cười hùng hồn, tràn đầy vô tận kiêu ngạo. Hắn bước nhanh đi đến Doanh Quân bên người, dùng sức vỗ bờ vai của hắn. Nhưng mà, Doanh Quân giờ phút này nội tâm là sụp đổ. Thiên đạo kim bảng ngươi hố hàng, đã nói xong ẩn giấu thế lực, ngươi cho ta làm lấy toàn bộ đại lục mặt trực tiếp đúng không? Chê ta chết được không đủ nhanh. ngay tại doanh quân khóc không ra nước mắt thời điểm, thiên cung phía trên, kim bảng lần nữa hạ xuống vô số đạo sáng chói kim quang. Nhưng những kim quang này cũng không có rơi vào Hàm Dương cung, mà là như là mưa sao băng đồng dạng, xẹt qua chân trời, bắn về phía Huyền Châu đại lục bốn phương tám hướng. Mỗi một cái nơi hẻo lánh, mỗi một cái quốc gia, những cái kia ngay tại chấp hành nhiệm vụ, hoặc là tiềm phục tại Đại Tùy, Đại Minh, Đại Hán trên triều đình quân tình sứ thành viên, trên thân đều nổi lên một tầng kim quang nhàn nhạt. Một dòng nước gấm tràn vào thân thể của bọn hắn, để bọn hắn cảm giác tu vi của mình, lực lượng, thậm chí là ngụy trang kỹ xảo, đều chiếm được to lớn tăng lên. Đây là tới tự tiên đạo ban thưởng. Doanh quân cảm thụ được đây hết thảy, khoe miệng hơi hơi run rẩy. Đến, các công nhân viên tập thể tăng lương tháng trước, phúc lợi kéo căng. Ta người lão bản này, lại tại nơi này hấp dẫn tất cả hỏa lực. Chương 72, đến cùng còn giấu bao nhiêu át chủ bài? Chương 72, đến cùng còn giấu bao nhiêu át chủ bài? Cùng lúc đó, toàn bộ Huyền Châu đại lục, bởi vì quân tình sứ bại lộ, hoàn toàn lâm vào một mảnh quỷ dị trong không khí. Vô số vương triều quân chủ đều đang điên cuồng tiến hành nội bộ thanh tẩy cùng loại bỏ. Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng, thần hồn nát thần tính. Mà doanh quân cái tên này cũng hoàn toàn trở thành Huyền Châu đại lục sốt dẻo nhất chủ đề. Có người kính sợ, có người sợ hãi, có người đố kỵ, có người thì động khác tâm tư. Nhưng đều không ngoại lệ, tất cả mọi người đem cái này đại tần thái tử liệt vào nhân vật nguy hiểm nhất, không có cái thứ hai. Ngay tại cỗ này quần quận sóng ngầm lúc, thiên khung phía trên kim bảng lần nữa phát sinh biến hóa. Nguyên bản sắp xếp ở phía trên thế lực bảng danh sách bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Thay vào đó là càng thêm sáng chói, càng thêm chói mắt kim sắc quang hoa tại màn trời đỉnh điên cuồng hội tụ. Tất cả mọi người nín thở. Bọn hắn biết, kích động nhất lòng người thời điểm muốn tới. Ám thế bảng hấp nhất sắp công bố. Đại Minh, ứng thiên phủ. Chu Nguyên Chương đã một lần nữa ngồi về trên long ỷ, nhưng hắn tấm kia dãi dầu xương gió trên mặt vẫn như cũ hiện đầy mây đen. Mao Tương đã bị hắn mắng mắng cái tát, lộn nhào ra ngoài làm việc. Có thể trong lòng của hắn lửa lại một chút cũng không có tiêu. Một cái quân tình sứ liền để hắn Đại Minh cầm ý để vệ cùng Đông Sương thành trò cười. Vậy cái này hấp nhất lại sẽ là kinh khủng bực nào tồn tại? Hắn không dám nghĩ, hắn chỉ hy vọng tên thứ nhất này ngàn bạn tuyệt đối không nên lại cùng cái kia đại tần dính liễu quan hệ. Võ Chu, thần đô Lạc Dương, nữ đế Võ Tắc Tiên ngồi ngay ngắn ở ngự tòa phía trên, mắt phượng nhắm lại, nhìn chăm chú thiên cung. Trên mặt của nàng mang theo vẻ mong đợi, cũng mang theo một tia ngưng trọng. Cái này đứng đầu bảng chi vị sẽ là chấm khống hạc ti sao? Nàng nhẹ giọng tự nói. Vì trưởng khống thiên hạ, nàng giống nhau bí mật gây dựng một chi chỉ chung với chính nàng lực lượng. Nếu là có thể lên đỉnh đứng đầu bảng, kia nàng Võ Chu hy vọng chắc chắn đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Đại Hán, Vị Ương cung. Lưu Triệt sắc mặt đã khôi phục bình tĩnh, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại nhiều một vẻ thâm trầm kiên kỵ. Hắn nhìn lên trời màn, chậm rãi mở miệng. Vệ Thanh, trừ bệnh. Các ngươi nói, cái này đứng đầu bảng sẽ tiêu rơi nhà ai? Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ Bệnh liếc nhau, thần sắc đều là vô cùng nghiêm túc. Hoắc Khứ Bệnh vượt lên trước một bước, trầm giọng nói, vậy hạ, bất luận cái này đứng đầu bảng là ai, chỉ cần hắn dám cùng ta Đại Hán là địch, mặt tướng chắc chắn sẽ bằng. Lưu Triệt nghe vậy, từ chối cho ý kiến, chỉ là đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía bầu trời. Đại Tần, Hàm Dương cung. Cùng ngoại giới khẩn trương bầu không khí ngột ngạt khác biệt, nơi này không khí có thể sương nhẹ nhõm vui sướng. Doanh Chính tâm tình thật tốt, thậm chí còn có nhàn tâm cùng Doanh Quân mở lên trò đùa. Quân Nhi, ngươi đoán xem, tên thứ nhất này sẽ là ai? Có thể hay không, lại là phụ hoàng ta giấu đi bí mật gì vũ khí, ngay cả chính ta đều quên hết. Doanh Quân giật giật khóe miệng, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Phụ hoàng nói đùa. Nhi thần đoán, có lẽ là cái nào đó ẩn thế không ra ngàn năm tông môn a. Van cầu, tùy tiện đến cái gì a miêu a cầu đều được, tuyệt đối đừng lại là ta. Một lần nữa, ta thật sẽ làm trận qua đời. Doanh Quân trong lòng điên cuồng cầu nguyện. Nhưng mà, Thiên Đạo Kim Bảng hiển nhiên không có nghe được tiếng lòng của hắn. Ngay một khắc này, thiên cung phía trên, vạn trượng kim quang hội tụ đến cực hạn. Quang mang kia, thậm chí lấn át trên trời mặt trời. Tất cả mọi người vô ý thức nhắm mắt lại. Khi bọn hắn lần nữa mở mắt ra lúc, một nhóm ba đạo tuyệt luân, tràn đầy sát phạt chi khí chữ lớn, lạc ấn tại trên trời cao. Ám thế bảng hấp nhất, Diêm La Điện. Diêm La Điện, đây là cái gì tổ chức? Nghe thấy danh tự, cũng làm người ta cảm thấy một cỗ chẳng lành khí tức. Không đợi đám người theo nghi hoặc bên trong lấy lại tinh thần, tiếp theo hàng chữ theo sát lấy hiện hiện. Sở thuộc Đại Tần, Doanh Chính. Vâng. Làm Doanh Chính hai chữ này xuất hiện lúc, toàn bộ Huyền Châu đại lục, tất cả chú ý kim bảng đế vương trong đầu đều ông một tiếng trống rỗng. Lại là Đại Tần, lại là bọn hắn, cái này còn có để cho người sống hay không? Tùy Văn Đế Dương Kiên vừa mới ngồi xuống, nhìn thấy hàng chữ này một mạch không có đi lên, thân thể nhoáng một cái kém chút lại té xuống. Chu Nguyên Chương càng là đột nhiên đứng người lên, hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm bầu trời. Ánh mắt kia, phảng phất muốn đem thiên khung trừng ra một cái lỗ thủng. Làm sao lại? Tại sao lại là Đại Tần? Ngươi Đại Tần là bẩn hoặc sao? Một cái thông huyền thi, một cái quân tình sứ còn chưa đủ, hiện tại lại xuất hiện một cái Diêm La Điện. Con mẹ nó là Doanh Chính. Hàm Dương cung bên trong. Doanh Chính chính mình cũng ngộng. Hắn nhìn lên trên trời kim bảng, lại quay đầu nhìn một chút bên người Doanh Quân, vẻ mặt mở mịt. Diêm La Điện. Nhưng mà, kim bảng giới thiệu, vẫn còn tiếp tục. Diêm La Điện, từ Đại Tần Thái tử Doanh Quân một tay sáng tạo. Sau bí mật chuyển giao tại Thủy Hoàng Đế Doanh Chính chính là một chi chuyên trách giám sát, thẩm phán, quét sạch tuyệt mật lực lượng. Điện chủ, Doanh Chính. Sự tích, từng tại trong vòng một đêm, quét sạch đại tần cảnh nội tam đại tham nhũng quận trưởng cùng với vây cánh, tổng cộng hơn 3000 người, không một người sống. Từng trên chiến trường, tinh chuẩn ám sát địch quốc chủ soái, thay đổi chiến cuộc. Từng tại trong vòng 7 ngày, hủy diệt một cái ý đồ mưu phản ngàn năm thế gia. Nhân số, không biết. Chiến tích, nhiệm vụ sát suất thành công, 100%. Lời bình, Diêm Vương muốn ngươi ba canh chết, ai dám giữ lại ngươi tới canh năm. Diêm La điện ra, quỷ thần kinh. Làm cái này một loạt giới thiệu, hiện ra tại Huyền Châu đại lục trước mặt mọi người lúc, toàn bộ thế giới đều yên lặng. Tùy Văn Đế Dương tiên miệng mở rộng, một chữ cũng nói không ra. Hán Vũ Đế Lưu Triệt tay nắm chuôi kiếm, nổi gân xanh. Đại Minh trong hoàng cung Chu Nguyên Trường, càng là cảm giác trời đất quay cuồng, trước mắt trận trận biến thành màu đen. Quân tình sứ phụ trách tình báo, Diêm La điện phụ trách giám sát, một cái thẩm đấu, một cái tuyệt sát. Đây con mẹ nó chính là một bộ tổ hợp quyền a. Đại Tần, hoặc là nói cái kia gọi Doanh Quân Thái tử, đến cùng còn giấu bao nhiêu át chủ bài? Tất cả thấy cảnh này đế vương đều cảm nhận được một cỗ sâu tận xương thủy hàn ý đại đường, Trường An thành. Thái cực điện bên trong, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Lý Thế Dân lồng ngực kịch liệt chập trùng, hai mắt hiện đầy tơ máu. Ngay tại vừa rồi, thiên cung kim bảng lần nữa biến ảo. Ám thế bảng hấp nhất, Diêm La điện sở thuộc, Đại Tần, Doanh Quân lại là Đại Tần. Lại là Doanh Quân. Nếu như nói trước đó quân tình sứ chỉ là nhường hắn cảm nhận được uy hiếp cùng phẫn nộ, như vậy Diêm La điện ba chữ này thì là trực tiếp điểm đốt trong lòng của hắn tất cả sát ý. Diêm La điện Lý Thế Dân thanh âm khàn giọng, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra. Hóa ra là bọn hắn một năm trước, đại đường hộ bộ thượng thư đêm khuya chết bất đắc kỳ tử ở trong phủ, tử trạng thế thảm. Nửa năm trước, công bộ thị lang cả nhà bị diệt môn, hiện trường tìm không thấy bất kỳ dấu vết của hung thủ. 3 tháng trước, trấn thủ biên quan một vị tướng quân, đầu lâu không cánh mà bay, chỉ để lại một bộ không đầu thi thể. Cái này từng có cán chưa giải quyết, đều chỉ hướng một cái thần bí tổ chức sát thủ. Bọn hắn tự xưng Diêm La điện. Diêm Vương muốn ngươi ba canh chết, ai dám giữ lại ngươi tới canh năm. Cái này không chỉ là một câu khẩu hiệu, càng là bọn hắn dùng vô số máu tươi đúc thành thiết luật. Đại đường tình báo cơ cấu, bất luận là bất lương nhân vẫn là bách kỵ thi, đều đúng bọn hắn thúc thủ vô sách, liền đối phương một cọng lông đều chưa bắt được. Chương 73, Thái tử Giang Quốc. Trung lý triều chính. Chương 73, Thái tử Giang Quốc. Trung lý triều chính. Lý Thế Dân vẫn cho là đây là cái nào đó giấu ở chỗ tối giang hồ thế lực tại hướng đại đường khiêu khích. Có thể hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, trôi này treo tại đại đường tất cả quan viên đỉnh đầu đồ đao. Chủ nhân, lại là cái kia Đại Tần thái tử, Doanh Quân. Khinh người quá đáng. Quả thực là khinh người quá đáng. Lý Thế Dân đột nhiên vô long ỉ, phát ra một tiếng vang thật lớn. Hắn chỉ vào phía dưới đứng đấy mấy cái nhi tử, giận không kìm được gào thét. Nhìn xem, các ngươi đều cho chấm xem thật kỹ một chút. Nhìn xem người ta thái tử đang làm cái gì. Thẩm thấu chư quốc, trưởng khống sinh tử. Nhìn lại một chút các ngươi. Suốt ngày ngoại trừ sẽ cùng chấm đòi tiền muốn quyền, tranh giành tính nhân, sẽ còn làm gì? Một đám phế vật, tất cả đều là phế vật. Thái tử Lý Thừa Kiền cùng Ngụy Vương Lý Thái bọn người bị mắng cái tát, nguyên một đám đem đầu chôn ở ngực, cái giấm cũng không dám thả một cái. Bệ hạ bất giận, long thể làm trọng a. Trường Tôn Vô Kỵ đội vàng ra khỏi hàng khuyên can. Bất giận, ngươi nhường chấm thế nào bất giận? Lý Thế Dân chỉ vào thiên cung, giống như điên cuồng. Đao của hắn đều nhanh giá tới chấm trên cổ. Chấm nếu là lại không có chỗ xem như, cái này đại đường Giang Sơn, sớm muộn muốn sửa họ Doanh. Truyền lệnh xuống. Tam quân chuẩn bị chiến đấu. Chấm muốn thân chinh. Chấm muốn san bằng Hàm Dương, bắt sống Doanh Quân. Cuồn bạo gầm thét, làm cho cả đại điện văn võ bách quan đều run lẩy bẩy. Đứng tại võ tướng đứng đầu Trình Giảo Kim, giờ phút này cũng là vẻ mặt ngốc trệ. Hắn gãi gãi cái hốc, miệng há đến có thể tắt hạ một quả trứng gà. Ta ngoan ngoãn tiểu tử này, cũng quá có thể ẩn dấu a. Quân tình sứ, Diêm La điện. Đây con mẹ nó đều là hắn làm ra. Một người, sánh được thiên quân vạn mã a. Trình Giảo Kim chật chật lưỡi, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Đúng lúc này, thiên cung phía trên kim bảng hình tượng lần nữa lưu động lên, một bộ động thái hình ảnh chậm rãi triển khai. Kia là một tòa phồn hoa đế đô, dạ mạc thâm trầm. Đồng nhiên, từng sợi sương mù màu đen không biết từ chỗ nào dâng lên, giống như là thủy triều, cấp tốc quét sạch cả tòa thành trì. Trên đường phố lính tuần tra tốt còn không có kịp phản ứng, liền bị hắc vụ bên trong lóe lên cái bóng trong nháy mắt cắt đứt tiết hầu. Không có kêu thảm, không có dây rủa, chỉ có lần lượt từng thân ảnh im lặng ngã xuống. Trong hắc vụ, nguyên một đám mang theo mặt xanh nhanh vàng mặt nạ người áo đen, giống như quỷ mị lẻ qua. Trong tay bọn họ binh khí hình thái khác nhau, nhưng đều không ngoại lệ, đều tản ra sừng sững hàn khí. Bọn hắn xâm nhập từng tòa để phòng xâm nghiêm phủ đệ, đem nguyên một đám còn đang trong giấc ngộ quan to hiệt quý đưa vào chân chính địa phủ. Toàn bộ quá trình lặng yên không một tiếng động, nhưng lại huyết tinh vô cùng. Làm sáng sớm ngày thứ hai dương quang đâm rách hắc vụ, cả tòa đế đô đã biến thành một tòa thành chết. Trên đường phố, trong phủ đệ, khắp nơi đều là thi thể, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Cảnh tượng kinh khủng chưa, nhưng Huyền Châu đại lục bên trên tất cả thấy cảnh này người đều cảm nhận được một cỗ phát ra từ sâu trong linh hồn run rẩy. Đại Tần, Hàm Dương cung, Doanh Chính cùng cả triều văn võ giống nhau thấy được trên bầu trời hình tượng. Toàn bộ Kỳ Lân điện, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trên mặt mọi người đều viết đầy rung động. Thật lâu, Doanh Chính mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, hắn đột nhiên quay người, nhìn về phía đứng tại bách quan đứng đầu, vẻ mặt ta cái gì cũng không biết Doanh Quân. Ánh mắt của hắn trước nay chưa từng có sáng tỏ. Tốt một cái Diêm La điện, tốt một cái Doanh Quân. Doanh Chính nói liên tục ba chữ tốt, kích động đến thân thể đều có chút run rẩy. Lúc trước hắn còn đang vì Doanh Quân quân tình sứ mà cảm thấy kiêu ngạo, không nghĩ tới con của mình lại cho hắn một niềm vui vô cùng to lớn. Đây cũng không phải là vui mừng, đây quả thực là kinh hãi. Không đúng, là đối địch nhân kinh hãi, đối chấm là vô thượng vinh quang. Ha 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 ha. Doanh Chính cũng nhịn không được nữa, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Trong tiếng cười tràn đầy tự hào cùng vui mừng. Không hổ là chấm nhi tử, không hổ là ta Đại Tần thái tử. Có con như thế, còn cầu mong gì? Theo Doanh Chính cười to, cả triều văn võ cũng cuối cùng từ trong rung động lấy lại tinh thần. Bịch. Lấy thừa tướng Lý Tư cùng tướng quân Mông Điểm cầm đầu, tất cả văn võ bách quan đồng loạt quỳ xuống. Thái tử điện hạ mưu tính sâu xa, ủy thần khó lượng, chính là ta Đại Tần vạn thế chi nền tảng. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng Đại Tần. Đến này Kỳ Lân Nhi, nhất thống Huyền Châu, ở trong tầm tay. Như núi kêu biển gầm tiếng ca ngợi, vang vọng toàn bộ Hàm Dương cung. Doanh Chính nghe các thần tử thổi phồng, nhìn xem chính mình cái kia vẫn như cũ mặt không đổi sắc, khí độ trầm ổn nhi tử. Trong lòng cảm động cùng kiêu ngạo đạt đến đỉnh điểm. Hắn vung tay lên, thanh âm truyền khắp toàn bộ đại điện. Truyền chấp ý chỉ, từ hôm nay trở đi, thái tử Doanh Quân, giám quốc, cùng chấm, trung lý triều chính. Vâng. Lời vừa nói ra, bách quan lần nữa chấn động, theo sau chính là càng thêm cuồng nhiệt chúc mừng. Mà xem như người trong cuộc Doanh Quân, giờ phút này nội tâm là sụp đổ. Giám quốc, dám ngươi đại đầu bị a? Ta không phải, ta không có. Đừng nói mò a. Cái này Diêm La điện cùng ta có nửa xu quan hệ sao? Ta chính là một cái muốn nằm ngựa làm cá ước mối xuyên biệt người a. Thiên đạo kim bảng, ta van cầu ngươi làm người a. Ngươi đây là muốn đem ta gác ở trên lửa nướng, nướng ra ngoài tiêu trong mềm a. Cha, phu hoàng, ngươi nghe ta giải thích, cái này thật đều là hiểu lầm. Doanh Quân nội tâm đang điên cuồng gào thét, có thể trên mặt cũng không dám có chút biểu lộ. Hắn chỉ có thể duy trì lấy bộ kia cao thâm mặt chắc biểu lộ, đối với Doanh Chính không mình hành lễ. Nhi thần, tuân chỉ. Hắn cảm giác chính mình sắp đã nứt ra. Cùng lúc đó, Đại Ngụy, đô thành, Ngụy Vương Tào Tháo đứng chắp tay, lặng lặng mà nhìn xem trên bầu trời hình tượng. Trên mặt của hắn không có Lý Thế Dân nổi giận, cũng không có Doanh Chính vui mừng như điên, có chỉ là một loại sâu tận xương tủy ngưng trọng. Quân tình sứ, thẩm thấu thiên hạ chi nhãn, Diêm La điện, chấp trưởng sinh tử chi nhận. Tào Tháo tự lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Tốt một cái Doanh Quân, tốt một cái Đại Tần thái tử. Phần này tâm kế, phần này cổ tay, quả nhiên là quỷ thần khó lường. Hắn cả đời đều tại đùa bỡn quân nhu, tự nhận là sớm đã là đạo này tông sư. Nhưng hôm nay, khi nhìn đến Doanh Quân cái này tam đại kiệt tác về sau, lần thứ nhất hắn đối với mình sinh ra hoài nghi. Đem toàn bộ Huyền Châu đại lục đùa bỡn trong lòng bàn tay, mà tự thân lại giọt nước không lọt. Như thế lòng dạ, cô không bằng hắn. Tào Tháo không e dè thừa nhận chính mình thất bại. Hắn quay đầu nhìn về phía mình mấy cái nhi tử, Tào Phi, Tào Thực, Tào Trương. Mặc dù bọn hắn cũng đều là nhân trung long vượng, nhưng cùng cái kia Doanh Quân so sánh, quả thực chính là đom đóm cùng Hạo Nguyệt khác nhau. Doanh Chính có con như thế, Đại Tần chi thế đã không thể ngăn cản. Tào Tháo trong mắt hiện lên một vẻ thật sâu sầu lo. Xem ra cái này Huyền Châu uy hiếp lớn nhất không phải cái kia giả những vẫn cường mãnh Doanh Chính, mà là cái này sâu không lường được Doanh Quân a. Giờ phút này vị này loạn thế tiêu hùng lần thứ nhất đối Đại Tần quái vật khổng lồ này cảm nhận được phát ra từ nội tâm kiên kỵ. Tây Sở đô thành, Bành Thành cung điện bên trong, phanh, một tiếng vang thật lớn. Hạ Vũ một cước đạp lăn trước mặt Thanh Đồng đại án. Trên bàn thẻ tre, đồ uống rượu rơi lả tả trên đất, phát ra đinh đinh đương đương lộn xộn tiếng vang. Dưới đại điện văn võ đám quan chức, nguyên một đám câm như hến, đầu cũng không dám ngẩng lên. Phế vật, toàn diện đều là phế vật. Hạ Vũ gào thét, cơ hồ muốn đem toàn bộ đại điện nóc nhà lật tung. Chương 74, thật muốn không ai có thể ngăn cản. Chương 74, thật muốn không ai có thể ngăn cản. Hạ Vũ hai mắt xích hồng, lồng ngực kịch liệt chập trùng, kia thân thể khôi ngô bên trong, ẩn chứa hủy thiên diệt địa giống như lửa giận. Ám thế bảng trước ba, toàn mẹ nó là Đại Tần. Tất cả đều là cái kia gọi Doanh Quân tiểu tử. Các ngươi nói cho bản vương, đây là vì cái gì? A. Hạng Vũ chỉ vào điện hạ đám quan chức, giận dữ hét. Các ngươi không phải nói, ta lớn sở quốc lực cường thịnh, binh cường mã trắng sao? Vậy tại sao, chúng ta liền một cái có thể lên bảng thẩm thế lực đều không có? Ngược lại là kia Đại Tần, một cái tiếp một cái ra bên ngoài bước lên. Quân tình sứ. Diêm La điện. Bản vương hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, các ngươi trong đám người này, liền có hắn quân tình sứ người. Lời này vừa nói ra, điện hạ đám người càng là dọa đến hồn phi phách tán, đồng loạt quỳ đầy đất. Bá vương bất giận. Bá vương minh giám a. Chúng thần đối đại sở trung thành tuyệt đối, tuyệt không hai lòng a. Nhìn xem quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đám người, Hạ Vũ lửa giận càng tăng lên. Trung tâm, lòng trung thành của các ngươi chính là nhường bản vương một lần lại một lần xem Đại Tần làm náo động sao? Chính là nhường cái kia Doanh Quân đem chúng ta tất cả mọi người mặt đều dẫm tại dưới chân sao? Ngay tại Hạ Vũ chuẩn bị phát tác, lại giết mấy người cho hạ giận thời điểm, một bên Hạ Lương cuối cùng mở miệng. Vũ Nhi, đủ. Hạ Vũ động tác trì trệ, quay đầu nhìn về phía mình thúc phụ. Hạ Lương thở dài, chậm rãi đi lên phía trước, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nổi giận là không giải quyết được vấn đề. Ngươi giết bọn hắn cũng không cải biến được kim bảng bên trên xếp hạng. Hạng Vũ thở hổn hển, lửa giận trong lồng ngực vẫn như cũ khó bình. Thật là thúc phụ, ta nuốt không trôi khẩu khí này. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hạng Lương ánh mắt lại nhìn phía bầu trời, trong đôi mắt mang theo một tia nghĩ mà sợ. Vũ Nhi, ngươi nên may mắn. May mắn ban đầu ở Cự Động, Doanh Quân phái tới đối phó chúng ta chỉ là quân tình sứ, mà không phải cái này. Diêm La điện. Hạng Vũ đột nhiên khẽ giật mình. Đúng vậy, á quân tình sứ chỉ là phụ trách tình báo, mà cái này Diêm La điện thật là chuyên trách ám sát. Nếu là ban đầu ở trên chiến trường, bay tới một chi ngâm độc tên bắn lén, ám sát chính là mình. Nghĩ tới đây, cho dù là bá vương Hạng Vũ, phía sau lưng cũng không nhịn được toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Đại điện bên trong bầu không khí trong nháy mắt đông lại. Ngay tại toàn bộ Huyền Châu đại lục cũng còn đắm chìm trong Diêm La điện mang tới to lớn xung kích bên trong lúc, thiên cung phía trên, kim bảng lần nữa phát sinh biến hóa. Một nhóm mới chữ lớn chậm rãi hiện hiện. Tổng hợp cho điểm, 10 phần. 10 phần. Mắt điểm. Nhìn thấy cái này điểm số, tất cả mọi người đã chết lặng. Giống như chỉ cần là cùng cái kia đại tần thái tử doanh quân dính dáng đồ vật, liền cùng bật học như thế, quả thực không hợp thói thường. Nhưng mà, cái này vẫn chưa xong. Thiên đạo tưởng lệ, đoạt phách chấn vận đao 3000 đem. Tuyệt mệnh tang vận kích 300 đem. Đoạt phách chấn vận đao, thiên ngoại vẫn thạch tạo thành, sắc bén vô song, thân đao bổ sung đoạt phách hiệu quả, có thể chạm nhục thân, càng có thể thương tới thần hồn. Nắm đao này người, có thể trấn áp một phương khí vận. Tuyệt mệnh tang vận kích, lấy cửu u hàn thiết giàn đúc, kích ra không về, người chúng hẳn phải chết. Càng có thể chặt đứt địch quốc khí vận, khiến cho quốc vận suy bại, tai họa liên tục. T. Khi thấy hai thứ này ban thưởng giới thiệu lúc, toàn bộ Huyền Châu đại lục, tất cả đế vương đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đây con mẹ nó chính là cái gì thần tiên ban thưởng? Đoạt phách, chấn vận, tuyệt mệnh, tang vận. Nghe thấy danh tự này, liền biết đây không phải đứng đắn gì binh khí. Cái này hoàn toàn chính là vì giết chóc cùng hủy diệt mà thành a. 3000 thanh đao, 300 đem kích. Cái này nếu là trang bị cho Diêm La điện, hình ảnh kia, quả thực không dám nghĩ. Nhưng mà, so phần thưởng này càng khiến người ta kinh hãi, còn tại đằng sau, kim bảng phía trên, hình tượng lưu chuyển. Một tòa âm trầm, to lớn, không thấy ánh mặt trời cung điện dưới đất, hiện ra tại tất cả mọi người trước mắt. Cung điện chính giữa, treo cao lấy một khối bảng hiệu to tướng. Diêm La điện. Trong điện, vô số người mặc đấu đồng màu đen, mặt mang mặt nạ ác quỷ thân ảnh, tùy một chân trên đất. Động tác của bọn hắn đều nhịp, trên thân tản ra làm người sợ hãi sát khí. Mà tại bọn hắn phía trước nhất, kia cao cao vương tọa phía trên, một thân ảnh đang lười biếng tựa ở nơi đó. Không phải Thủy Hoàng Đế Doanh Chính, mà là Đại Tần Thái Tử Doanh Quân. Hình tượng nhất truyền, bắc cảnh chiến trường, địch quốc chủ soái ngay tại trước trận tiêu gạo, một chi màu đen mũi tên từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn quán xuyên cổ họng của hắn. Giang Nam nào đó quận, một cái giàu đến chảy mỡ quận trưởng đang ở nhà bên trong đường lạc. Mấy đạo hắc ảnh hiện lên, toàn bộ quận thủ phủ ngày thứ hai bị phát hiện lúc đã là cả nhà tĩnh mịch. Đông Hải Chi Tân, một cái truyền thừa ngàn năm thế gia, bởi vì âm thầm cấu kết ngoại địch, trong vòng một đêm từ trên xuống dưới chó gà không tha. Từng màn huyết tinh mà hiệu suất cao ám sát hình tượng nhanh chóng hiện lên. Cuối cùng, hình tượng như ngừng lại Diêm La điện kia cao cao vương tọa phía trên. Tất cả mang theo mặt nạ ác quỷ thành viên, đồng loạt hướng phía vương tọa bên trên Doanh Quân, túi đầu quỳ lạy. Kia im ắng hình tượng, lại mang đến như núi kêu biển gầm lực trùng kích. Đại Hán, Lạc Dương, Vị Ương cung bên trong. Hán Vũ Đế Lưu Triệt, cùng dưới trướng hắn Văn Võ Bách Quan, nhìn chằm chằm trên bầu trời hình tượng. Toàn bộ đại điện an tĩnh đến đáng sợ. Khi thấy kia 3000 đem đoạt phách chấn vận đao, 300 đem tuyệt mệnh tang vận kích ban thường lúc, tất cả mọi người hô hấp đều dừng lại. Khi thấy Diêm La điện tổng bộ, nhìn thấy những cái kia quỷ lệ tại Doanh Quân dưới chân sát thủ áo đen lúc, sắc mặt của mọi người đều biến trắng bệnh. Quốc vận lại là quốc vận gia chỉ Lưu Triệt cầm thiên tử kiếm tay, gân xanh trên mu bàn tay chuẩn bị bạo khởi. Thanh âm của hắn khàn khàn, tràn đầy trước nay chưa từng có ngưng trọng. Có những này thần binh lợi khí, có cái này lần nữa tăng vọt quốc vận đại tần, thật muốn không ai có thể ngăn cản. Càn quét Huyền Châu, nhất thống thiên hạ. Chỉ sợ không còn là một câu nói xuông. Đứng ở bên người hắn đại tướng quân Vệ Thành, cùng phiêu kỵ tướng quân Hoắc Khứ Bệnh. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu rung động. Xem như Huyền Châu đại lục đứng đầu nhất tướng lĩnh, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Một chi trang bị loại này thần binh, chiến vô bất thắng ám sát bộ đội, đến tuột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Nhìn xem người ta, Lưu Triệt chỉ vào thiên cung, ngón tay đều đang run rẩy, cũng không biết là khí vẫn là kinh hãi. Quân tình sứ, trải rộng thiên hạ. Diêm La điện, chấp trưởng sinh tử. Các ngươi đâu? A, chấm nuôi các ngươi nhiều năm như vậy, các ngươi đều làm những gì? Liên người ta một cái thái tử bí mật làm ra đồ vật cũng không sánh nổi. Chấm muốn các ngươi làm gì dùng? Lưu Triệt càng nói càng tức, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Hắn cảm giác mặt mình đều bị ném lấy hết. Nghĩ hắn Hán Võ đại đế, hùng tài đại lượng, kết quả công tác tình báo bị một cái hậu bối tiểu tử xông bạo. Chuyện này là sao? Cho chấm nghe. Lưu Triệt đối với phía dưới đám kia run thành run rẩy tú ý sứ thần quát. Từ hôm nay trở đi, các ngươi tất cả mọi người mục tiêu chính là cái kia Diêm La điện. Cho chấm học, cho chấm mô phỏng, cho chấm siêu biệt. 3 tháng, chấm chỉ cấp 3 người các ngươi nguyện thời gian. Nếu như sau 3 tháng, các ngươi còn không bỏ ra nổi nhường chấm hài lòng thành quả, liền toàn diện cho chấm lăn đi thủ hoàng lăng. Nặng. Tú ý sứ thần nhóm như được đại xá, liền lăn bỏ lui đi ra ngoài. Chương 75, Võ Chu thông gia. Chương 75, Võ Chu thông gia. Đại Minh, hoàng cung. Chu Nguyên Chương chắp tay sau lưng, giống nhau ngước nhìn bầu trời, trên mặt biểu lộ phức tạp tới cực điểm. Có hâm mộ, có ghen ghét, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại nặng nề sầu lo. Cha, cái này đại tần thái tử, cũng quá một bên thái tử Chu Tiêu, há to miệng, lại phát hiện chính mình tìm không thấy thích hợp từ để hình dung. Quá mạnh, quá biến thái, giống như đều không đủ để hình dung Doanh Quân mang tới rung động. Hừ. Chu Nguyên Chương hừ lạnh một tiếng, ánh mắt quét về phía chính mình hai đứa con trai, Chu Tiêu cùng Chu Đệ. Nhìn xem người ta, nhìn lại một chút các ngươi. Người ta một cái thái tử, lặng yên không một tiếng động liền làm ra hai cái đủ để phá vỡ thiên hạ thế lực. Các ngươi đâu? Tiêu Nhân huynh tính tình quá mềm, cả ngày liền biết nhân nghĩa đạo đức. Lệ Nhân huynh chính là mãng phu, ngoại trừ đánh trận, trong đầu còn có những vật khác sao? Chu Tiêu cùng Chu Đệ bị giáo hơn túi lầu xuống, không dám phản bác. Không có cách nào, cùng trên trời vị kia so sánh, bọn hắn xác thực có vẻ hơi thường thường không có gì lạ. Ta thật sự là hâm mộ cái kia Doanh Chính a. Chu Nguyên Chương trong giọng nói lộ ra một cỗ vị chua. Sinh như thế đứa con trai tốt, hiện tại Thiên Đạo Kim bảng hạ xuống ban thưởng, quốc vận phóng đại, cái này còn để người khác chơi như thế nào? Cái này Huyền Châu đại lục, sợ là thật sắp biến thiên. Chu Nguyên Chương ánh mắt biến sắc bén. Đại Tần uy hiếp đã không phải là chúng ta có thể coi nhẹ. Truyền lệnh xuống, nhường Cẩm Y Liễu vệ cùng Đông Tây hai nhà máy, cho ta treo lên 12 phần tinh thần. Đại Tần có bất kỳ gió thổi cỏ lay, ta đều muốn cái thứ nhất biết. Ngay tại toàn bộ Huyền Châu đại lục đều bởi vì Doanh Quân mà lâm vào chấn động thời điểm. Thiên cung phía trên, kim quang tái khởi. Ám thế bảng công bố hoàn tất, bắt đầu cấp cho ban thưởng. Ban thưởng 1, cấp cho đến Diêm La điện. Vừa dứt lời, một đạo đen như mực của sáng, xuyên thủng tầng mây, tinh chuẩn mà rơi vào Đại Tần Hàm Dương cung nào đó cái phương vị. Đám người nhìn không rõ ràng, nhưng có thể cảm giác được một cỗ làm người sợ hãi âm lãnh khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Ban thưởng vật phẩm, Đoạt Phách Chấn Vận Đao. Phẩm giai, Thiên giai thượng phẩm. Hiệu quả, đao này ẩn chứa cửu vũ chi lực, có thể chạm thần hồn, có thể trấn khí vận. Diêm La điện thành viên nắm đao này, thực lực tăng phúc 3 thành. T. Vô số người hít sâu một hơi. Thiên giai thượng phẩm, còn có thể trực tiếp tăng phúc một tổ chức tất cả thành viên thực lực. Cái này Thiên Đạo Kim bảng ban thưởng, cũng quá nghịch thiên a. Không đợi đám người theo trong rung động lấy lại tinh thần, lại một đường càng thêm trắng kiện, càng thêm huy hoàng kim sắc của sáng, từ trên trời giáng xuống. Lần này, mục tiêu của nó là toàn bộ Đại Tần. Ầm ầm, kim quang bao phủ toàn bộ Hàm Dương, cũng cấp tốc hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Ban thưởng 2, cấp cho đến Đại Tần đế quốc. Ban thưởng vật phẩm, Tuyệt Mệnh Tăng Vật Kích. Phẩm giai, Trấn Quốc Thần Khí. Hiệu quả, này kích chính là Huyền Châu khí vận chống ngưng, cùng Đại Tần quốc vận hóa lại. Quốc vận càng mạnh, này kích uy lực càng lớn. Có thể phá vật pháp, có thể đoạn quốc vận. Nắm này kích người, chiến lược vô song. Ngoài định mức hiệu quả, Đại Tần đế quốc quốc vận tăng lên 3 thành. Đại Tần con dân thể phách tăng cường, bách bệnh bất xâm, ngũ cốc phong đăng. Đến lúc cuối cùng một chữ rơi xuống, Hàm Dương cung bên trong, Doanh Chính chỉ cảm thấy một dòng nước gấm tràn vào thể nội. Nguyên bản bởi vì lâu dài vất vả mà có chút thâm hụt thân thể, trong nháy mắt tràn đầy lực lượng. Bên cạnh hắn mông điểm, càng là toàn thân gân cốt cùng băng lên, khí huyết cuộn cuộn. Nguyên bản đã đạt tới bình cảnh tu vi, vậy mà mơ hồ có buông lỏng dấu hiệu. Không chỉ là bọn hắn, toàn bộ Hàm Dương cung văn võ bách quan, toàn bộ Hàm Dương thành bách tính, thậm chí toàn bộ Đại Tần cương vực bên trong tất cả con dân, tại thời khắc này đều cảm nhận được đến từ Thiên Đạo quả tạo. A, ta láo thất cướp, không đau. Ông trời của ta, trong đất lúa mạch, giống như lại cao lớn một đoạn. Ta cảm giác toàn thân đều là sức lực. Vô số tiếng hoan hô theo Đại Tần mỗi một cái nơi hẻo lánh vang lên. Mà tại Hàm Dương cung trong đại điện, một cây toàn thân mạ vàng, tạo hình bá khí tuyệt luân phương thiên hỏa kích, đang lặng lặng lơ lửng ở nơi đó. Kích trên thân, điêu khắc sông núi nhật nguyệt, tản ra để cho người ta không dám nhìn thẳng uy nghiêm. Tốt, tốt, tốt. Doanh Chính một bước tiến lên, nắm chặt kích thân. Một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác sông lên đầu. Hắn có thể cảm giác được, cái này thần kích bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Hắn càng có thể cảm giác được, toàn bộ Đại Tần quốc vận đang lấy trước nay chưa từng có tốc độ điên cuồng tăng vọt. Ha 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 ha. Doanh Chính lần nữa cất tiếng cười to, hắn quay đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Doanh Quân. Như thế thần khí, đều bởi vì ngươi mà đến. Ngươi mới là ta Đại Tần chân chính chân quốc nền tảng. Doanh Quân, đúng lúc này, một cái nội thị vội vàng chạy vào. Khởi bẩm bệ hạ, Võ Chu sứ thần ở ngoài điện cầu kiến. Võ Chu? Doanh Chính lông mày nhíu lại. Cả triều văn võ cũng là sững sờ. Lúc này, Võ Chu người tới làm gì? Tiên. Doanh Chính lạnh nhạt nói, hắn ngược lại muốn xem, nữ nhân kia muốn giở trò quỷ gì. Rất nhanh, một cái thần sắc tiêu căng Võ Chu sứ thần đi đến, đối với Doanh Chính chỉ là chắp tay. Ngoại thần, gặp qua tân hoàng. Cái này vô lễ cử động, nhường Mông Điểm chờ một đám võ tướng lập tức trợn mắt nhìn. Doanh Chính lại khoát tay áo, mặt không thay đổi hỏi, Võ Táp Thiên phái ngươi đến, có chuyện gì quan trọng? Kia sứ thần ngẩng đầu, ngạo nghễ nói, nhà ta nữ đế bệ hạ nghe nói Đại Tần thái tử kỳ tài ngút trời, chính là Huyền Châu vạn năm không gặp kỳ lân nhi, sinh lòng ý yêu tài. Cho nên, đặt phái ngoại thần đến đây, muốn cùng Đại Tần kết gắn bó suốt đời. Nhà ta nữ đế nguyện đem thương yêu nhất Thái Bình công chúa, đã cho tại thái tử điện hạ, hai chúng ta hướng vĩnh kết tần tấn chuyện tốt. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Thông ra, Võ Táp Thiên vậy mà muốn cho công chúa của nàng gả cho thái tử điện hạ. Nhưng mà, không đợi đám người kịp phản ứng, Doanh Chính tiếng giống giận dữ liền vang vọng đại điện. Làm càn, chỉ là một cái cướp đoạt chính quyền soán vị nữ nhân, cũng xứng cùng ta Đại Tần thông gia. Nữ nhi của nàng, cho chấm quân nhi sách giày cũng không xứng. Doanh Chính trong mắt sát cơ lộ ra. Cho chấm lăn, trở về nói cho Võ Táp Thiên, nhường nàng rửa sạch sẽ cổ chờ lấy. Không bao lâu, chấm đại quân liền sẽ san bằng nàng thần đô. Kia sứ thần bị dọa đến mặt không còn chút máu, thẻ ra quần chạy ra ngoài. Đuổi đi sứ thần, Doanh Chính nộ khí còn chưa tiêu tán. Hắn quay đầu nhìn về phía mình các con. Ánh mắt rơi vào Phù Tô cùng Hồ Hợi trên thân lúc, càng là giận không chỗ phát tiết. Nhìn xem, đều cho chấm nhìn xem. Doanh Chính chỉ vào Doanh Quân, đối với Phù Tô cùng Hồ Hợi quát. Đây mới là chấm nhi tử. Đây mới là Đại Tần thái tử. Dẫn tới thiên hạ vương triều kiên kỵ, thậm chí không tiếc đưa lên công chúa đến hòa thân. Nhìn lại một chút hai người các ngươi, một cái cổ hủ nhu nhược, cả ngày đem bộ kia quá hạn nhân nghĩa treo ở bên miệng, một cái bất học vô thuật, chỉ biết ăn uống vui lùa, gây chuyện thị phi. Hai người các ngươi, phàm là có hắn một nửa bản sự, chấm đều có thể mỉm cười cửu tuyển. Phù Tô cùng Hồ Hợi bị mắng mắng cái tát, xấu hổ vô cùng. Doanh Chính mắng xong nhi tử, lại đối cả triều văn võ quát, còn có các ngươi, đều cho chấm hướng thái tử học tập, học một ít thái tử mưu tính sâu xa, học một ít thái tử Thái Sơn sụp ở trước mà sắc không thay đổi khí độ. Ta Đại Tần có thái tử, chính là thiên phù hộ. Bách quan lần nữa quỳ sát tại đất, sơn hô và tuế. Doanh Quân đứng ở trong đám người, cảm giác chính mình sắp tê. Cha a, cầu ngươi đừng sữa, lại dưới vê đu đi, ta thật muốn bị gác ở trên lửa nướng khét. Cũng liền tại lúc này, thiên cung phía trên, kim bảng lần nữa biến ảo. Ám thế bảng kiểm kê kết thúc. Đại Tần thái tử Doanh Quân, lấy lực lượng một người, độc chiếm lục đại đế, xưa nay chưa từng có, khoáng cổ tuyệt kim. Cuối cùng này một câu nắp hỏng kết luận, làm cho cả Huyền Châu đại lục hoàn toàn nghẹn ngào.